Chương 170, thiên tài võ tướng, Hoắc Cảnh Hoàn. Bệ hạ thưởng thức, chương 170, thiên tài võ tướng, Hoắc Cảnh Hoàn. Bệ hạ thưởng thức. Lần trước Văn Tâm Chi tranh về sau, làm người thắng trận vân vân, tự nhiên là danh tiếng vang xa. Mà hắn tâm học câu chuyện, cũng tại thời gian cực ngắn bên trong cấp tốc bao phủ đại càn, gây nên vô số đại càn văn sĩ truy phủng, thậm chí nhắc lên một trận tâm học dậy sóng. Mà Lang Gia thư viện lại bởi vậy, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Nhất là Trương Văn Ngọc cáo lao về quê, đối Lang Gia thư viện càng là nhất kích chí mệnh. Từ đó, Lang Gia thư viện danh tiếng chuyển tiếp đột ngột. Viện trưởng Dương Văn Tư, trong khoảng thời gian này, không ít tốn tâm tư dày vò, muốn để Lang Gia thư viện khởi tử hồi sinh. Đều hạt cắt trong sa mạc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà hết thảy này, cũng đều tại Phương Thần tính toán bên trong. Mắt xem thời cơ không sai biệt lắm, Phương Thần cũng bày mưu đặt kế thừa tướng vân vân, vận dụng chính mình bây giờ tại Đại Càn hoàng triều ảnh hưởng lực, bắt đầu làm một cái có thể đem Lang Gia thư viện thay vào đó sách mới viện. Phương Thần mục đích rất đơn giản trực tiếp, một cái hoàng triều hưng thịnh, không thể rời bỏ Văn Thần võ tướng. Lang Gia thư viện trước kia sở dĩ có thể đạt được hoàng quyền đến nữa, cũng là bởi vì nó mấy trăm năm không gián đoạn hướng về phía trước hướng chuyển vận nhân tài. Thế nhưng là nhân tâm là tham lam, cho dù là tự xưng là thanh cao văn nhân, trong mấy trăm năm cũng nhận quyền lợi hủ hóa, đến mức sinh ra tư tâm. Mà Lang Gia thư viện tư tâm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại càn căn cơ. Mặt ngoài, Lang Gia thư viện ngăn nắp y nguyên, kỳ thực nội bộ mục nát không chịu nổi, sớm thì đã trở thành đại càn trụ cột phía trên một cái nát đau nhức. Mà Phương Thần đối với cái này nát đau nhức cũng là lựa chọn đem triệt để khoét đi, cũng chọn cái khác thay vào đó. Lấy Vương Vân bây giờ đang ở đại càn văn sĩ bên trong địa vị cùng ảnh hưởng lực, hắn chỉ là một chút để lộ ra tin tức này, liền có không ít văn sĩ tích cực hưởng ứng. Mà Vương Vân trong khoảng thời gian này cũng quá bận rộn thư viện sự tình, thậm chí ngay cả thư viện tên hắn đều đã nghĩ kỹ, thì kêu làm Dương Minh thư viện. Đây cũng là vì sao trong khoảng thời gian này Phương Thần nhìn như quá bận rộn Khâm Thiên giám sự tình. Ở tiên triều những đại thần khác xem ra, cử động lần này sợ rằng sẽ suy yếu làm thừa tướng Vương Vân tại triều đường phía trên quyền lên tiếng. Có thể Vương Vân lại căn bản không lo lắng, bệ hạ nguyện ý đến đỡ Dương Minh học viện để tâm học câu chuyện, càng tiến một bước tại đại càn hoàng triều lưu truyền, thì đủ để chứng minh bệ hạ coi trọng. Đối với đem tâm học câu chuyện coi là suốt đời tâm huyết Vương Vân mà nói, phần này coi trọng cũng đủ để thắng qua hết thảy. Ừm. Nghe được Vương Vân nói, Dương Minh học viện hết thảy chuẩn bị thuận lợi, Phương Thần gật gật đầu. Hắn không có thêm nhiều hỏi đến. Thân là đế vương, cần phải có dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người bá lực. Nếu là có cần chỗ, cứ việc nói ra. Đa tạ bệ hạ. Vương Vân trong mắt hiện ra cảm kích, túi đầu đáp ứng. Chờ Vương Vân rời đi Thừa Thanh điện về sau, Phương Thần ánh mắt cũng rơi vào vệ trọng trên thân. Đại Tuyết Long kỵ thao luyện tình huống như thế nào? Trong khoảng thời gian này, vệ trọng cực ít xuất hiện tại Phương Thần trước mắt, chính là bệ bội nhiều việc Đại Tuyết Long kỵ sự tình. Mộ binh một chuyện, tuy nhiên viên mãn hoàn thành, nhưng Đại Tuyết Long kỵ còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Binh lính ở giữa ma sát, còn có đôi Bắc Lương quân hồn thích ứng, phát huy, đều là quyết định Đại Tuyết Long kỵ chỗ có thể phát huy chiến lược quan trọng. Đây cũng là vệ trọng trong khoảng thời gian này một mực tại cầm bận biểu sự tình. Khởi bẩm bệ hạ, trong khoảng thời gian này Đại Tuyết Long kỵ mỗi người không chỉ có tại võ nghệ phía trên học có thành tựu, tại quân trận phía trên ăn ý thuần thục độ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tổng thể thực lực so với một tháng trước cũng là tiến bộ rõ rệt. Vệ trọng trong giọng nói không che đậy phân trần nói, trong khoảng thời gian này Phương Thần cũng ban cho Đại Tuyết Long kỵ không ít công pháp. Vệ trọng cùng Đại Tuyết Long kỵ cái khác tướng lĩnh cũng căn cứ những cái này công pháp đặc tính tiến hành phân chia, để Đại Tuyết Long kỵ mỗi người căn cứ khác biệt thể chất, chuyên tu cùng chính mình công thể thích hợp công pháp, mà không phải giới hạn tại Long Tượng bản nhược công. Cử động lần này hiệu quả cũng là 10 phần rõ rệt. Một tháng ở giữa, Đại Tuyết Long kỵ lại có không ít binh lính cảnh giới, tu vi có đột phá. Hiện tại nếu để cho vệ trọng lại lần nữa giao đấu lúc trước Thường Châu thành phản quân binh lực, vệ trọng có đầy đủ lòng tin, chỉ dùng 7000 binh lực, liền có thể lấy thiếu gần một nửa thời gian, cầm xuống Thường Châu thành ao. Ừm, không tệ. Phương Thần nghe đến đó, cũng là khẽ gật đầu. Cùng Vương Vân một dạng, hắn cũng là cơ hồ đem Đại Tuyết Long kỵ sự vụ toàn quyền giao cho vệ trọng phụ trách. Bây giờ xem ra, Đại Tuyết Long kỵ cũng là không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Bất quá hôm nay, hắn triệu vệ trọng đến đây, lại cũng không là đơn thuần vì Đại Tuyết Long kỵ sự tình, mà chính là có khác nguyên nhân khác. Nói đến, ngươi cái kia chất tử, như thế nào? Nghe được Phương Thần đề tài đột nhiên nhảy vọt, vệ trọng vô ý thức sững sờ. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng chắp tay nói: "Nhận được bệ hạ thưởng thức, Cảnh Hoàn tên kia, tuy nhiên tuổi trẻ nghịch ngợm, bất quá xác thực có tướng lĩnh chi tài. Từ khi gia nhập Đại Tuyết Long kỵ về sau, tiểu tử này cả ngày tại trong quân doanh, quả thực cũng là như cá gặp nước. Mà lại theo phụ trách hắn tướng lĩnh nói, kẻ này tại võ đạo phía trên tiến bộ thần tốc. Bây giờ không chỉ có đã cách tiên thiên cảnh giới chỉ có khoảng cách nửa bước, hơn nữa còn thăng nhiệm giáo úy. Vệ trọng tuy nhiên chính vào trung niên, nhưng cũng đã có hơn 30 tuổi. Mà hắn cái kia chất tử Hoắc Cảnh Hoàn, cùng hắn chỉ thua kém mười mấy tuổi. Cậu chất hai người có thể nói là cảm tình mười phân thâm hậu. Sớm tại vệ trọng vẫn chỉ là Long Võ vệ bên trong, một tên tiểu thập trưởng lúc, hắn liền đem công phu của mình dốc túi dạy dỗ cho Hoắc Cảnh Hoàn. Hoắc Cảnh Hoàn thiên tư thông minh, không còn vệ trọng bàn cờ. 16-17 tuổi, cũng đã bước vào hậu thiên cảnh giới. Mà tại Đại Tuyết Long kỵ tổ kiến về sau, Hoắc Cảnh Hoàn liền cả ngày la hét, muốn gia nhập Đại Tuyết Long kỵ, vì bệ hạ hiệu mệnh. Vệ trọng biết mình đứa cháu này lòng cao hơn trời, không phục quản giáo. Lo lắng hắn gia nhập Đại Tuyết Long kỵ về sau, chẳng mấy chốc sẽ ỷ vào chính mình cứu thống linh thân phận, trở thành trong quân doanh đau đầu, bởi vậy quả quyết cự tuyệt Hoắc Cảnh Hoàn thỉnh cầu. Ai ngờ một ngày bệ phía dưới tâm huyết dâng trào, tuần tra Đại Tuyết Long kỵ quân doanh thời điểm, lại ngoài ý muốn thấy được Hoắc Cảnh Hoàn, mà lại đối với hắn rất là thưởng thức. Tại Hoắc Cảnh Hoàn thỉnh cầu dưới, bệ hạ vui vẻ đồng ý Hoắc Cảnh Hoàn gia nhập Đại Tuyết Long kỵ một chuyện. Bất quá, vì ma luyện Hoắc Cảnh Hoàn tâm tính, cho dù là vệ trọng chất tử. Hoắc Cảnh Hoàn gia nhập Đại Tuyết Long Kỵ về sau, cũng phải theo bình thường nhất tiểu binh làm lên. Vệ trọng còn đặc biệt căn dặn phụ trách quản giáo Hoắc Cảnh Hoàn tướng lĩnh, đối hắn yêu cầu, muốn so cái khác tướng sĩ càng thêm nghiêm ngặt. Cũng không muốn, đối diện với mấy cái này gặp chắc trở, Hoắc Cảnh Hoàn đều cắn răng, cứ thế mà khiêng đến đây. Bây giờ hắn có thể có thành tựu như vậy, cũng cùng chính mình nỗ lực thoát không khỏi liên quan. Không tệ, quả nhiên không có cô phụ chấm hy vọng. Vệ trọng trả lời, cũng để cho Phương Thần hài lòng. Bây giờ Phương Thần không cần tận lực phát động thiên tử vọng khí thuật, cũng có thể nhìn ra đối phương khí tức chỗ khác biệt. Tại lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Cảnh Hoàn lúc, hắn liền biết kẻ này tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Tại cùng vệ trọng nói chuyện với nhau về sau, Phương Thần cũng là chính miệng yêu cầu vệ trọng để Hoắc Cảnh Hoàn gia nhập Đại Tuyết Long Kỵ lịch luyện. Vừa vặn, chấm nơi này có một cái tiểu nhiệm vụ, giao cho hắn hoàn thành, cũng coi là đối với hắn một trận khảo nghiệm. Có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này, thì xem bản thân hắn. Chương 171, Ung Xuyên chi loạn. Trịnh Phong kiên kỵ, cười trên nỗi đau của người khác Đông Lâm Môn. Chương 171, Ung Xuyên chi loạn. Trịnh Phong kiên kỵ, cười trên nỗi đau của người khác Đông Lâm Môn. Thanh Phong Sơn. Trưởng môn chuyến đi này cũng là mấy ngày, đến bây giờ còn tin tức hoàn toàn không có, không thực sự xảy ra chuyện gì à? Có Nam Hiên bọn hắn theo trưởng môn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Có thể cử động lần này một khi để triều đình phát hiện, đối Thái Huyền môn. Mắt thấy Trịnh Phong hạ sơn đã năm chắc ngày, có thể đến bây giờ không có một chút tin tức truyền về Thái Huyền môn. Một đám trưởng lão trong lòng cũng là càng ngày càng tâm thần bất định, sợ chuyến này thật náo ra cái gì tình huống. Ngay tại lúc này, một tên Thái Huyền môn đệ tử đi tới, hướng bọn hắn hành lễ. "Chư vị trưởng lão, trưởng môn mời các ngươi đến nghị sự sảnh tham dự hội nghị." Nói xong, tên kia đệ tử liền rời đi, chỉ để lại mười mấy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Hắn vừa mới nói cái gì? "Trưởng môn sư huynh trở về rồi, còn mời chúng ta đi nghị sự sảnh tập hợp. Còn đứng ngây đó làm gì, đi mau a." Mấy người tranh thủ thời gian đuổi tới nghị sự sảnh, chỉ thấy Trịnh Phong ngồi tại thượng vị chỗ, chính đang từ từ uống trà. Mà đại sảnh bên trong đặt ngang một bộ băng ca, phía trên nằm một cái toàn thân đều cuốn đầy kéo căng mang người hình vật sống. Mấy tên trưởng lão mơ hồ cảm thấy thân hình có chút quen mắt, nhìn nhiều mấy lần về sau, trong đầu lóe qua một cái để bọn hắn giật mình ý nghĩ. Thân hình này, Tĩnh Minh, chẳng lẽ là Tĩnh Minh sao? Băng ca bên cạnh hai tên Thái Huyền môn đệ tử nhỏ giọng nói là, một đống trưởng lão nhất thời đỏ cả với mắt, bổ nhào qua vây quanh ở trên cáng cứu thương. Tĩnh Minh a, em đẹp một người, làm sao lại biến thành dạng này rồi? Cái này, lúc trước trong thư cũng không nói thương nặng như vậy a. Tuy nhiên trước đó trong thư nói Triệu Tĩnh Minh bị thiên lôi trọng thương ốm sắp chết sự tình, có thể chẳng ai ngờ rằng Triệu Tĩnh Minh tình cảnh vậy mà lại thê thảm như thế, toàn thân quấn đầy băng vải không nói, thì liền lộ ra một tia trên da thịt cũng tận là cháy đen, tìm không thấy nửa điểm hoàn hảo dấu vết, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy đập vào mắt tâm cảnh, nhất là bọn hắn những thứ này nhìn lấy Triệu Tĩnh Minh lớn lên quá huyền môn trưởng lão, nhìn đến dạng này Triệu Tĩnh Minh dù là biểu hiện có chút khoa trương, nhưng muốn nói thật không có chút nào đau lòng, đó còn là giả. Thoáng chốc vây quanh ở Triệu Tĩnh Minh chung quanh mười mấy người khóc là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Mà nguyên bản lớn nhất cái kia chấn nộ Trịnh Phong, lúc này lại chỉ là trầm mặc ngồi tại trong ghế, túi đầu không nói tiếng nào uống trà. Tiết Thiều cảm giác có chút kỳ quái, hướng Lữ Nam Hiên phương hướng nhìn thoáng qua, lại thử thăm dò thận trọng hỏi Trịnh Phong: "Sư minh, chuyến này có thể cho Tĩnh Minh báo thủ?" Tiếng nói vừa ra, cái khác trưởng lao nhóm cũng đều lặng lẽ hướng Trịnh Phong phương hướng ném đi ánh mắt. Việc này chớ có nhắc lại. Không biết vì cái gì, khi nghe thấy Tiết Thiều hỏi việc này lúc, vốn đang rất bình tĩnh Trịnh Phong, trên mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần âm trầm. "Vì sao?" Một tên trưởng lao không hiểu phía dưới, vô ý thức muốn lối ra hỏi. Lại tại Trịnh Phong quét tới một ánh mắt dưới, bị hù trong nháy mắt câm như hến. "Đúng, sư minh." Thấy không có người dám nói chuyện, Trịnh Phong sắc mặt mới một chút hòa hoãn một điểm. "Chuyên mệnh lệnh của ta, kể từ hôm nay, trong môn đệ tử như không trưởng lão cấp bậc cho phép, không có thể tùy ý xuống núi. Đến mức bên ngoài đệ tử, cũng cần lập tức truyền tin thông báo cho bọn hắn, hành sự cẩn thận, không thể làm bản môn gây ra tai vạ." Trịnh Phong trong giọng nói có ba phần nghiêm khắc chi ý. "Đúng, sư minh." Đối với Trịnh Phong quyết định này, trưởng lão nhóm đều có chút không nghĩ ra, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Có mấy cái tư duy bén nhạy mơ hồ đoán được Trịnh Phong lần này đế đô hành trình chỉ sợ là xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều không tưởng được sự tình, mới khiến cho Trịnh Phong đều vô cùng kiên kỵ dáng vẻ. Thế nhưng là đối đã tông sư trung kỳ Trịnh Phong mà nói, hơn 20 năm gần đây, cho dù là cái khác thất đại tông môn cũng không có để hắn như thế thần hồn nát thần tính, liền mang theo bọn hắn cũng như có như không bị Trịnh Phong cố này tâm tình cảm nhiễm, biến hơi khẩn trương lên. Thính Minh trọng thương chưa lành, hiện tại hắn cần nhất cũng là tĩnh dưỡng, các ngươi dẫn hắn đi xuống, chớ có quấy nhiều hắn. Trịnh Phong phất phất tay ra hiệu Lữ Nam Hiên bọn người lui ra. "Đúng." Lữ Nam Hiên cùng Tiết Thiều trao đổi một ánh mắt, cùng cái khác còn không rõ nội tình trưởng lão lui ra nghị sự sảnh. Không có một ai trong đại sảnh, Trịnh Phong híp mắt lại. "Vị này tần đế, không đơn giản a. Liên để lão phu nhìn xem, tiếp đó, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đi." Đế đô một hàng, để Trịnh Phong ý thức được tân đế thủ đoạn một góc băng sơn. Mà trực giác nói cho hắn biết, tiếp đó, vị này tân đế có lẽ còn sẽ có ngoài dự liệu đại động tác. "Đông Lâm môn, ngươi nói cái gì?" Trịnh Phong mang người hùng hùng hổ hổ, đi một chuyến đế đô. Kết quả là như thế xám xịt trở về rồi. Nghe được Đông Lâm môn đệ tử báo cáo, Lâm Đạo Bình mở to hai mắt. Đây là hắn nhận biết cái kia, tính khí bạo liệt, một lời không hợp thì làm người Trịnh Phong sao? Hắn tại trong đế đô gặp cái gì? Lâm Đạo Bình nhịn không được truy vấn. "Khởi bẩm trưởng môn, căn cứ đế đô đệ tử báo cáo, quốc sư sắp phong đại điện phía trên." Lâm Đạo Bình biểu lộ bắt đầu không ngừng biến hóa. "Chu Tước Hiền Linh, Long khí, khí vận." "Xuy, lời nói vô căn cứ." Da mặt run lên, Lâm Đạo Bình a một tiếng bật cười. Ta nhìn, nhất định là cái kia đại càn quốc sư giả thần giả quỷ, làm ra đồ chơi. Chính Phong gia hỏa này, nhất định là giàn lên hồ đồ rồi, vậy mà liền như thế tin tưởng. Hắn mới sẽ không tin. Thế nhưng là, cái kia Đông Lâm môn đệ tử muốn biểu thị, lại bị Lâm Đạo Bình phất tay đánh gãy. Thôi, lần này không có đánh lên coi như xong. Có điều, Triệu Tĩnh Minh cái này một trọng thương, cũng tương đương với đoạn đi Trịnh Phong một tay. À, nhìn về sau Thái Huyền môn tuổi trẻ đệ tử, tại ta Đông Lâm môn trước mặt, còn dám hay không phép lối. Lâm Đạo Bình trên mặt hiện lên ra một tia cười lạnh. Hắn hiện tại thuần túy là chính mình không dễ chịu, cái kia cái khác người cũng đừng hỏng tốt hơn tâm thái. Nguyên bản bị hắn coi là người kế nhiệm Hoàng phủ Minh chết rồi, Thái Huyền môn Triệu Tĩnh Minh cũng là nửa chết nửa sống. Thất đại tông môn bên trong, cũng chỉ có Thiên Diễn tông Tiêu Mộng Tử, còn tính là tuổi trẻ thế hệ bên trong kiệt xuất. Bất quá lần này Thiên Đạo đại hội thất bại, đối Tiêu Mộng Tử đả kích chỉ sợ cũng không nhỏ. Ngay tại Lâm Đạo Bình cười lạnh lúc, phía dưới Đông Lâm môn trưởng lão nhóm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Rốt cục có một người thử thăm dò nói đến. Trưởng môn, nghe nói cái kia Trịnh Phong sau khi trở về, đã hạ lệnh kiềm chế trong môn đệ tử lời nói và việc làm. Chỉ sợ là tại để phòng cái gì, mà lại bây giờ tân đế xem ra dã tâm mừng mừng, chúng ta phải chăng cũng muốn. Không đợi hắn nói xong, liền bị Lâm Đạo Bình đánh gãy. Làm sao? Hắn tân đế cũng bất quá là cái hoàng mao tiểu nhi, có gì phải sợ? Liền xem như quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn hỏa cũng nên đốt hết. Trịnh Phong lão gia hỏa kia càng già càng hồ đồ, liền cái tiểu hài tử đều sợ. Ta Lâm Đạo Bình cũng không sợ. Nhìn lấy Lâm Đạo Bình một mặt tự phụ dáng vẻ, trưởng lão nhóm coi như muốn thuyết phục, cũng biết Lâm Đạo Bình giờ phút này hoàn toàn nghe không vào. Bất đắc dĩ đành phải coi như thôi. Nói đến, trưởng môn, gần nhất Ung Xuyên tình huống có chút không tốt lắm, phải chăng muốn phái người đi quản thúc một chút? Khác một cái trưởng lão nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Ung Xuyên?" Lâm Đạo Bình cau mày, không nhịn được phất một cái ống tay áo. Trải qua bao lâu, thậm chí ngay cả đạn hoàn chi địa đều không giải quyết được, một đám đồ vô dụng. Không cần phái người, truyền tin cho bọn hắn, muốn là lại giải quyết không được. Lão phu liền muốn bọn hắn để mắt. Nhìn đến Lâm Đạo Bình mặt có vẻ giận dữ dáng vẻ, một đám trưởng lão cũng chỉ có thể cúi núm đáp ứng. Chương 172, Đại Tuyết Long kỵ nhập Ung Xuyên. Lôi đỉnh khốc liệt, hoắc cảnh hoàn thủ đoạn, chương 172, Đại Tuyết Long kỵ nhập Ung Xuyên. Lôi đỉnh khốc liệt, hoắc cảnh hoàn thủ đoạn. Ung Xuyên, cách Đại Càn Đế đô bất quá 40, 50 dặm. Tuy nhiên bất quá là một tòa tiểu thành, nhưng đối Đại Càn Đế vương tới nói, Ung Xuyên cái tên này, cho dù không phải nghe nhiều nên thuộc, ngược lại cũng sẽ không lạ lẫm đi nơi nào. Bởi vì, Ung Xuyên tuy nhiên cũng không có quá nhiều địa lý vị trí phía trên ưu thế, cũng không có bất kỳ cái gì phát đạt xuất chúng thương nông mậu dễ dàng tài nguyên. Nhưng Ung Xuyên cực kỳ đặc thù một chỗ, chính là trong thành thường xuyên sẽ phát sinh một số như động đất, ngọn núi suy giảm, đại hạn hán loại hình thiên tai. Sử thư ghi lại tấp nập nhất lúc, Ung Xuyên một năm, thậm chí phát sinh qua 3 lần thiên tai, dẫn đến mấy chục vạn nạn dân bởi vậy trôi dạt khắp nơi, không sở định cư. Bởi vậy, chỉ là triều đình hàng năm trích cấp cho Ung Xuyên niên kỷ đồng đều cứu trợ thiên tai tiền khoản, thì đã đạt đến mấy chục vạn người. Mà gần đây, Ung Xuyên bên trong càng là phát sinh mấy khởi động loạn, dẫn phát náo động, đều là Ung Xuyên bất tính, mà nhằm vào đối tượng càng là địa phương quan phủ. Bởi vì từ hơn nửa năm trước lên, Ung Xuyên phát sinh 10 năm qua lớn nhất khô hạn. Ung Xuyên bách tính có thể nói là mất mùa, vì sinh hoạt, tân tân khổ khổ để giành được tích xúc, cũng còn thừa không có mấy. Nghe nói triều đình biết được việc này về sau, gọi một khoản tiền khoản đến đây cứu trợ thiên hai. Dân chúng đều tại mong mỏi cùng trông mong, có thể tiền khoản lại như đá ném vào biển rộng đồng dạng, không thấy tăm hơi. Vì sinh tồn, rơi vào đường cùng, dân chúng chuyển gom lại một đống, nỗ lực lên án quan phủ, cấp cho cứu trợ thiên hai tiền thuế, lại bị quan phủ phán định vì bạo loạn, mà phái người trấn áp. Nguyên bản Ung Xuyên là cái tiểu địa phương, quan phủ bất quá chỉ có ngàn người, mà tham dự lên án bách tính, lại trọn vẹn là quan phủ năm nhiều gấp 6 lần. Thật không nghĩ đến, quan phủ người lại từng cái thân thủ bất phàm. Lên án bách tính rất nhanh liền bị đánh chỉ có thể chạy trốn từ phía. Hướng quan phủ đòi nợ một chuyện cũng không giải quyết được gì. Tiểu tướng quân, phía trước cũng là Ung Xuyên. Ung Xuyên ngoài thành, một tên Đại Tuyết Long kỵ rục ngựa đi vào Đại Tuyết Long kỵ lâm thời đóng quân trong doanh địa. Hắn thân thủ mạnh mẽ lưu loát, trực tiếp một cái tung người xuống ngựa, thuận thế quỳ một chân xuống đất. Hướng về phía trước người trẻ tuổi chắp tay nói: "Đem cái này tiểu chữ bỏ đi, bản tướng quân không thích." Hoắc Cảnh Hoàn mặc dù mới vừa tròn 18, nhưng một thân chuẩn tiên thiên võ giả khí tức, mày rậm mắt tinh, khí vũ hiên ngang, xem xét liền biết là nhân trung lão phượng. Đúng, bị Hoắc Cảnh Hoàn khí thế áp gắt gao, coi như tiểu binh so với hắn lớn mấy tuổi. Đối mặt Hoắc Cảnh Hoàn mệnh lệnh, cũng là không dám có chút lòng phản kháng. Lại nhìn lướt qua tình báo trong tay, Hoắc Cảnh Hoàn nheo mắt lại, lòng bàn tay phun ra nuốt vào khí kình, thoáng chốc đem tình báo chấn thành mảnh vụn. Ung Xuyên, xem ra vẫn rất phách lối. Lại để ta Hoắc Cảnh Hoàn vừa đi vừa về với ngươi. Liên quan tới Ung Xuyên loạn dân một chuyện, Phương Thần chỉ giao cho mình cái này một tờ tình báo. Đồng thời nói thẳng, việc này giao cho mình điều tra rõ ràng về sau, phải tất yếu đem hắn giải quyết tốt đẹp. Mà theo Hoắc Cảnh Hoàn thị giác đến xem, đã bệ hạ yêu cầu kết quả rõ ràng, nhưng quá trình lại là mơ hồ. Vậy liên đại biểu, hắn chỉ thấy kết quả, mà quá trình như thế nào, bệ hạ cũng không thèm để ý. Truyền lệnh, nổ trại, chuẩn bị vào thành. Vâng. Hoắc Cảnh Hoàn nhảy tốt lên ngựa, quay đầu ngựa lại. Xuất lĩnh 800 đại tuyết long kỵ, hướng Ung Xuyên thành phương hướng tiếp tục xuất phát. Nửa canh giờ về sau, một cái hoàng hốt thân ảnh, xông vào Ung Xuyên thái thú trong thư phòng. Một chút mất tập trung, còn bị cánh cửa trượt chân. Đại nhân, không, không xong. Nghe tới cửa truyền đến phù phù, bánh xe thanh âm. Ung Xuyên thái thú lâu lương nhíu mày lại, ngẩng đầu quát lớn. Vội cái gì hoảng, một điểm quy củ đều không có. Chạy tiến đến, chính là lâu lương thủ hạ hộ vệ. Tại lâu lương răn dạy dưới, hắn cũng núm, nhưng trên mặt, trong ánh mắt, lại tràn đầy bối rối. Cái này khiến lâu lương phát giác được không đúng. Xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là những cái kia điêu dân lại bạo động rồi. Lâu Lương thả xuống trong tay sổ sách, mở miệng dò hỏi. Nếu là bạo loạn, thì nhanh đi nói cho đông.
Không, không phải, đại nhân.
Hộ vệ đánh gãy Lâu Lương. Đã không phải bạo động, vậy thì có cái gì hốt hoảng? Nghe được không phải bạo động, Lâu Lương nhẹ nhàng thở ra. Cái kia hộ vệ đang muốn nói chuyện, đột nhiên biểu lộ ngốc trệ, thân thể cũng rõ ràng biến cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến hắn bộ dáng này, không nhịn được Lâu Lương đang muốn đặt câu hỏi. Lại trông thấy một đạo thân ảnh, theo hộ vệ sau lưng chậm rãi đi ra.
Ngươi là ai?
Ào ào ào. Nhìn đến vô thanh vô tức, đi vào trong thư phòng tướng quân giáp bạc. Lâu Lương có thể nói là giật mình đến cả người một chút đứng lên. Kém chút đem sách giấy bút trên bàn đục lật. Ngay tại hắn muốn còn lớn tiếng hơn hô hoán phía ngoài hộ vệ lúc, lại tại nhìn thấy trong tay đối phương nắm giữ lệnh bài. Phía trên khắc lấy một cái to lớn long chữ.
Lớn, Đại Tuyết Long Kỵ.
Lập tức nhận ra lệnh bài người nắm giữ thân phận, Lâu Lương hai chân mềm nhũn, toàn dựa vào hai tay ấn ở trên bàn sách, chống đỡ lấy thân thể. Đại Tuyết Long Kỵ phụng bệ hạ chi mệnh, đến điều tra Ung Xuyên bạo loạn một chuyện. Nhìn đến Lâu Lương sắc mặt kia bá trắng bệnh dáng vẻ, Hoắc Cảnh Hoàn ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Ngữ khí lạnh lùng nói,
"Là."
Khi thấy lệnh bài một khắc này, Lâu Lương nhất thời thì đoán được Hoắc Cảnh Hoàn đám người ý đồ đến. Liếc qua ngã xuống đất sổ sách, Lâu Lương con mắt chuyển động, mau từ bàn đọc sách sau lượn quanh đi ra. Trên mặt lộ ra định nọt nụ cười. Vị này tướng quân xưng hô, vị này là Đại Tuyết Long Kỵ giáo úy, Hoắc Cảnh Hoàn. Không đợi Hoắc Cảnh Hoàn mở miệng, phía sau hắn Đại Tuyết Long Kỵ liền giới thiệu nói, "Nguyên lai là Hoắc tướng quân." Lâu Lương nụ cười trên mặt càng thêm định nọt. Bách tính bạo động một chuyện, chính là bởi vì có người tận lực kích động. Cùng Ung Xuyên quan phủ cũng không quan hệ. Nếu là Hoắc tướng quân nguyện ý, có thể rời bước nghị sự sảnh, đợi hạ quan nói tỉ mỉ. Lâu Lương vốn cho là tư thái của mình đã thả đầy đủ thấp, có thể không nghĩ tới, Hoắc Cảnh Hoàn nghe xong hắn, trên mặt không có một chút ba động. Bệ hạ có mệnh, chuyến này chỉ vì giải quyết bạo loạn mà đến. Các ngươi Trần Khang luận điệu cũ dích, bệ hạ cùng ta đều đã chán nghe rồi. Ta hôm nay đến, chỉ là cáo chi ngươi, trong vòng 3 ngày, liên quan tới Ung Xuyên bạo loạn một chuyện, cho bản tướng một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu không, các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, Ung Xuyên thành cái này mấy ngàn người, phải chăng chống đỡ được Đại Tuyết Long Kỵ thương? Nói xong, không có cho Lâu Lương thời gian phản ứng, Hoắc Cảnh Hoàn liền quay người rời đi. Thằng đến Đại Tuyết Long Kỵ cũng rút lui, Lâu Lương hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Đại nhân, hộ vệ thấy thế, tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ, nhưng chính hắn cũng là đầy người mồ hôi lạnh, tay chân như nhũn ra. Cái này vừa đỡ, hai người kém chút không có một khối bánh xe trên mặt đất. Cái này Hoắc Cảnh Hoàn đến cùng là ai, hành sự như thế ngang ngược. Lâu Lương theo ống tay áo lấy khăn tay ra, xoa xoa cái trán. Hắn mang theo bao nhiêu nhân mã?
Hộ vệ ấp a ấp úng.
Ước chừng 700-800 đi, đại nhân.
Cái gì?
Nghe được Hoắc Cảnh Hoàn vậy mà chỉ dẫn theo 700-800 nhân mã, Lâu Lương một mặt không thể tin. Nhưng là nghĩ đến đoạn thời gian trước, Đại Tuyết Long Kỵ lấy vạn người đánh bại 10 vạn đại quân chiến tích, hắn cũng là không dám có quá nhiều lòng khinh thị. Ngồi xuống ghế dựa về sau, Lâu Lương nâng lên còn tại run nhẹ nhẹ tay. "Nhanh, đi mời Đông Lâm Môn Lôi Sơn đại hiệp tới." Chương 173, làm cho người giận sôi, cuồng vọng Đông Lâm Môn. Hoàn lại đại giới thời điểm, chương 173, làm cho người giận sôi, cuồng vọng Đông Lâm Môn. Hoàn lại đại giới thời điểm. Ngay tại Hoắc Cảnh Hoàn mang theo Đại Tuyết Long Kỵ, sau khi rời đi không lâu, một tên cải trang cách ăn mặc sau đó hộ vệ, lặng lẽ đi tới Ung Xuyên thành đông một bên một chỗ to lớn trang viên trước. Xe nhẹ đường quen tại cửa vòng phía trên đứt quãng đập vài cái về sau, bên trong truyền đến hơi không kiên nhẫn thanh âm.
"Ai vậy?"
Hộ vệ hạ giọng. "Lão gia nhà ta có việc, phái ta đến đây." Người ở bên trong giống như là chần chờ một chút, sau đó mới nói,
"Vào đi."
Một tiếng quạc kẹt, cửa lớn mở ra, viện bên trong mười mấy cái chính tại thao luyện võ kỹ võ giả, đều trong nháy mắt ảo ảo quay đầu, nhìn về phía hắn. Võ giả ánh mắt sắc bén, để hộ vệ có chút hai chân như nhũn ra.
"Đi theo ta."
Người mở cửa mang theo hộ vệ đi vào một tòa trong phòng. Bên trong hơn 10 người võ giả, đứng thành hai hàng, nơi cuối cùng một tên trung niên nam tử, vệ vệ ngồi tại thái sư ghế phía trên, mặc trên người xanh đậm đánh ngắn, hai bên tay áo kéo lên, lộ ra bắp thịt mạnh mẽ cánh tay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một nửa che đậy tại trong bóng tối, cái mũi bên cạnh còn có một viên đầu ngón tay lớn nốt rồi.
"Tiểu nhân tham kiến Lôi đại hiệp."
Hộ vệ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. "Hôm nay lại là thổi cái gì tà phong, để nhà người đại nhân phái ngươi qua đây?" Lôi Sơn nâng chung trà lên bát, thanh âm trầm thấp, lại khiến người ta cảm thấy có như lôi đỉnh chi nộ, thiên thiên võ giả uy áp hiện lộ hoàn toàn. Hộ vệ chỉ cảm thấy Lôi Sơn một người mang cho hắn cảm giác áp bách, so vừa mới cái kia mười mấy tên võ giả cùng nhau còn nhiều hơn nhiều.
"Đại hiệp, sự tình là như vậy."
Liếm liếm môi khô giáo, hộ vệ đem sự tình chậm rãi bàn giao đi ra. Lôi Sơn mặt không biểu tình nghe xong, cười lạnh một tiếng. "Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự, nguyên lai là cái liền tiên tiên đều không có hoàng mao tiểu nhi, mang theo mấy cái binh đến nơi này, liền đem nhà người đại nhân bị hù mất hồn mất vía." Trong giọng nói tuyệt không che giấu đối Hoắc Cảnh Hoàn cùng Lâu Lương hai người khinh thị. Hộ vệ cũng đúng đáp ứng, lại thử thăm dò nói:
"Cái kia, Đại Tuyết Long Kỵ bên kia."
Lôi Sơn không nhịn được đánh gãy hắn:
"Đại Tuyết Long Kỵ,
bất quá là một đám triều đình những quyền thổi vang rồi thôi. Bàn về võ đạo căn cơ, ta Đông Lâm môn đệ tử cũng sẽ không sợ bọn hắn." Lôi Sơn trong giọng nói là mười phân tự phụ. "Trở về bẩm nhà người đại nhân, việc này ta tự có chủ trương. Để hắn không muốn tại cái này buồn lo vô cớ, sẽ chỉ xấu ta đại sự." Hộ vệ liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó lộn nhào rời đi. Ngày thứ hai, Đại Tuyết Long Kỵ lâm thời trú đóng ở Ung Xuyên thành trong quân doanh.
"Tướng quân, Ung Xuyên thái thú Lâu đại nhân phái người đưa tới tin tức. Nạn dân bạo loạn một chuyện đã viên mãn giải quyết.
Đây là địa phương quan phủ văn thư." Một tên Đại Tuyết Long Kỵ
đem văn thư cung kính đệ trình đến Hoắc Cảnh Hoàn bàn phía trên. Hoắc Cảnh Hoàn ánh mắt nặng nề, mở ra văn thư nhìn mấy lần. Kiên nghị trên mặt liền hiện ra một tia cười lạnh. Viên mãn giải quyết. Làm bản tướng quân là dễ gạt như vậy sao? Văn sách trên đó viết, Ung Xuyên bách tính náo động, bất quá là mấy cái có tâm người kích động. Bây giờ quan phủ đã đem cầm đầu làm loạn mấy người bắt lấy, náo động tự nhiên cũng liền lắng lại. Đối với cái này, Hoắc Cảnh Hoàn trong lòng dâng lên một cỗ sát ý. Cái này Ung Thành thái thú, quả thực cũng là đem mình làm 3 tuổi tiểu nhi tại lừa gạt. Mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh xốc lên doanh trướng đi tới. Tham kiến tướng quân. Nhìn đến người đến, Hoắc Cảnh Hoàn ánh mắt hơi hơi chớp động. Để ngươi điều tra sự tình, kết quả như thế nào? Người tiến vào, đúng là hắn phái đi điều tra Ung Xuyên náo động Đại Tuyết Long Kỵ. Hôm qua tuy nhiên xông vào quan phủ, uy hiếp một phen thái thú, nhưng Hoắc Cảnh Hoàn còn không có ngây thơ đến, coi là thật sự có thể theo Lâu Lương cái kia đạt được đáp án. Đây hết thảy cũng đều là hắn làm trướng nhân pháp, để Lâu Lương coi là chính mình chỉ là chờ hắn cho ra một hợp lý bàn giao. Kỳ thực Hoắc Cảnh Hoàn đã sớm phái ra hiểu được hành sự tùy theo hoàn cảnh thủ hạ, để hắn đi điều tra Ung Xuyên bách tính náo động chân chính nguyên nhân. Khởi bẩm tướng quân, Ung Xuyên náo động kỳ thật sớm tại bệ hạ đăng cơ trước đó thì thường có phát sinh. Ung Xuyên địa lý vị trí đặc thù, thường xuyên có thiên tai phát sinh, mà địa phương quan phủ liền thường xuyên coi đây là lý do hướng triều đình xin cấp phát cứu trợ thiên tai. Đại Tuyết Long Kỵ đem điều tra đến tình huống, kỹ càng hướng Hoắc Cảnh Hoàn bẩm báo. Sớm tại Lâu Lương cái này đảm nhiệm thái thú thượng vị trước đó, Ung Xuyên trong thành liền thường xuyên phát sinh quan viên ngầm chiếm cứu trợ thiên tai tiền thuế một chuyện. Chỉ bất quá khi đó, quan phủ còn có chút sợ sẽ dẫn phát triều đình chú ý, cũng không dám ngầm chiếm quá phận. Thế nhưng là, từ khi Đông Lâm Môn người tới Ung Xuyên về sau, tình huống liền phát sinh biến hóa. Nghe được Đông Lâm Môn ba chữ, Hoắc Cảnh Hoàn ánh mắt nhất động, nhưng cũng không có mở miệng quấy nhiễu, mà chính là ra hiệu tên kia binh lính nói tiếp. Đông Lâm Môn là bát đại tông môn một trong, thực lực thâm hậu. Tiên đế tại vị lúc, thập đại môn phiệt cầm giữ tiền triều, mà hoàng phủ môn phiệt con thứ hoàng phủ Minh càng là Đông Lâm Môn trưởng môn thân truyền đệ tử. Chính là có cái này tầng quan hệ, Đông Lâm Môn không cần tốn nhiều sức, liền cung Ung Xuyên thái thú cấu kết cùng một chỗ. Ngầm chiếm cứu trợ thiên thai tiền thuế một chuyện, cũng làm trầm trọng thêm lên. Tại Đại Tuyết Long Kỵ tự thuật bên trong, chỉ ít tại gần 10 năm ở giữa, triều đình cho quyền Ung Xuyên tiền thuế, đều không có phát đến dân chúng địa phương trong tay, mà chính là bị Đông Lâm Môn cùng địa phương quan phủ toàn bộ ngầm chiếm. Từ đó trở đi, Ung Xuyên bách tính liền thường có náo động phát sinh. Nhưng khi đó, Đông Lâm Môn ỷ có hoàng phủ môn phiệt làm cậy vào, hành sự so hiện tại còn muốn không kiêng nể gì cả. Náo động cũng rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Mà tại bệ hạ sau khi lên ngôi, địa phương quan phủ sát thực e ngại long uy, ổn định một hồi. Có thể cũng không lâu lắm, liền lại chứng nào tận ấy. Lúc trước thập đại môn phiệt bị trừ, cũng đối Ung Xuyên thái thú làm ra một số dung cây dọa khỉ tác dụng. Nhưng về sau tiền triều thay đổi, mới nhậm chức quan viên nhóm, còn tại đối chức vụ ma sát bên trong. Lại nhất thời sơ sót liên quan tới tòa này vẹn vẹn ly đế đều chỉ có mấy chục giảm Ung Xuyên thành. Quan phủ cùng Đông Lâm Môn cấu kết với nhau làm việc xấu, lựa trên gạt dưới, dân chúng đều bị bức đến tuyệt lộ, phản kháng cũng càng ngày càng bị liệt. Theo thuộc hạ biết được, gần mấy lần bách tính bạo động, một lần so một lần lớn. Nhưng quan phủ lại không biết hối cải, Đông Lâm Môn người, thủ đoạn càng là tàn bạo. Chỉ là mấy lần bạo loạn, liền thương vong mấy trăm ngàn tính. Hoắc Cảnh Hoàn càng nghe, trong mắt nộ hỏa càng là hừng hực. Đến sau cùng, càng là nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Lẽ nào lại như vậy? Thiên tử dưới chân, những thứ này tham quan ô lại còn dám như vậy tùy ý làm bậy. Để Hoắc Cảnh Hoàn tức giận, không chỉ có là quan phủ cùng Đông Lâm Môn cấu kết cùng một chỗ, xem mạng người như cỏ rác hành động. Càng là bởi vì bọn hắn cử động lần này hoàn toàn là không có đem Đại Càn Thiên tử để ở trong mắt. Lúc này Hoắc Cảnh Hoàn sát ý trong lòng, chính tại kịch liệt cuộn. Mà trong doanh trướng Đại Tuyết Long Kỵ, thần sắc cũng là tương đương bị phẫn. Bọn hắn đều là theo bình dân bên trong tuyển ra, đối Ung Xuyên bách tính tao nộ, tự nhiên cũng là mười phân đồng tình. Nhìn lấy quần tình kích phấn Đại Tuyết Long Kỵ, Hoắc Cảnh Hoàn cũng lập tức làm ra quyết định. Truyền ta mệnh lệnh, tối nay chuẩn bị động thủ. Bản tướng quân muốn để bọn này không bằng heo chó ra hỏa, nỗ lực nên được đại giới. Chương 174, thanh tẩy thời khắc. Hoắc Cảnh Hoàn, Huyên Thuyên, một thương giây. Chương 174, thanh tẩy thời khắc. Hoắc Cảnh Hoàn, Huyên Thuyên, một thương giây. Đêm khuya, lâu phủ đại sảnh bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Lôi đại hiệp, cái này ly ta mời ngài. Ha ha, lâu đại nhân khách khí. To lớn bàn gỗ tử đàn phía trên trưng bày trên trăm đạo phong phú thức ăn. Hơn 10 người xinh đẹp như hoa thị nữ ở bên cạnh phục thị, mà ngồi ở bên cạnh bàn cũng chỉ có 2 người. Một cái là Đông Lâm Môn điều động, phụ trách xử lý Ung Xuyên sự vụ Lôi Sơn. Một cái khác, dĩ nhiên chính là Ung Xuyên thái thú, Lâu Lương. Hai người theo trạng vạng tối liền vào chỗ, nâng ly cả chén, một bên tâm tình. Trong nháy mắt, đã đến đêm khuya. Lâu Lương đã sớm uống đỏ bừng cả khuôn mặt, mà Lôi Sơn công lực thâm hậu, ngăm đen mặt to phía trên nhìn không ra bao nhiêu men say. Nhưng tiếng cười lại là càng ngày càng cởi mở thoải mái. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Lâu Lương đặt chén rượu xuống, lo lắng thở dài. Cái này Đại Tuyết Long Kỵ đi vào Ung Xuyên đã qua dòng dã một ngày. Văn thư lão phu cũng dựa theo Lôi đại hiệp căn dặn nộp đi lên. Nhưng bọn hắn còn chậm chạp không đi, cái này là vì sao? Lôi Sơn nheo lại mắt, nụ cười trên mặt không thay đổi. Tiếp thành một đầu khe hẹp ánh mắt bên trong, lại chớp động lên băng lãnh quan mang. Cái này mồn còn hôi sữa, là thụ tân đế thánh chỉ đi vào Ung Xuyên. Tâm lý không chừng ma quyền sát trưởng, đem cái này xem như chính mình thăng quan phát tài hảo cơ hội. Bên này Ung Xuyên sự tình, nhẹ nhàng như vậy thì giải quyết, hắn không có lập công hảo cơ hội, tâm lý tự nhiên là không cam lòng. Lôi Sơn phân tích, để Lâu Lương lo lắng. Vậy phải làm thế nào, chẳng lẽ liền mặc cho hắn tại Ung Xuyên như thế lợi? Đại Tuyết Long Kỵ tại cái này, chúng ta hành sự cũng không tiện a. Lôi Sơn khoát khoát tay, để hắn đừng có gấp. Gấp cái gì? Cái này Ung Xuyên hành, thế nhưng là ngươi ta địa bàn. Hắn một cái miệng còn hôi sữa mồm còn hôi sữa, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió, nhìn ngươi bị hoảng sợ dáng vẻ. Hắn muốn thật không biết điều, lão tử chỉ dùng một cái tay là có thể đem hắn giải quyết. Lôi Sơn như bổ phiến lớn bàn tay, trong hư không dùng lực một nắm. Đốt ngón tay vang lên ken két, trong không khí càng ẩn ẩn vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Lâu Lương thấy cảnh này, trong mắt lộ ra mấy phần kính sợ. Ha ha, Lôi đại hiệp nói rất đúng, hạ quan kính ngươi. Hai người lại uống mấy chén, Lâu Lương thử thăm dò. Hợp tác nhiều năm, hạ quan có một chuyện muốn thỉnh giáo Lôi đại hiệp. Không biết bây giờ Ung Xuyên trong thành có bao nhiêu Đông Lâm môn người. Lôi Sơn quét hắn liếc một chút, giống như cười mà không phải cười. Yên tâm đi, Đông Lâm môn dù sao cũng là trăm năm đại phái, điểm ấy nội tình vẫn phải có. Hậu thiên võ giả, nói ít cũng có 500-600 cái đi. Lao tử một cái tiên thiên, đối phó bọn hắn cũng là dư xài. Lôi Sơn hiển nhiên là có 3 phần say, lúc nói chuyện nghe đầu lưỡi đều có chút lớn. Nghe được Lôi Sơn nói như vậy, Lâu Lương nhất thời yên tâm. Hắn nghe nói, Đại Tuyết Long Kỵ chỗ lấy bách chiến bách thắng. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Đại Tuyết Long Kỵ mỗi một người đều là cựu phẩm trở lên võ giả. Chiến lược như vậy, coi như cưới heo đều có thể đánh thắng. Bất quá Đông Lâm môn võ giả phối trí, rõ ràng so Đại Tuyết Long Kỵ còn phải cao hơn một đoạn. Kể từ đó, Lâu Lương cũng rốt cục có thể thả lỏng trong lòng. Tới tới tới, Lôi đại hiệp, ta mời ngươi một chén nữa. Quân doanh. Thời gian đã qua 3 canh, một đạo thân ảnh đi vào Hoắc Cảnh Hoàn chỗ trong doanh trướng. Khởi bẩm tướng quân, Đông Lâm môn người đã theo lâu phủ rời đi. Nghe được tin tức này, Hoắc Cảnh Hoàn dưới con mắt tại hỏa quang tiếp theo lóe. Những thứ này rùa đen vương bát, rốt cục bỏ được động. Xác định Lâu Lương hành vi phạm tội về sau, Hoắc Cảnh Hoàn lập tức liền phái người 12 canh giờ, nghiêm mật giám thị lâu phủ nhất cử nhất động. Lúc xế chiều, liền truyền đến Lôi Sơn đi lâu phủ dự tiệc tin tức. Nhưng Hoắc Cảnh Hoàn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là sai người tiếp tục giám thị. Thẳng đến Lôi Sơn rời đi, lại rời đi đến báo cáo. Hiện tại, chính là động thủ hảo thời cơ. Truyền ta mệnh lệnh, tập kết Đại Tuyết Long Kỵ, chuẩn bị động thủ. Thủ hạ trước lên tiếng, lại ngẩng đầu. Tướng quân, nhưng là muốn toàn viên xuất động. Hoắc Cảnh Hoàn lạnh hừ một tiếng. Đối phó bọn này việc vụ vặt, không cần toàn bộ Đại Tuyết Long Kỵ. Triệu tập 300 tinh nhuệ, theo bản tướng quân xuất phát là đủ. Vâng. Bây giờ Đại Tuyết Long Kỵ cũng không phải vừa xây dựng tân binh đạn tử. Mặc kệ là đơn đả độc đấu, vẫn là quần thể tác chiến. Đại Tuyết Long Kỵ đều dám đi tới cứng đối cứng. Nguyệt Hắc Phong Cao, chính là giết người đêm. Nửa canh giờ về sau, phía đông cuối con đường, xuất hiện Lôi Sơn cùng Đông Lâm môn đệ tử, lung la lung lay thân ảnh. Lôi sư huynh, cái dương này bên trong sắp xếp đồ vật còn chắc chậm. Không phải là vàng a? Lôi Sơn hai tên thân tín, phí sức di chuyển lấy một cái cao hai, ba thước hàng gỗ. Bên trong thỉnh thoảng phát ra ngột ngạt tiếng kim loại va chạm. Đây là Lôi Sơn rời đi lâu trước phủ, Lâu Lương để người đưa lên một phần hậu lễ. Cái này hai tên thân tín, đều là hậu thiên trung kỳ tầng thứ võ giả, di chuyển nặng ngàn cân vật cũng là dễ dàng. Có thể chuyển cái này hàng gỗ, một đường lại lưu không ít mồ hôi. Lâu Lương nhìn lấy nhu nhược, nhưng thật ra là người thông minh. Không có Đông Lâm môn bà bọc, hắn cái này Ung Xuyên thái thú, cái gì cầu thí cũng không phải. Hiện tại Đại Tuyết Long Kỵ khí thế hung hùng, nếu là hắn muốn tiếp tục tại trên vị trí này thật tốt ngồi lấy. Tự nhiên được nhiều định nọt chúng ta một số mới là. Đêm gió thổi qua, Lôi Sơn mang theo 7 phần say ánh mắt bên trong, chớp động lên hàn quang. Sư Minh, đó là cái gì? Mắt thấy là phải trở lại Đông Lâm môn cứ điểm, có thể đột nhiên xuất hiện thấy lạnh cả người, bao phủ tại Lôi Sơn đám người trên thân. Tập trung nhìn vào, phía trước hắc ám trong hẻm nhỏ, mơ hồ có thể thấy được không ít màu đen bóng người. Tựa như là liên miên chập trùng núi nhỏ đồng dạng, cản tại bọn hắn trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám bên trong, thấy không rõ thân hình của đối phương. Lôi Sơn nhíu mày lại, chỉ coi là mấy ngày trước đây phát động bạo loạn nạn dân, bây giờ lại ngóc đầu trở lại. Trong miệng không nhịn được xì một tiếng kinh miệt. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian cho ta đem người đuổi đi. Vâng. 10 cái đồng dạng tưởng rằng nạn dân Đông Lâm môn đệ tử, lơ đến đi lên trước. Một bên hướng phía trước hắc ảnh lớn tiếng quát lớn. Ra hôm nay tâm tình tốt, không muốn cùng các ngươi bọn này nạn dân tính toán, có thể các ngươi đừng không biết điều. Tranh thủ thời gian có bao xa lăn bao xa, nếu không. Phía trước nhất một đạo hắc ảnh, bình tĩnh hỏi. Không lại như thế nào? Nghe hắn thanh âm hết sức trẻ tuổi, có thể trong giọng nói hàn ý, lại dường như có thể làm cho nhân tâm kết băng. Đông Lâm môn đệ tử đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị cuồng vọng che giấu. Hừ, không đi đúng không? Vậy liền đừng trách ra đao kiếm không có mắt. Ách, lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Theo sau lưng mấy tên Đông Lâm môn đệ tử cũng toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra hoảng sợ hoặc là không thể tin biểu lộ. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, một cây ngân thương theo hắc ám bên trong đâm ra. Không đợi tên kia Đông Lâm môn đệ tử kịp phản ứng, thì xuyên thủng ngực của hắn. Toàn bộ quá trình tuyệt không dây dưa dài dòng, có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt. Thằng đến ngã xuống, tên kia Đông Lâm môn đệ tử đều là trợn to hai mắt, dường như không nghĩ tới chính mình cứ thế mà chết đi. Chương 175, Vấn Thiên Thương Quyết, Nộ Vấn Thương Sinh. Lôi Sơn kinh hãi. Ngã con mới sinh, chương 175, Vấn Thiên Thương Quyết, Nộ Vấn Thương Sinh. Lôi Sơn kinh hãi. Ngã con mới sinh. Bành. Thân thể khôi ngô, ở ngực huyết hoa phun tung tóe. Theo mũi thương rút ra, lộ ra một cái lúc trước ngực xuyên qua đến sau lưng, nắm đấm lớn một cái vết thương. Cao sư minh. Nhìn đến đối phương ngã trong vũng máu, cái khác Đông Lâm môn đệ tử thân thể đều cứng ngắc lại. Phía sau Lôi Sơn bọn người cũng lập tức mở to hai mắt nhìn. Các ngươi là người phương nào? Lôi Sơn cảm giác say trong nháy mắt tỉnh một nửa, hai cái mắt hổ bên trong sung huyết giống như đỏ bừng. Bao hàm sát khí nhìn chằm chằm đối phương. A. Phía trước, Đông Lâm môn đệ tử tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Để Lôi Sơn trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm. Đập, đập, đập. Một đạo tay cầm trường thương thân ảnh, theo hắc ám bên trong đi ra. Trên thân trắng như tuyết ngân giáp, trong đêm tối cũng phản xạ lạnh lùng hàn mang. Đại Tuyết Long Kỵ. Lôi Sơn đồng tử co rụt lại, nhận ra đối phương thân phận. Bên cạnh Đông Lâm môn đệ tử, run rẩy lập tức móc ra yên hoa đạn phát xạ trên không. Hưu. Ngay tại yên hỏa nở rộ về sau, bốn phía nhất thời truyền đến gấp rút như nhịp trống tiếng bước chân. Lôi sư huynh, phát sinh chuyện gì? Cao sư đệ. Nhìn đến yên hỏa tín hiệu chạy tới Đông Lâm môn đệ tử, nhìn đến đổ vào vũng máu hơn 10 người Đông Lâm môn đệ tử. Vốn đang còn buồn ngủ hai mắt một chút trừng lớn, thiêu đốt lên cừu hận nộ hỏa. Nhìn hăm hăm hướng Hoắc Cảnh Hoàn bọn người. Vài trăm người cùng nhau tiến lên, đem Hoắc Cảnh Hoàn bọn người bao bọc vây quanh, để bọn hắn mọc cánh khó thoát. Đại Tuyết Long Kỵ, Đông Lâm môn cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn phía dưới này sát thủ? Lôi Sơn vung tay lên, ngăn lại muốn xông lên đi cái khác đệ tử. Một bộ không muốn động thủ dáng vẻ, nhưng siết chặt tới tay lưng kéo căng lên gần xanh tay, lại bại lộ lửa giận của hắn. Bất quá Lôi Sơn nhìn như xúc động, kỳ thực tâm tư tinh mịn. Biết được đối phương là Đại Tuyết Long Kỵ về sau, hắn liền biết, Hoắc Cảnh Hoàn bọn người hôm nay xuất hiện tại cái này tuyệt không đơn giản. Nhất là Hoắc Cảnh Hoàn vừa mới một thương kia, thậm chí ngay cả hậu thiên hậu kỳ tầng thứ cao mãnh đều không có một chút chống cự chỗ trống. Dù là đối phương là đánh một cái xuất kỳ bất ý, nhưng Lôi Sơn cũng không dám nói. Chính mình thì có tự tin 100%. Cân nhắc lợi hại, lý trí đè qua trong lòng báo thù nộ hỏa. Lôi Sơn quyết định trước tính quan kỳ biến, nhìn xem cái này Đại Tuyết Long Kỵ đến cùng tính toán điều gì. Cấu kết với nhau làm việc xấu, chết chưa hết tội. Đối diện với mấy cái này người, Hoắc Cảnh Hoàn liền nói nhiều một câu, đều ngại lãng phí. Nói tới chỗ này, Lôi Sơn cũng lập tức minh bạch. Đại Tuyết Long Kỵ đã sớm biết, Đông Lâm Môn cùng Ung Xuyên Quan phủ cấu kết một chuyện. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt, nhất thời lộ ra hung lệ nhe răng cười. Đã để cho các ngươi biết, cái kia buổi tối hôm nay, người nào cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Giết cho ta. Tiếng nói vừa ra, Đông Lâm Môn đệ tử trong mắt nhất thời lộ hung quang. Hắc ám bên trong, đao quang tăng vọt, như mãnh liệt như thủy triều, tuôn hướng Đại Tuyết Long Kỵ. Giết. Dù là đối thủ thực lực cùng chính mình lực lượng ngang nhau, nhân số lại còn nhiều hơn trên một chén. Đại Tuyết Long Kỵ cũng không có chút nào khiếp ý. Hoắc Cảnh Hoàn nắm chặt trường thương, ngang nhiên không sợ nên tiếp xông tới Lôi Sơn. Cái khác Đại Tuyết Long Kỵ cũng giống là một đầu ra biển ngân long, cùng Đông Lâm môn đệ tử hung ác cắn xé tại một khối. Giết, giết. Đại Tuyết Long Kỵ thần sắc lạnh lùng, xuất thủ càng là không lưu tình chút nào. Tuy nhiên chỉ có 300 người, nhưng ở Bắc Lương quân hồn ra chỉ dưới, chiến ý tăng vọt. Mỗi một chiêu đều như là lấy mạng đổi mạng giống như hung ác, để Đông Lâm môn đệ tử càng đánh càng là kinh hãi. Còn không có phân ra thắng bại, liền đã tâm e sợ. Kể từ đó, càng là có binh bại như núi đổ chi thế. Đáng chết. Phát giác được Đại Tuyết Long Kỵ càng đánh càng hăng, Lôi Sơn trong mắt lóe lên một tia vội vàng sao động. Xuất thủ cũng không có giữ lại, như rễ cây một dạng bắp thịt mạnh mẽ cánh tay bắp thịt phía trên quản chú chân lực. Khí kình lại phát ra sấm sét đồng dạng rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng. Chỉ là một cái hậu thiên, cũng dám ngạnh kháng tiên thiên. Nhìn chung toàn trường, Lôi Sơn biết, lớn nhất nhu cầu cấp bách giải quyết đối thủ, cũng là trước mắt Hoắc Cảnh Hoàn. Một khi giết chết Hoắc Cảnh Hoàn, Đại Tuyết Long Kỵ tất nhiên sẽ quân tâm tan rã. Mà Đông Lâm Môn cũng có thể nhân cơ hội này, xoay chuyển tình thế. Vâng. Vâng. Lôi Sơn mỗi một quyền đều giống như có thiên quân chi lực, liền xem như cứng rắn tảng đá, cũng chỉ có thể bị nện vỡ nát. Từng quyền đánh phía Hoắc Cảnh Hoàn, lão hổ không phát huy, làm lao tử làm nhỏ bệnh. Lao tử thế nhưng là có cái tên hiệu, gọi Lôi Nha Chi Hổ. Lôi Sơn trong cổ họng phát ra giống giận trầm thấp, hắn không thể đem Hoắc Cảnh Hoàn rõ ràng đánh chết tại chỗ. Thế nhưng là để hắn kinh ngạc chính là đối mặt chính mình sở hữu công kích, Hoắc Cảnh Hoàn lại không tránh không né, cứ thế mà đón lấy. Phanh phanh, Lôi Sơn mỗi một quyền nện ở trên cán thương, đều sẽ để Hoắc Cảnh Hoàn trường thương trong tay chấn động ra ong ong âm thanh. Nhưng cho dù là dạng này, Hoắc Cảnh Hoàn cũng không có một bước lùi bước, mà chính là lựa chọn cùng Lôi Sơn cứng đối cứng. Rất có một loại né con mới sinh không sợ hổ vị đạo. Hảo tiểu tử, đối mặt càng đánh càng hăng Hoắc Cảnh Hoàn, Lôi Sơn trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Vừa mới vài cái khí kình va chạm, để hắn cảm giác hai quả đấm của mình đều chấn ẩn ẩn run lên. Lại có thể lấy hậu thiên tu vi, chọi cứng lao tử tiên thiên khí kình, ngươi không tệ. Nhưng là tiếp đó, ngươi lại có thể đón lấy lao tử mấy cái quyền đâu? Bên hai không ngừng truyền đến Đông Lâm môn đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản dự đoán ưu thế cũng chưa từng xuất hiện, Lôi Sơn biết, mình không thể do dự nữa. Mãnh hổ hạ sơn, đem sở hữu khí kình quán chú tại một cánh tay bên trong. Thoáng chốc, Lôi Sơn cả cánh tay tràn ngập màu bạc lôi quang, chính là Lôi Sơn được xưng là Lôi Nha Chi Hổ thành danh tuyệt kỹ. Một quyền này đi xuống, coi như trước mặt đối thủ là cái thạch đầu nhân, cũng phải bị một quyền đập nát. Chết đi! Lôi Sơn hai mắt sung huyết, nhanh như thiểm điện phóng tới Hoắc Cảnh Hoàn. Tướng quân cẩn thận! Nhìn đến Lôi Sơn lấy ra bản lĩnh thật sự, Đại Tuyết Long Kỵ tranh thủ thời gian cao giọng nhắc nhở Hoắc Cảnh Hoàn. Phải biết, Hoắc Cảnh Hoàn thế nhưng là vệ trọng chất tử, vạn nhất hắn có chuyện bất chắc, bọn hắn xách đầu đi gặp vệ trọng, đều ngại không đủ thường tội. Sợ cái gì? Ta sẽ sợ hắn. Hoắc Cảnh Hoàn nắm chặt trường thương, kiên nghị ánh mắt bên trong, không thấy một tia lùi bước chi ý. Vấn Thiên Thương Quyết, đệ nhất thức, nộ vấn thương sinh. Một thương ra, kinh thiên địa. Thương ảnh rồi rào, như du long ra biển. Càng làm cho Lôi Sơn hiếm thấy cảm thấy bị tử vong âm ảnh bao phủ. Không đúng, đây là cái gì thương pháp? Lúc này Hoắc Cảnh Hoàn tại Lôi Sơn trong mắt, không còn là một cái bình thường đối thủ, mà giống là chiến thần phụ thể đồng dạng. Nhất là cái kia sắp đâm ra một thương, tại tiên thiên võ giả cảm giác bén nhẹ xuống, càng làm cho Lôi Sơn có một loại không thể chiến thắng cảm giác. Không, mau trốn. Tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh dưới, Lôi Sơn cơ hồ là lập tức từ bỏ quyết nhất tử chiến ý nghĩ, quay người liền muốn chạy trốn. Bá, hắn động tác nhanh, nhưng là Hoắc Cảnh Hoàn thương tốc độ càng nhanh. Với anh, tiên thiên cương khí tại Vấn Thiên Thương Quyết phía dưới, tựa như là một tấm yếu ớt giấy mỏng, liền dãy rủa một chút cơ hội đều không có, mũi thương theo Lôi Sơn phía sau lưng, đem cả người hắn đâm xuyên. Lôi sư minh, cái khác Đông Lâm môn đệ tử thấy cảnh này cũng bị hù sững sờ tại nguyên chỗ, mà Lôi Sơn lại không có bất kỳ cái gì động tác. Tại Vấn Thiên Thương quyết đâm xuyên hắn thân thể lúc, ngũ tạng lục phủ của hắn liền đã bị trong nháy mắt chấn vỡ. Cả người mất mạng tại chỗ. Chạy mau a. Nhìn đến Lôi Sơn đã chết, cái khác người vô tâm ham chiến, hoảng hốt chạy bừa muốn phải thoát đi. Hoắc Cảnh Hoàn thần sắc lạnh lẽo, nhìn lấy những thứ này chạy trốn Đông Lâm môn đệ tử. Đóng chặt bờ môi bên trong, chỉ phun ra nói năng có khí phách một chữ. Giết. Chương 176, trừng phạt đúng tội lâu lương, hả hê lòng người. Mở kho cứu trợ thiên hai, chương 176, trừng phạt đúng tội lâu lương, hả hê lòng người. Mở kho cứu trợ thiên hai. Ung xuyên đông đường phố hẻm nhỏ, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết. Chập trùng không dứt. Chậm rãi chảy ra huyết thủy, cơ hồ thẩm thấu dưới chân tảng đá xanh mỗi một cái khe hở. Nồng đậm mùi máu tươi, phóng lên tận trời, kéo dài không rời. Mà tới được sau nửa đêm, tiếng kêu thảm thiết đứt quãng, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong biến yếu ớt. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Hoắc Cảnh Hoàn tay cầm trường thương, giống như một tôn chiến thần giống như, đứng lặng tại cửa ngõ, không lúc đích. Trên thân màu bạc khải giáp, là không ít vết máu khô khốc. Trường thương đầu mũi thương đồng dạng là như thế. Bất quá những thứ này huyết, đều không phải là Hoắc Cảnh Hoàn, mà chính là hắn địch nhân. Trừ cái đó ra, trong tên đại tuyết long kỵ, cũng như điêu khắc đồng dạng, đứng tại Hoắc Cảnh Hoàn sau lưng. Đề phòng lúc nào cũng có thể sẽ theo trong hẻm nhỏ phá vòng vây địch nhân. Khi vi nắng sớm, chiếu trên người bọn hắn màu bạc khải giáp phía trên, phản xạ tuyết một dạng hàn quang. Khởi bẩm tướng quân. Một tên đại tuyết long kỵ chạy như bay đến, quỳ một gối xuống tại Hoắc Cảnh Hoàn trước mặt, chắp tay bẩm báo nói: "Đại Tuyết Long Kỵ đã đem toàn bộ Đông Đường phố điều tra qua, xác định không có bất kỳ cái gì Đông Lâm môn cá lọt lưới." Lúc này, một cỗ lạnh lùng gió lạnh thổi qua, trong không khí lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Mặt đất càng là nổn ngang lộn xộn, ngược lại vô số Đông Lâm môn đệ tử thi thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít cũng có 400-500 cỗ. Nếu là có dân chúng bình thường trong lúc lơ đãng đi ngang qua nơi này, chưa chừng sẽ bị hù hồn cũng phi. "Rất tốt." Hoắc Cảnh Hoàn biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lầu phủ vị trí. 100 người theo ta đi lâu phủ, những người còn lại áp giải Đông Lâm môn người rút quân về doanh. Đúng, tướng quân. Tiếp đó cũng nên đi tìm cái khác kẻ cầm đầu hỏi tội. Lâu phủ. Đêm qua tiểu yến sau đó uống say như chết lâu lương, rất nhanh liền trong phụ thị nữ phục thị dưới lên giường nghỉ tạm. Đạt được Lôi Sơn cam đoan về sau, lâu lương cái này một giấc có thể nói ngủ 10 phân thơm ngọt. Tại trong mộng của hắn, không chỉ có Đại Tuyết Long kỵ thuận lợi theo Ung Xuyên rút lui, chính mình cũng bởi vì xử lý nạn dân có công mà bị thăng quan tấn chức. Làm mơ tới một đoạn này lúc, trên giường nằm ngáy ho ho lâu lương, trên mặt cũng lộ ra thư thái nụ cười. Trong miệng càng là phát ra cười hắc hắc cấm thành. Đám chìm trong trong ngộng đẹp hắn cũng không có phát ra được. Bên ngoài viện tử bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng đóng chặt bị người đá văng, cũng để cho lâu lương lập tức từ trong ngộng bừng tỉnh. Phát sinh cái gì? Mắt buồn ngủ mông lung hắn còn không thấy rõ trước mắt xảy ra chuyện gì, liền bị người mang theo phần gáy từ trên giường ném xuống rồi. Phù phù. Lâu lương nghe răng trợn mắt, cảm thấy xương cốt đều muốn bị nã tan thành từng mảnh. Người nào lớn mật như thế? Chờ thấy rõ người trước mặt là Hoắc Cảnh Hoàn, cùng phía sau hắn Đại Tuyết Long Kỵ về sau, lâu lương một chút tỉnh càng ngủ, trong mắt nộ hỏa hừng hực. Hoắc gia úy, ngươi cái này là ý gì? Lâu mỗ thế nhưng là Ung Xuyên thái thú, mệnh quan triều đình. Ngươi cưỡng ép xâm nhập lâu mỗ phủ đệ, đối lâu mỗ độc thủ. Chẳng lẽ là muốn dĩ hạ phạm thượng? Phản phất là tối hôm qua bị Lôi Sơn tối hôm qua mà nói khích lệ, lâu lương đối mặt Hoắc Cảnh Hoàn, cũng không có trước đó như vậy túi đầu không lưng. Ngươi dạng này cầu quan, bản tướng quân trực tiếp chặt ngươi đầu đều là cần phải. Gặp lâu lương còn một bộ không có làm rõ tình huống bộ dáng, Hoắc Cảnh Hoàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem trong tay mang theo đồ vật ném tới ngồi dưới đất lâu lương trong ngực. Đây là cái gì? Lâu lương chỉ nhìn thấy một cái đen xì, tràn đầy lông tóc đồ vật lăn đến trong ngực của mình. Hắn không rõ ràng cho lắm, lấy tay sờ một cái, bàn tay ướt rầm rề. Nâng lên xem xét, rõ ràng là đã nhanh muốn vết máu khô khốc. Lâu lương đồng tử mạnh mẽ co lại, túi đầu xem xét, cùng Lôi Sơn trước khi chết trận to hai mắt đối mặt trong mấy mắt. Hắn đại náo nhất thời trống rỗng. A a a a. Trong phòng, bộc phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. Lâu lương hai tay phát run, dùng hết toàn lực quăng ra, Lôi Sơn đầu lăn xuống tại bên chân. Gương mặt của hắn run không ngừng, thân thể dốc hết ra như run rẩy, quỳ gối Hoắc Cảnh Hoàn trước mặt. Hoắc tướng quân, là lão phu nhất thời hồ đồ. Sự tình đều là cái này Lôi Sơn làm, nhìn ngài cùng bệ hạ minh giám. Thả ta lần này đi. Nhìn đến Lôi Sơn đầu người trong nháy mắt, lâu lương liền biết, chính mình làm hết thảy đều đã bại lộ. Bây giờ, duy nhất sinh lộ, cũng là đem có chuyện đều đẩy đến Lôi Sơn trên thân. Để Hoắc Cảnh Hoàn có thể tha cho hắn một mạng. Thế mà, Hoắc Cảnh Hoàn cũng không có kiên nhẫn nghe hắn ngụy biện. Cầu quan, ngươi cũng nên chết. Bạch. Hoắc Cảnh Hoàn rút ra bên người Đại Tuyết Long Kỵ bên hông bội đao, một đao chặt xuống còn đang không ngừng hướng mình dập đầu cầu xin tha thứ lâu lương đầu người. Phun tung tóe huyết hoa trong nháy mắt nhuộm đỏ hơn phân nửa màn. Lâu lương đầu người cũng lăn rơi trên mặt đất, bánh xe vòng vo mấy vòng. Mở to ánh mắt, cùng Lôi Sơn đầu mặt đối mặt, phản phất tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoắc Cảnh Hoàn thu đao vào vỏ, quay người ra khỏi phòng. Viện tử bên trong, lâu phủ hạ nhân đều tại Đại Tuyết Long Kỵ trông coi phía dưới đứng đấy. Dù là toàn thân đều đang phát run, nhưng cũng không dám có bất kỳ quá lớn cử động. Hoắc Cảnh Hoàn đứng tại cửa ra vào, ánh mắt nặng nề đảo qua những thứ này hạ nhân. Tướng quân minh giám, chúng ta đều là Ung Xuyên người. Lúc trước cũng đều là thụ lâu gia uy bức, mới tại lâu phủ làm hạ nhân. Những năm này, chúng ta cũng một mực bị lâu người nhà ức hiếp, cũng không có làm qua nửa điểm nối giáo cho giặc sự tình a. Một tên lâu phủ hạ nhân hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt lên án. Những lời này, tựa như là kích phát lâu phủ bọn hạ nhân trong lòng ủy khuất. Lúc này ngươi một lời, ta một câu lên án lên lâu lương hung ác. Đủ rồi. Hoắc Cảnh Hoàn nghe được này, mày nhăn lại, thanh âm không lớn, lại làm cho viện tử bên trong phía dưới người nhất thời im bặt. Có hay không có, bản tướng quân tự có phân biệt. Tiếp đó, bản tướng quân giao thay các ngươi nhiệm vụ, nếu là hoàn thành tốt, bản tướng quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được Hoắc Cảnh Hoàn trong giọng nói, có buông tha bọn hắn ý tứ. Lâu phủ phía dưới người nhất thời hai mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó, Hoắc Cảnh Hoàn lời nói xoay chuyển. Nhưng nếu là người nào đầu cơ trục lợi, muốn trộm gian dùng mạnh lưới, bản tướng quân sẽ để cho hắn đến, so địa ngục cực hình còn kinh khủng hơn hậu quả. Lâu phủ phía dưới người nhất thời sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian liền nói không dám. Người tới, đem hai cái này tạo thành Ung Xuyên náo động tội khôi họa thủ đầu, treo lơ lửng ở cửa thành, gian đe. Hoắc Cảnh Hoàn nói tới, dĩ nhiên chính là Lâu Lương cùng Lôi Sơn hai người đầu người. Vâng. Đại Tuyết Long Kỵ chắp tay nói, đến cho các ngươi. Hoắc Cảnh Hoàn ánh mắt đảo qua Lâu phủ bọn hạ nhân. Lâu Lương những năm này làm hành vi phạm tội, đều nhất nói rõ ràng. Còn có tiếp xuống mở kho cứu trợ thiên hai, các ngươi cùng theo Đại Tuyết Long Kỵ cùng nhau phụ trách. Bây giờ Lâu Lương đầu người rơi xuống đất, Đại Tuyết Long Kỵ tự nhiên tiếp quản Ung Xuyên. Trước kia bị Lâu Lương cùng Đông Lâm môn nuốt riêng cứu trợ thiên thai tiền thuế, tự nhiên cũng nên lấy ra. Đưa đến nó nên đi địa phương, chương 177, hối hận Lâm Đạo Bình, Đông Lâm môn nguy cấp tổn vong. Hoàn lại đại giới, chương 177, hối hận Lâm Đạo Bình, Đông Lâm môn nguy cấp tổn vong. Hoàn lại đại giới. Đông Lâm đường. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Lôi Sơn chết rồi. Nghe được tin tức này, Lâm Đạo Bình một cái nhịn không được, đứng lên. Đúng vậy a, trưởng môn. Ngươi nhất định muốn vì Sơn Nhi làm chủ a. Quỳ ở phía dưới nam tử nước mắt tuôn đầy mặt, không muốn nhiều tê tâm liệt phế. Thì có bao nhiêu tê tâm liệt phế, thuộc hạ cũng chỉ có Sơn Nhi một cái nam đinh, hắn chuyến đi này, lão phu đây là người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Nghe thuộc hạ huyết lệ lên án, Lâm Đạo Bình thần sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Một hồi dường như đắm chìm trong tức giận bên trong, một hồi nhưng lại sợ hãi không thôi. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại vài ngày trước, hắn còn tại đối Thái Huyền môn tao nộ cười trên nỗi đau của người khác. Có thể trong nháy mắt, hai nạn thì rơi xuống Đông Lâm môn trên đầu. Quả thật, chết một cái Lôi Sơn, đối Đông Lâm môn tới nói, tuy nhiên tính không được là bao lớn đả kích, nhưng càng nhiều, là chuyện này sau lưng chỗ để lộ ra tin tức. Tại Đại Tuyết Long Kỵ đến trước đó, Đông Lâm Môn hoàn toàn không biết. Tân đế vậy mà cũng sớm đã để mắt tới Ung Xuyên, thậm chí đối địa phương tình huống rõ như lòng bàn tay. Nếu không, cũng sẽ không dung túng tại Đại Tuyết Long Kỵ ngay tại chỗ làm ra cử động như vậy. Mà một cái Ung Xuyên là như vậy, cái kia địa phương khác đâu? Những cái kia cùng Đông Lâm Môn giao địa phương tốt, lại có bao nhiêu, đã tại Tân đế trong lòng bàn tay. Lâm Đạo Bình có chút không còn dám suy nghĩ tỉ mỉ đi xuống. Môn chủ, môn chủ. Nhìn đến Lâm Đạo Bình đứng tại chỗ, thần sắc âm trầm không biết đang suy nghĩ gì. Lôi Chấn vẻ mặt cầu xin, đang muốn lại bán thảm một đợt. Đủ rồi. Lâm Đạo Bình không nhịn được liếc hắn một cái, quay người vung tay áo, một lần nữa ngồi trở lại trong ghế. Lôi Sơn một chuyện, đợi ta nghĩ kỹ, tự nhiên sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ngươi bây giờ tâm tình không ổn định, tiếp xuống hồi ức cũng đừng tham gia. Đi về nghỉ ngơi đi. Nghe được Lâm Đạo Bình muốn đem chính mình loại bỏ tiếp xuống hội nghị, Lôi Chấn sững sờ. Chính muốn nói gì, nhưng cái khác trưởng lão cũng ào ào mở miệng thuyết phục. Lôi Chấn một cái miệng, khó địch nổi nhiều người như vậy. Tăng thêm Lâm Đạo Bình thần sắc xem ra càng ngày càng không kiên nhẫn, hắn coi như không gặp lại cách cư xử, cũng chỉ có thể hậm hực lui xuống. Mà Lôi Chấn sau khi rời đi, Lâm Đạo Bình nhìn về phía cái khác người. Các ngươi như thế nào nhìn? Trưởng lão nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Môn chủ, chuyện cho tới bây giờ, vẫn là trước nghĩ biện pháp bổ cứu đi. Bằng không, phía trên một đạo văn thư, hướng hoàng đế thỉnh tội. Một tên trưởng lão mở miệng, còn chưa nói xong, Lâm Đạo Bình trên mặt liền hiện ra vẻ giận dữ. Thỉnh tội? Tân đế liên tiếp, cùng lão phu không qua được, còn muốn lão phu đi thỉnh tội. Nghĩ đến hoàng phủ Minh cùng Lôi Sơ Tử, Lâm Đạo Bình trong lòng là khó nuốt xuống cái này khẩu khí, càng kéo không xuống thanh này mặt. Gặp chuyện cho tới bây giờ, Lâm Đạo Bình còn không có nhận rõ trước mắt tình thế. Trưởng lão nhóm cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm dần ngữ khí, tiếp tục thuyết phục. Môn chủ, hiện tại tân đế, thế nhưng là so tiên đế còn muốn thâm bất khả chắc, thủ đoạn cũng càng thêm khốc liệt. Bây giờ thập đại môn phiệt đã diệt, tiên triều lại tất cả đều là tân đế người. Nếu là khăng khăng cùng tân đế đối nghịch, hậu quả khó mà lường được a. Nghe xong trưởng lão nhóm phân tích, Lâm Đạo Bình biểu lộ nhất thời nhất biến. Gặp thuyết phục hữu hiệu, mấy cái trưởng lão càng là ra sức. Đông Lâm môn bây giờ chính là nguy cấp tổn vong trước mắt, môn chủ, các không thể bởi vì nhất thời chi nộ, bị mất Đông Lâm môn tương lai a. Ngài chỉ cần hướng tân đế cúi đầu, lấy Đông Lâm môn bắt đại tông môn thân phận. Tân đế coi như không nhìn tăng diện, cũng phải nhìn xem phật diện. Nhưng nếu là môn chủ khư khư cố chấp, cái kia đối với Đông Lâm môn, tuyệt đối là có trăm hại mà không một lợi a. Bị trưởng lão nhóm một chút đánh trúng vào yếu hại. Lâm Đạo Bình một mặt sa sút tinh thần, vô lực ngồi dựa vào ghế thái sư bên trong. Qua nửa ngày, hắn nản lòng thoái chí phất phất tay. Đã dạng này, vậy liền ấn các ngươi nói làm đi. Hắn có chút hối hận, biết Thái Huyền môn sau đó, không chỉ có không có thu liễm, mới ủ thành bây giờ kết quả. Ung Xuyên sự tình, bất quá là cái bắt đầu. Mới đế cái kia ngoan lệ vô tình thủ đoạn, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Thừa Thanh Điện, khởi bẩm bệ hạ, Ung Xuyên náo động đã thuận lợi giải quyết. Kinh thần điều tra, Ung Xuyên thái thú Lâu Lương, còn có Đông Lâm môn Lôi Sơn, hai người này chính là náo động kẻ cầm đầu. Bọn hắn thời gian dài cấu kết, so bằng hưu vì gian, ngầm chiếm triều đình cứu trợ thiên thai tiền thuế, dẫn đến người người oán trách, dân chúng lầm than, bách tính chỉ có thể kháng nghị. Lại ngược lại bị bọn hắn dùng thủ đoạn tàn khốc trấn áp. Ung Xuyên một chuyện giải quyết về sau, trở về đế đô Hoắc Cảnh Hoàn, lúc này chính quỳ gối Thừa Thanh Điện phía trên. Hướng Phương Thần báo cáo, liên quan tới Ung Xuyên một hàng điều tra kết quả. Bây giờ hai người đều là đã đền tội, thần làm cho người mở kho cứu trợ thiên hai. Bách tính biết tham quan đền tội về sau, đều vỗ tay khen hay, tán dương bệ hạ thánh minh. Bây giờ Ung Xuyên tình hình thiên hai, cũng đã triệt để đạt được khống chế. Hoắc Cảnh Hoàn bẩm báo còn về sau, liền cung kính túi đầu chờ đợi lấy Phương Thần lên tiếng. Làm không tệ. Phương Thần gật đầu, đối Hoắc Cảnh Hoàn lần này cách làm, đại thể xem như hài lòng. Ngươi một cái hậu thiên võ giả, còn có thể chém giết tiên thiên võ giả. Xem ra tại Vấn Thiên Thương Quyết tu luyện phía trên, đã hơi có tiểu thành. Về sau nhưng tại cứu cứu ngươi bên người, nhiều đoán luyện đoán luyện. Nghe được Phương Thần, Vệ Trọng lập tức chắp tay, biểu thị tuân chỉ. Hoắc Cảnh Hoàn trên mặt càng là hiện ra một tia không còn che giấu vui mừng. Thần tuân chỉ, đa tạ bệ hạ. Phương Thần nhìn như không có cho hắn bất luận cái gì thực chất tính khen thưởng, nhưng hắn vừa mới ám chỉ Vệ Trọng, đem Hoắc Cảnh Hoàn điều đến bên người. Không thể nghi ngờ là ám chỉ Vệ Trọng có thể đem Hoắc Cảnh Hoàn xem như Đại Tuyết Long Kỵ tương lai trung kiên lực lượng bồi dưỡng. Phần này kỳ ngộ, đối Hoắc Cảnh Hoàn tới nói, mới là lớn nhất có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngay sau đó, Phương Thần quay đầu đối đứng ở một bên Vương Vân nói: "Phái một cái thanh liêm vị quan tốt đi Ung Xuyên, không thể lại có vết xe đổ." Thần tuân chỉ. Vương Vân chắp tay nói: "Ung Xuyên cũng không cái khác tài nguyên ưu thế, bởi vậy phái đi quan viên, chỉ cần đầy đủ thanh liêm, dù là vô công không qua, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Mà lại Ung Xuyên một chuyện, tương đương với phát sinh ở Thiên Tử không coi vào đâu. Hắn cái này làm thừa tướng, tự nhiên cũng là không thể đổ cho người khác. Bệ hạ mặc dù không có truy cứu trách nhiệm của hắn, nhưng sau khi trở về, liên quan tới người nào nhận chức một chuyện." Vương Vân tự nhiên đến cân nhắc lại lượng. "Bệ hạ, đây là thần điều tra Đông Lâm môn cứ điểm, còn có lâu phụ tra được. Năm gần đây, Đông Lâm môn cùng Ung Xuyên địa phương quan phủ cấu kết đủ loại chứng cứ phạm tội. Hoắc Cảnh Hoàn để cho thư tín cùng sổ sách tạo thành thật dày một chồng chứng cứ phạm tội, nộp cho Phương Thần." "Ừm." Phương Thần nhìn lướt qua cái kia xếp chứng cứ phạm tội, dường như tiện tay đồng dạng, đặt ở bàn phía trên cái khác đồng dạng thật dày một chồng thư tín văn thư phía trên. "Đây đều là Cẩm Y Liễu vệ thu thập tới, năm gần đây, Đông Lâm môn tại đại cản các nơi, phạm phải hành vi phạm tội chứng cứ phạm tội. Đông Lâm môn, phách lối lâu như vậy, cũng nên để bọn hắn trả giá thật lớn. Trước đó thập đại môn phiệt chi loạn, Đông Lâm môn cũng là có người tham dự. Việc này Phương Thần cũng là nhớ kỹ trong lòng, chỉ bất quá về sau bị mọi việc giằng buộc, không có thể kịp thời thanh tẩy. Nhưng bây giờ, mọi việc hết thảy đều kết thúc. Cũng là cái kia thanh tẩy Đông Lâm môn thời điểm, chương 178, chú tính đã lâu bố cục. Nổ tận gốc, một tên cũng không để lại, chương 178, chú tính đã lâu bố cục. Nổ tận gốc, một tên cũng không để lại." Phương Thần mỗi nói một chữ, đại điện bên trong nhiệt độ tựa như là giảm xuống một phần. Vương Vân, Vệ Trọng bọn người, biểu lộ lại không có biến hóa. Tựa như là đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy giống như. "Bệ hạ mời xem." Vệ Trọng lấy ra một bức bản đồ, cùng bộ sẽ liên thủ kéo ra. Chỉ thấy địa đồ phía trên, ghi chú to to nhỏ nhỏ, mười mấy cái địa phương. Đây là thần căn cứ Cẩm Y Liễu vệ cung cấp tình báo, miêu tả Đông Lâm môn tại đại cản thiết lập chỗ có phân đà cứ điểm địa đồ. Vệ Trọng giới thiệu nói: "Bát đại tông môn ở giữa, tuy nhiên cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng có thể đứng hàng bát đại tông môn, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ sừng sững đại cản võ lâm mấy trăm năm nội tình. Đông Lâm môn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng phủ môn phiệt hủy diệt, Ung Xuyên cứ điểm bị hủy, nhìn như đối Đông Lâm môn tạo thành nhất định đả kích. Nhưng là trên thực tế, chỉ cần xem xét Đông Lâm môn trải rộng thế lực phạm vi, liền biết loại này trình độ đả kích còn xa xa không thể nói thương cân động cốt. Kế tiếp mới thật sự là muốn đối Đông Lâm môn áp dụng đả kích chí mạng thời điểm. Đây cũng là Vương Vân, Vệ Trọng bọn người gần một tháng qua nghiêm mật phân tích kết quả. Đến vô lại tại trước đó cùng thập đại môn phiệt quan hệ mật thiết, Đông Lâm môn đại bộ phận cứ điểm đều trải rộng tại đế đô phạm vi ngàn dặm thổ địa phụ cận. Vệ Trọng bọn người càng là đối với mỗi cái cứ điểm đều tiến hành tinh vi phân tích, tính nhắm vào làm ra bố trí. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tất cả mọi người đều chỉ còn chờ Phương Thần ra lệnh một tiếng. Tại Vệ Trọng giới thiệu xong xuôi về sau, đại điện bên trong lâm vào một loại bầu không khí có thể xưng nghiêm túc an tĩnh bên trong. Vô số ánh mắt đều bao hàm tính ý nhìn về phía trên long ỷ Phương Thần, dường như đang đợi hắn mở miệng. Tại như thế nghiêm túc đến có chút thần thánh trong yên tĩnh, Phương Thần chậm rãi giơ tay lên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu, một tên cũng không để lại. Một chữ cuối cùng rơi xuống, tất cả mọi người đều nhịp ôm tay hành lễ, trong miệng phát ra to đáp lại: "Tuân chỉ." Một trận nhanh chóng quyết đoán hành động liền triển khai như vậy. Hiến Xuyên, Đông Lâm môn lớn nhất cứ điểm một trong, cũng là duy nhất trong môn đệ tử số lượng đạt tới 3000 người trở lên tồn tại. Mà lấy hướng náo nhiệt đến đông như chảy hội Hiến Xuyên cứ điểm bên trong, lúc này lại môn hộ đóng chặt. Mấy ngàn Đông Lâm môn đệ tử đều tụ tập tại viện bên trong. Trên mặt mỗi người thần sắc đều không giống nhau, có ngưng trọng, có mê mang, có còn có chút lo lắng. "Quách đại ca, trong môn đến cùng phát tin tức gì tới? Vậy mà cần đem các huynh đệ toàn bộ đều kêu đến." Tĩnh mịch trong trầm mặc, rốt cục có người nhịn không được mở miệng đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Đối với một vài ngàn người quy mô cứ điểm, mỗi lần hội nghị tự nhiên đều khó có khả năng toàn viên tại chỗ. Cho nên mỗi lần tuyên bố tổ chức hội nghị thời điểm, Hiến Xuyên mỗi cái tiểu cứ điểm cũng chỉ là phái ra một đến hai cái đại biểu đến đây đi gặp. Giống như vậy, yêu cầu toàn viên đến hội nghị, thật đúng là lần đầu. "Đây là môn chủ yêu cầu, ta cũng là phụ mệnh hành sự." Phụ trách Hiến Xuyên cứ điểm Quách Đông Minh, từ trong ngực móc ra một phong, đắp có Đông Lâm môn tổng bộ ấn ký thư tín. Mở ra hai tay, bất đắc dĩ thở dài. "Chuyện là như thế này." Đợi đến Quách Đông Minh đem sự tình sau khi nói xong, đệ tử nhóm trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít, lộ ra không hiểu thần sắc, có thậm chí còn có chút phẫn nộ. Môn chủ cử động lần này có phải hay không quá mù quáng rồi? Ung Xuyên thành sự tình, lại cùng chúng ta cái khác cứ điểm không có quan hệ. "Đúng vậy à, Lôi Sơn sư huynh nghĩ vào chính mình phụ thân là Đông Lâm môn trưởng lão, hành sự không kiêng nể gì cả đã quen. Có thể chúng ta lại không có hắn như thế trắng trợn, liền cứu trợ thiên thai tiền thuế cũng dám toàn bộ tham một cái tử đều không thừa. Triều đình coi như muốn đối chúng ta hạ thủ, cũng sư xuất vô danh a." Có người làm tiên phong, phát ra tiếng người cũng một cách tự nhiên nhiều hơn. Rất nhanh, viện tử bên trong Đông Lâm môn đệ tử đều liên tiếp mở miệng. Đối trong tín thư quyết định biểu thị lên phản đối tới. "Thì đúng vậy a, chúng ta làm việc đã cẩn thận như vậy. Thượng đầu muốn chúng ta khiêm tốn một chút, cũng không phải không được. Nhưng là muốn trong khoảng thời gian này, sở hữu đệ tử đều từ bỏ công việc trên tay mà tính, không được hành động thiếu suy nghĩ. Cái này có thể thì có chút quá mức a. Thì coi như bọn hắn là Đông Lâm môn đệ tử, nhưng cũng là cá nhân, cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền duy trì sinh kế. Tổng đường hành động này, không thể nghi ngờ sẽ khiến hạ tầng đệ tử bất mãn. Trong lúc nhất thời, viện tử bên trong tất cả đều là bất mãn kháng nghị thanh âm. Coi như mỗi cái tiểu cứ điểm phụ trách người, liên tục ra hiệu bọn hắn khắc chế, cũng không có đưa đến quá nhiều hiệu quả. Mắt thấy tình huống liền muốn phát triển đến mất đi khống chế cục diện, Quách Đông Minh nhíu mày, biết cái kia là chính mình xuất thủ thời điểm. Bất quá đối mặt cái này đầy viện cựu phẩm phàm phu, hậu thiên võ giả, làm vì tiên thiên võ giả Quách Đông Minh, tự tin chỉ cần một động tác, liền có thể uy hiếp ở bọn hắn. Chậm rãi nhấc lên bàn tay, Quách Đông Minh trong lòng bàn tay đã tích xúc đầy đủ tiên thiên khí kình. Theo một trường rơi xuống, bên cạnh thân một mấy trận lúc tại bịch một tiếng bên trong, sụp đổ vì mảnh mạn. Bành! Như tiếng sấm tiếng vang đè qua viện bên trong tất cả mọi người phát ra thanh âm. Chính đang kịch liệt kháng nghị, biện luận Đông Lâm môn đệ tử, biểu lộ, động tác đều giống như bị đè xuống tạm dừng khóa giống như. Qua nửa ngày, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về phía Quách Đông Minh vị trí. Mà Quách Đông Minh cũng là một mặt thật không thể tin nhìn lấy chính mình bàn tay. Thằng đến kịp phản ứng, tất cả mọi người cái cổ dường như cứng ngắc giống như, chậm rãi chuyển hướng cửa phương hướng. Cao một trượng, nửa thước dày cửa gỗ, đã bị người một chân đạp té xuống đất. Vừa mới tiếng vang, chính là cửa gỗ phát ra. Người nào? Bá lập lạp. Nhìn qua cửa dâng lên quần quần cho bụi sương mù dày đặc, mấy ngàn Đông Lâm môn đệ tử đồng loạt đứng người lên. Có thậm chí đã rút ra binh khí. Khải giáp ma sát thanh âm truyền đến, một đội thân mang ngân giáp binh lính làm hai nhóm, nối đuôi nhau xông vào viện bên trong. Vô luận là hành động, vẫn là cước bộ, đều nhịp, giống như một người. Đại Tuyết Long Kỵ. Quách Đông Minh ánh mắt rơi trên người bọn hắn, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mà bốn chữ này, cũng để cho tại chỗ Đông Lâm môn đệ tử, trong nháy mắt hít sâu một hơi. Mấy tháng trước, nâng lên cái tên này, có lẽ bọn hắn còn sẽ không có phản ứng gì. Nhưng là đi qua mấy tháng này, nhưng phàm là đại cả người, nếu là không biết bốn chữ này đại biểu cho cái gì, vậy bọn hắn đã có thể làm chàng đầu thai chuyển thế, trở về chủng tạo. Đại Tuyết Long Kỵ, phụng chỉ hành sự, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Chờ xông vào viện bên trong Đại Tuyết Long Kỵ đứng bước về sau, Lý Thân eo đeo bội đao, từng bước một đi vào viện bên trong. Đứng ở vùng trung tâm, hướng quét mắt nhìn bốn phía. Bình tĩnh ngữ khí, tự có một cố đóng băng nhân tâm lạnh lẽo chi ý. Đầu hàng. Chê cười. Nhìn đến Đại Tuyết Long Kỵ xuất hiện, Quách Đông Minh mí mắt liền bắt đầu cuộn loạn, có một loại dự cảm cực kỳ không ổn. Nhưng Lý Thân ngữ khí cũng để trong lòng hắn chỗ sâu sinh ra một cổ nộ hỏa. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện nhóm này Đại Tuyết Long Kỵ tựa hồ chỉ có gần ngàn người về sau, càng là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Khẩu khí lớn như vậy, đi ra ngoài ăn rau hẹ rồi. Đông Lâm môn đệ tử nghe lệnh, lên cho ta. Đánh hắn tới nhóm liền mẹ cũng không nhận ra. Vừa dứt lời, mấy ngàn tên Đông Lâm môn đệ tử một bên hoạt động tay chân, mắt lộ hung quang, hướng Đại Tuyết Long Kỵ từng bước ép tới gần. Một nén nhang sau, đại nhân, quân gia, tướng quân, tha chúng ta lần này đi. Chúng ta cũng chỉ là Đông Lâm môn hạ tầng đệ tử, thượng đầu để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Chúng ta căn bản không có quyền nói chuyện a. Sương mặt sương mũi Quách Đông Minh bọn người quỳ gối Lý Thân trước mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể lấy. Chương 179, tận diệt, cùng hung cực các Đại Tuyết Long Kỵ. Ép lên tuyệt lộ, chương 179, tận diệt, cùng hung cực các Đại Tuyết Long Kỵ. Ép lên tuyệt lộ, cùng hung cực các. Quả thực cũng là cùng hung cực các. Hồi tưởng lại một nén nhang trước phát sinh sự tình, Quách Đông Minh đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Bọn này Đại Tuyết Long Kỵ đã không thể dùng hung thần ác sát để hình dung. Bọn hắn căn bản cũng không phải là người. Một cái đánh ba bốn cái còn chưa tính, hai bên vừa đánh lên. Đông Lâm môn đệ tử thì ngã xuống mấy trăm, mà hắn làm hiến xuyên cứ điểm tu vi thâm hậu nhất người, đối thủ dĩ nhiên chính là trước mặt tướng quân giáp bạc. Sau đó, hắn liền bị đánh thành đầu heo, ô ô ô. Liền hàm răng đều bị đánh rơi mất mấy viên. Chờ Quách Đông Minh lấy lại tinh thần thời điểm, Đông Lâm môn trong hàng đệ tử còn có thể đứng, cũng liền không đến mấy trăm. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này không có cách nào đánh. Nhận rõ tình thế, Quách Đông Minh quả quyết lựa chọn đầu hàng. Tuy nhiên có chút mất mặt, nhưng bọn hắn chỉ là Đông Lâm môn hạ tầng đệ tử, không có vì Đông Lâm môn bán mạng tất yếu. Có thể nếu là không đầu hàng, Quách Đông Minh tuyệt không hoài nghi. Bọn này hung giống như thần Đại Tuyết Long Kỵ, là thật có khả năng đem bọn hắn rõ ràng đánh chết. Đương nhiên, đầu hàng về sau, Quách Đông Minh cũng không quên hướng Đại Tuyết Long Kỵ biện bạch. Bọn hắn làm đây hết thảy đều là thụ Đông Lâm môn chỉ điểm. Đến mức Đại Tuyết Long Kỵ tin hay không, cái kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Đủ rồi. Lý Thân móc móc lỗ tai, không kiên nhẫn quát lạnh nói. Quách Đông Minh nói những lời này, một đường lên, hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu Đông Lâm môn cái khác cứ điểm người nói. Các ngươi nói đến cùng phải hay không thật, triều đình tự nhiên có biện pháp phân biệt. Hiện tại lão tử một mực một việc, tức vũ khí không giết. Nếu là có không thành thật, lão tử có thể cho ngươi xem một chút. Là cổ của ngươi cứng rắn, vẫn là đao của lão tử sắc bén hơn. Hung tợn ngữ khí, tăng thêm biểu tình đằng đằng sát khí. Để Lý Thân tại Đông Lâm môn đệ tử trong mắt, không nói ra được hung ác. Nguyên một đám, lập tức vứt bỏ binh khí trong tay. Trong nháy mắt, thì trông chất thành một tòa binh khí tiểu sơn. Sau đó tại Đại Tuyết Long Kỵ chỉ huy dưới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Cái này còn tạm được. Lý Thân vung tay lên, ra hiệu Đại Tuyết Long Kỵ đem những thứ này Đông Lâm môn đệ tử áp đi. Lớn như vậy cứ điểm, trong nháy mắt liền vắng vẻ, một người cũng không còn sót lại. Sau ba ngày, Đông Lâm đường. Đây là có chuyện gì? Cùng lần trước so sánh, Lâm Đạo Bình trong giọng nói kinh sợ chi ý càng thêm rõ ràng, cho người một loại tùy thời gần như bạo tẩu cảm giác. Nhìn trong tay mật tín, Lâm Đạo Bình hai tay đều tại không bị khống chế phát run. Theo cầm tới phong thư này lên, hắn đã đem nội dung bức thư tỉ mỉ nhìn 10 lần không thôi. Phía trên viết mỗi một chữ, hắn đều biết. Thế nhưng là hợp lại ý tứ, để Lâm Đạo Bình cảm giác được lạ lẫm. Nhìn lấy Lâm Đạo Bình hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giấy viết thư, giống như là hận không thể chằm chằm ra hai cái lỗ thủng tới. Dưới đây trưởng lão nhóm chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, không biết nên mở miệng như thế nào. Mới có thể ở thời điểm này, không chạm đến Lâm Đạo Bình rủi ro. Ách, môn chủ. Sau cùng, một danh môn bên trong tư lịch lớn nhất đức cao vọng trọng trưởng lão, thử thăm dò mở miệng. Lại giống như là dây dẫn nổ giống như, chỉ thấy Lâm Đạo Bình bịch đem giấy viết thư đập vào mặt bàn. Đây chính là các ngươi nói hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Ban đầu là ai nói, chỉ cần hướng Tân Đế túi đầu nhận sai, liền có thể đạt được thông cảm. Đông Lâm môn liền có thể trốn qua nhất kiếp. Hiện tại tốt, ngoại trừ tổng đường, cái khác đều bị người tận diệt. Từ nay về sau, ta Đông Lâm môn trong võ lâm, triệt để luân vị cái khác tông môn chê cười. Giờ phút này Lâm Đạo Bình toàn thân trên dưới đều tản ra giận không nhịn nổi khí tức. Đông Lâm môn cái khác trưởng lão càng là câm như hến. Tại ngay sau đó cái này mấu chốt, một chữ cũng không dám mở miệng. Mặc kệ Lâm Đạo Bình có phải hay không chỉ là đơn thuần tại nổi giận, bọn hắn cũng không dám hướng trên họng xuống đụng. Chủ yếu hơn chính là, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tân Đế hạ thủ vậy mà lại như thế quả quyết. Trong vòng một đêm, Đông Lâm môn ngoại trừ tổng đường bên ngoài, tất cả cứ điểm đều bị Đại Tuyết Long Kỵ tận diệt. Cái này thì cũng thôi đi, càng chết là Đại Tuyết Long Kỵ còn theo cái này chút cứ điểm bên trong. Tìm tra ra không ít những năm này, Đông Lâm môn cùng quan phủ cấu kết, sử dụng quyền hạn chi tiện, ngay tại chỗ muốn làm gì thì làm chứng cứ phạm tội. Long Vũ tuy nhỏ, có thể trồng chất tới trình độ nhất định đồng dạng có lật thuyền nguy hiểm. Những năm này, Đông Lâm môn làm sự tình, một khi bại lộ, sẽ mang đến như thế nào hậu quả nghiêm trọng, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng. Thế nào, cả đám đều người câm, không nói. Nhìn lấy đầy phòng người như là miệng bị may phía trên dáng vẻ, Lâm Đạo Bình càng là giận không chỗ phát tiết. Hiện tại có ai đi ra nói, trước đó viết xong văn thư, đến cùng có hay không đưa đến Tân Đế trong tay. Theo Lâm Đạo Bình câu nói này rơi xuống, ánh mắt của những người khác đều nhìn về phía một cái phương hướng. Hồi môn chủ, vốn định giả câm vờ điếc trưởng lão, đối mặt chỉ hướng tính mạnh như thế sự tình, chỉ có thể nhắm mắt nói. Thuộc hạ vừa nhận được tin tức, phải đi đưa văn thư đệ tử. Liên nhân gia phủ đệ đại môn cũng không vào đi, liền bị trực tiếp đánh văng ra ngoài. Mà lại đối phương còn để hắn truyền lời, vậy hạ tâm ý đã quyết, ai cũng không thể sửa đổi. Để cho chúng ta tự giải quyết cho tốt. Nguyên bản thì đang ở nộ hỏa phía trên Lâm Đạo Bình, nghe được tin tức này, càng là tức giận không thôi. Thì liền thái dương đều có gân xanh kéo căng lên. Kinh người quá đáng. Đây là quyết tâm, muốn đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bước ra. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Tân Đế, đây đều là ngươi bức ta. Theo trước đó đủ loại sự tích, Lâm Đạo Bình nhìn ra được, vị này Tân Đế tuyệt đối là một kẻ hung ác. Nhưng không nghĩ tới, hắn có thể tâm ngoan đến tận đây. Có điều lúc này, bày ở Đông Lâm môn trước mặt, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chiến, hoặc là chết. Truyền lão phu mệnh lệnh, lập tức triệu tập trong môn đệ tử. Có bao nhiêu tính toán bao nhiêu, lập tức chạy về trong môn. Lại truyền tin cho cái khác cùng ta trong môn giao hảo tông môn, thỉnh cầu bọn hắn viện trợ. Đã Tân Đế quyết tâm, muốn đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ. Lâm Đạo Bình tự nhiên cũng không có khả năng thật cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn tự đại, nhưng hắn không ngu ngốc. Bây giờ, chỉ có cá chết rách lưới, để Tân Đế nhìn đến bọn hắn quyết tâm. Nếu không chờ đợi Đông Lâm môn chỉ có một con đường chết. Môn chủ nói rất đúng, cùng hắn phát nổ. Đệ nhất cái đứng ra chống đỡ Lâm Đạo Bình, dĩ nhiên chính là Lôi Chấn. Từ khi nhi tử Lôi Sơn sau khi chết, Lôi Chấn tâm tâm niệm niệm cũng là báo thủ cho hắn. Chỉ bất quá khi đó trong môn đều là chủ trương gắng sức thực hiện hướng Tân Đế yếu thế một phái. Một mình hắn tiếng người rất nhỏ, nói chuyện tự nhiên không hiểu quả gì. Bất quá bây giờ, Đông Lâm môn đã bị buộc lên tuyệt lộ. Lôi Chấn cơ hội báo thủ, tự nhiên cũng liền tới. Đối Lâm Đạo Bình quyết định, cũng là đại lực chống đỡ. Cái này, cái khác trưởng lao nhóm hai mặt nhìn nhau, có thể trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng nghĩ không ra tử cục này tốt hơn giải pháp, cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý Lâm Đạo Bình quyết định. Dù sao cá chết rách lưới, dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt, chương 180, cùng đường mặt lộ, bát đại tông môn thái độ. Sở Yên Nhi kế hoạch, chương 180, cùng đường mặt lộ, bát đại tông môn thái độ. Sở Yên Nhi kế hoạch. Thái Huyền môn. Trưởng môn, Đông Lâm môn từ trưởng lão tự mình đăng môn, đưa tới một phòng thư tín. Lữ Nam Hiên đi vào Trịnh Phong trong thư phòng, trình lên thư tín trong tay. Đông Lâm môn đang tính tọa Trịnh Phong đuôi lông mày hơi nhíu, mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt thư tín, hơi chút trầm ngâm, Trịnh Phong đưa tay tiếp nhận. Sau khi xem xong, Trịnh Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Quả là thế. Nghe được Trịnh Phong nói như vậy, Lữ Nam Hiên ra vẻ không hiểu. Trưởng môn, trong thư nói chuyện gì? Trịnh Phong không nghi ngờ gì, mở miệng nói. Còn có thể là cái gì? Đông Lâm môn cùng đường mặt lộ, dự định cùng triều đình cá chết rách lưới. Hướng ta Thái Huyền môn chờ tông môn, thỉnh cầu trợ giúp. Lữ Nam Hiên chấn động trong lòng, trên mặt lại không lộ dị thường. Cái kia trưởng môn sư huynh có thể phải đáp ứng. Trịnh Phong lạnh hừ một tiếng, hai tay nhất trà sát, giấy viết thư liền ngay cả cùng phong thư tại lòng bàn tay hóa thành mảnh vụn. Đáp ứng. Hắn Đông Lâm môn là cái thá gì, đáng giá lao phu tại thời khắc mấu chốt này vì hắn đắc tội triều đình. Bát đại tông môn, mặt ngoài là võ lâm mặt bài, có thể kỳ thực lẫn nhau ở giữa, lục đục với nhau đã không phải là một ngày hai ngày. Mặt ngoài, Thái Huyền môn là bây giờ võ lâm đệ nhất tông môn, nhưng không biết có bao nhiêu người nghĩ đến đưa nó theo đệ nhất bảo tọa phía trên kéo xuống. Đông Lâm môn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đi qua những năm này, hai đại tông môn ở giữa không ít cho lẫn nhau lặng lẽ chơi ngắn chân. Hai đại tông môn ở giữa còn xa xa không có đến cùng chung mối thù, vui buồn có nhau trình độ. Huống chi bây giờ triều đình rõ ràng là muốn nhằm vào Đông Lâm môn. Nguyên bản ngay tại chủ trương gắng sức thực hiện tránh né mũi nhọn Thái Huyền môn, tự nhiên càng là không cần thiết đi giẫm cái này tranh vào vũng nước đục. Lâm Đạo Bình cũng là càng sống càng hồ đồ, thật cho là bát đại tông môn là một thể. Trịnh Phong cười lạnh một tiếng. Bát đại tông môn chẳng qua là một cái xưng hô. Nó có thể là Đông Lâm môn, nhưng Đông Lâm môn có thể không nhất định là Bát Đại tông môn. Đi nói cho Đông Lâm môn người, việc này cùng Thái Huyền môn không quan hệ, để bọn hắn tự giải quyết cho tốt. Trịnh Phong lạnh lùng phân phó nói.
Đúng.
Lữ Nam Hiên vừa đáp ứng, Trịnh Phong tựa như là nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu. Về sau Đông Lâm môn người lại đến cửa, liền hết thể kiếm cớ từ chối, không cần lại tới hỏi lão phu. Nghe ra Trịnh Phong ngữ khí kiên quyết, hoàn toàn chính xác không có tham dự Đông Lâm môn sự tình mục đích. Lữ Nam Hiên cũng là lặng yên thở phào, chắp tay đáp ứng. Rời đi thư phòng về sau, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất hầu như không còn, toàn thân lộ ra một cỗ lạnh lùng đến thực chất bên trong băng lãnh, hướng Thái Huyền môn đãi khách sảnh đi đến. Vô Lượng Tự, A Di Đà Phật, pháp tướng còn có Vô Lượng Tự mấy tên thủ tọa tề tụ một đường, trong tay mỗi người đều nắm một chuôi Phật châu, không ngừng chuyển động. Việc này các ngươi như thế nào nhìn? Qua đường này, pháp tướng mở miệng nói. Mấy tên thủ tọa trao đổi một ánh mắt, Tịnh Thiên Viện thủ tọa chần chờ một chút. Khởi bẩm chủ trì, việc này ta cho rằng Vô Lượng Tự không có thể tham dự. Theo gần đây trên giang hồ truyền văn đến xem, Đông Lâm môn lần này thu nhận đại họa, toàn là bởi vì trong môn đệ tử quản giáo bất lực, lại nỗ lực đưa tay cắm đến trong triều đình. Tân đế tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cũng là bình thường. Hán cũng dẫn tới Vô Lượng Tự cái khác thủ tọa gật đầu tán đồng. Pháp tướng thở dài, việc này lão nạp lại làm sao không biết, nhưng cùng vì Bát Đại tông môn, lần này càng là Đông Lâm môn sớm tối tồn tại ở giữa. Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, nếu là Vô Lượng Tự sống chết mặc bây, ngày sau chẳng phải là có phụ Vô Lượng Tự hành sự chuẩn tắc. Lời còn chưa dứt, lại là một tên thủ tọa nhịn không được mở miệng nói. Pháp tướng sư huynh lời ấy sai rồi, Đông Lâm môn lần này đại nạn lâm đầu, đều là xuất phát từ nhân quả báo ứng khó chịu. Ta Phật môn đệ tử, nếu là cưỡng ép tham gia người khác nhân quả, sợ sẽ trêu chọc các nghiệp trên thân. Cái khác thủ tọa cũng ào ào gật đầu, biểu thị đồng ý. Muốn nhờ vào đó bỏ đi pháp tướng suy nghĩ, nhưng pháp tướng lại nghiêm chỉnh một bộ tâm ý đã quyết dáng vẻ. Theo lão nạp biết, Thất Đại tông môn, ngoại trừ Thái Huyền môn, Thiên Diễn tông nhóm thế lực, đã có hai đại tông môn thưởng ứng Đông Lâm môn viện trợ thỉnh cầu. Coi như Vô Lượng Tự vô tâm tham dự tranh đấu, có lẽ cũng có thể phái người điều giải, có lẽ có thể tiêu trừ một trận tranh đấu, cứu vô số nhân mạng. Nói xong, pháp tướng liền nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi ý như thế nào? Lời nói đều nói đến phân thượng này, cái khác thủ tọa trong lòng tuy nhiên có một vạn câu muốn nói thầm, nhưng cũng không thể ngay trước pháp tướng trước mặt nói thẳng ra, chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị đồng ý. Đã như vậy, liền phái trong môn đệ tử tiến về khuyên giải. Đánh nhịp quyết định pháp tướng, đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính là bởi vì chính mình quyết định này, chẳng mấy chốc sẽ vì Vô Lượng Tự đưa tới để hắn hối hận cả đời kết quả. Nam Cương, Tâm Hồn Tông. Nghe nói Đông Lâm môn gần nhất đại nạn lâm đầu rồi. Tâm Hồn Tông tông chủ Phó Dĩ Vi sóng mắt lưu chuyển, dường như tùy ý giống như, nhẹ giọng mở miệng nói. Khởi bẩm tông chủ, nghe nói Đông Lâm môn gần nhất thiết lập ở Đại Càn cứ điểm, đều bị triều đình phái người thanh lý, còn từ bên trong tìm ra không ít chứng cứ phạm tội. Tân đế xem hết chứng cứ phạm tội sau giận tí mặt, đã điều động Đại Tuyết Long Kỵ, chuẩn bị vây quét Đông Lâm môn. Sở Yên Nhi tư thái kính cẩn nghe theo tựa ở Phó Dĩ Vi chân một bên, tựa như là một cái lấy vui lông dài như mèo nhỏ. Chớp một đôi dường như biết nói chuyện mắt to. Phó Dĩ Vi nghe vậy, môi đỏ câu lên một tia cười lạnh. Chứng cứ phạm tội, ta nhìn bất quá là cái cớ thôi. Lười biếng ngữ khí, tự có một cố khiến xương cốt người bên trong tê dại vị đạo. Sau đó, Phó Dĩ Vi dùng giống như lơ đãng giọng điệu nâng lên. Nghe nói, Lâm Đạo Bình trong khoảng thời gian này, gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Bốn phía phát thiếp, hướng Võ Lâm tông môn tìm kiếm trợ giúp. Có thể cho đến bây giờ, Bát Đại tông môn bên trong, chỉ có 2-3 cái đáp lại. Nói đến đây, Phó Dĩ Vi trong mắt nhất thời lóe qua một vệt hàn quang. Ngoại trừ Đông Lâm môn bên ngoài, còn lại Thất Đại tông môn bên trong, cũng chỉ có Tâm Hồn tông. Không có thu đến Đông Lâm môn cầu viện. Mặc kệ là từ đối với Tâm Hồn tông kính thị, vẫn là khinh thường tới đồng bọn, đều bị Phó Dĩ Vi đối Đông Lâm môn cử động lần này ghi hận trong lòng. Chỉ tiếc, nếu không phải đại cảnh hoàng triều đến làm bên kia công việc bể bộn, để bản cung không tì vết thoát ra, bản cung còn thật muốn tận mắt nhìn xem cuộc nháo kịch này sẽ kết cuộc như thế nào. Phó Dĩ Vi khe khẽ thở dài một hơi. Thật tình không biết, nghe được nàng câu nói này về sau, Sở Yên Nhi linh động hai con mắt nhất thời dạo qua một vòng. Sư phụ vì Tâm Hồn tông vất vả, không dành phân thân, không bằng để Đồ Nhi đại sư phụ tiến về nhất quan, như thế nào? Không để lại dấu vết ở giữa, Sở Yên Nhi cũng cải biến đối Phó Dĩ Vi xưng hô. Mà nguyên bản toàn thân tràn ngập cô hơi lạnh hơi thở Phó Dĩ Vi, cũng bởi vì Sở Yên Nhi cái này âm thanh sư phụ, thần sắc nhất thời nhu hòa rất nhiều. Ngươi cái này ni tử, vẫn là như thế ham chơi. Ngoài miệng trách cứ, có thể Phó Dĩ Vi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Sở Yên Nhi tóc, hiển nhiên không có một chút làm thật muốn trách cứ nàng ý tứ. Thôi, đã muốn đi, cái kia liền đi đi. Đối cái này cổ linh tinh quái Đồ Nhi, Phó Dĩ Vi cũng là mười phần dung túng, cơ hồ đến cầu được cướp thấy trình độ. Đa tạ sư phụ. Sở Yên Nhi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng đã đang tính toán như thế nào đem trong khoảng thời gian này tại Phó Dĩ Vi bên người dò thăm một số tình báo lan truyền cho phương thần người bên cạnh. Chương 181, hợp nhất kỳ binh, cải tạo phù tướng Hồng Giáp. Thẹn quá thành giận Lâm Đạo Bình. Chương 181, hợp nhất kỳ binh, cải tạo phù tướng Hồng Giáp. Thẹn quá thành giận Lâm Đạo Bình. Thừa Thanh Điện, Tiên Hạc Đồng Lô bên trong thiếu đốt lên nâng cao tinh thần tĩnh tâm vân hương. Phương thần đầu đội kim quan, người khoác long bảo, ngồi tại long ỷ bên trong, trầm tĩnh ánh mắt tại tấu chương phía trên đi tuần tra lấy. Hắn vừa mới nhìn những tấu chương này, chính là mấy ngày đến nay Đại Tuyết Long Kỵ liên quan tới tiêu diệt Đông Lâm môn tại đại cản các nơi cứ điểm tình huống. Chỗ tấu báo sổ gấp, 32 chỗ cứ điểm, mỗi một chỗ cứ điểm có tối đa nhất 3000 người, ít nhất cũng có 2-300 người, cùng nhau khoảng chừng vạn người nhiều. Đây vẫn chỉ là một cái Võ Lâm tông môn có nhân số. Nhìn một chút, Phương Thần trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một vẻ hàn ý. Theo Đông Lâm môn mỗi cái cứ điểm bên trong, Đại Tuyết Long Kỵ không chỉ tìm ra sổ sách cùng các loại tiền thuế tài nguyên, còn có những năm gần đây, mỗi cái cứ điểm chiêu thu đệ tử nhân số, nhất là gần 10 năm ở giữa, Đông Lâm môn đệ tử nhân số có thể nói là tăng lên gấp đôi. Đối Đại Càn Hoàng Triều tới nói, mấy vạn người dạng này số lượng tính không được cái gì, nhưng nếu như là một cái võ lâm tông môn, vậy liền rất có thể nói rõ vấn đề. Từ xưa đến nay, nghèo văn phú võ, bồi dưỡng một cái hậu thiên võ giả chỉ là một năm phí tổn, liền đủ để bù đắp được Đại Càn một nhà phổ thông gia đình 2-3 năm thu nhập, mà số tiền kia lại là từ đâu mà đến? Phải biết, Đông Lâm môn tại Bát Đại tông môn bên trong, thực lực chỉ tính miễn cưỡng xếp tại trung thượng du. Liền một cái Đông Lâm môn đều có gần vạn đệ tử, cái kia cái khác như Thái Huyền môn, Thiên Diễn tông chờ tông môn đâu? Một cái võ lâm tông môn, muốn nhiều đệ tử như vậy là vì sao? Nói bọn hắn không có nửa điểm dạ tâm, Phương Thần là không tin. Cũng không thể nói, Bát Đại tông môn là làm từ thiện, ưa thích thịt cá, cung cấp nuôi dưỡng những này võ giả. Chẳng qua hiện nay, những thứ này Đông Lâm môn đệ tử đều đã quy hàng triều đình. Bọn hắn tuy nhiên gia nhập Đông Lâm môn, nhưng có đại bộ phận cho đến tận này, liền Đông Lâm môn chủ mặt đều chưa thấy qua. Đến mức, tuyệt đại đa số Đông Lâm môn đệ tử, đối với chính mình một phái, đều không có quá nhiều lòng trung thành. Thậm chí căn bản so ra kém, chính mình là đại cản con dân tán đồng cảm giác. Từ một điểm này, Phương Thần cũng có thể thấy được. Những thứ này Đông Lâm môn thượng tầng, tại quyền lực phương diện, căn bản cũng không có đầy đủ bén nhạy thiếu giác. Nếu không, gần đây vạn người quản lý lên, coi như không còn kinh nghiệm, cũng sẽ không rơi xuống như tình huống như vậy. Có điều, như thế thuận tiện chấm. Tiếp đó, gần đây vạn tên Đông Lâm môn đệ tử, đem sẽ trở thành Phương Thần châm đối cái khác tông môn một chi kỳ binh. Bệ hạ, Thiết đại sư cầu kiến. Ngoài cửa, vang lên Quỳ Hoa Thường thị thanh âm. Để hắn tiến đến. Phương Thần lấy lại tinh thần, trên mặt chưa lên bất kỳ gợn sóng nào, thản nhiên nói: "Thần bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Chờ Thiết Phong tử đi qua lễ về sau, Phương Thần mới mở miệng: "Trước đó chấm để ngươi làm sự tình, như thế nào?" Thiết Phong tử hiển nhiên đến có chuẩn bị, nghe vậy đắc ý cười hắc hắc hai tiếng: "Khởi bẩm bệ hạ, thần không phụ nhờ vả, đã trong đêm đem phủ tướng Hồng Giáp cải tạo hoàn thành. Bây giờ năm cỗ phủ tướng Hồng Giáp đều dựa theo bệ hạ trước đó phân phó, đưa đi vệ tướng quân cái kia." Nâng lên cái kia năm cỗ phủ tướng Hồng Giáp, Thiết Phong tử biểu lộ cũng có chút phân chấn. So với trước kia đơn thuần rèn binh khí, lần này Phương Thần giao cho hắn cái kia năm cỗ phủ tướng Hồng Giáp, không thể nghi ngờ là khơi dậy Thiết Phong tử hứng thú nồng hậu. Năm cỗ sát sát, ngoại trừ phòng ngự lực so với thường nhân cường một điểm, làm sao lại có thể phát huy ra tiên tiên cấp bậc thực lực? Thậm chí năm cỗ hợp nhất, còn có thể bộc phát ra gần tông sư chiến đấu lực. Đạt được Phương Thần bảy mưu đặt kế về sau, Thiết Phong tử dòng dã 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, hết sức chăm chú, rốt cục hoàn thành đối năm cỗ phủ tướng Hồng Giáp cải tạo. Làm khá lắm. Phương Thần gật đầu, hắn đã sớm đoán được, Thiết Phong tử đến Thừa Thanh Điện là vì hướng mình bẩm báo việc này. Nói cho vệ trọng, kế hoạch có thể bắt đầu. Vừa dứt lời, Thiết Phong tử biểu lộ rõ ràng càng thêm chấn phấn. Hắn cũng không kịp chờ đợi muốn xem đến, đi qua chính mình cải tạo qua phủ tướng Hồng Giáp, lại có thể phát huy ra loại trình độ nào chiến đấu lực. Lăng Đông núi, giống như một thanh lợi kiếm, thẳng thẳng nhập mây. Cũng là Đông Lâm môn tổng đường chỗ. Giờ phút này trên núi, lại giống như là bị một mảnh thảm đạm mây đen bao phủ. Ngươi nói, Thái Huyền môn bọn hắn đều cự tuyệt chúng ta bên trong phát ra trợ giúp thỉnh cầu. Nhìn lấy quỳ trên mặt đất Đông Lâm môn đệ tử, Lâm Đạo Bình thanh âm tràn ngập cắn răng nghiến lợi phẫn nộ. Đúng, môn chủ. Đông Lâm môn đệ tử âm thanh run rẩy nói, bọn hắn lấy này chính là triều đình cùng Đông Lâm môn tư đoán làm lý do, cự tuyệt phái người trợ giúp. Bành. Lâm Đạo Bình đưa tay một trường, đem bên người bản trà vô nát ấy. Hồ đồ. Những ánh mắt này thiện cận thế hệ, cũng không biết môi hở răng lạnh đạo lý sao? Lần này là Đông Lâm môn, lần tiếp theo liền sẽ đến phiên bọn hắn chiến đấu. Bát Đại tông môn, ai có thể chỉ lo thân mình? Lâm Đạo Bình mỗi chữ mỗi câu, cứ thế mà theo trong hàm răng gạt ra. Coi như hắn trước kia hành sự tiếp qua ngu xuẩn, đi qua mấy ngày nay, cũng ít nhiều phản ứng lại. Đông Lâm môn, bất quá là triều đình đệ nhất cái khai đạo đối tượng, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Buồn cười là, những cái này tông môn lại còn không có tỉnh ngộ lại. Dù sao tân đế tìm lý do này, thật sự là quá tuyệt diệu. Chỉ sợ hiện tại, trong chốn võ lâm còn có không ít tông môn mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy thay thế Đông Lâm chỗ cửa. Muốn thay thế Đông Lâm môn, trước phải đo cân nặng chính mình có đủ hay không cân lượng. Còn có triều đình, đừng tưởng rằng có Đại Tuyết Long Kỵ, liền cho rằng chân chính Đông Lâm môn là có thể mặc người nắm quả hờ mềm. Bất luận cái gì muốn gặm xuống khối này xương cứng người, Đông Lâm môn đều sẽ để hắn cắn rơi mấy quả răng. Chỉ cần có thể vượt qua một kiếp này, từ đó về sau, trên đời cũng không còn có thể có đánh ngã hắn đối thủ. Hắn sẽ để cho những cái kia khoanh tay đứng nhìn, hoặc là chờ lấy xem kịch vui người, nỗ lực nên được đại giới. Lâm Đạo Bình vừa dứt lời, một tên Đông Lâm môn đệ tử thần sắc bối rối xông tới. Môn chủ, không xong. Lâm Đạo Bình vốn là muốn quát lớn, có thể nhìn gặp cái kia đệ tử thần sắc bối rối, hắn lập tức phát giác được không ổn. Phát sinh chuyện gì? Cái kia đệ tử ngón tay run rẩy chỉ hướng dưới núi. Đại Tuyết Long Kỵ tập kết dưới chân núi, ngay tại tấn công núi. Tin tức này, để Lâm Đạo Bình cùng những người khác sắc mặt đột nhiên nhất biến. Tốt, tốt, tốt. Lâm Đạo Bình liền nói ba chữ tốt. Cái này Đại Tuyết Long Kỵ, ngược lại là tới cấp tốc. Các ngươi có thể nhìn rõ ràng, có bao nhiêu người? Cái kia đệ tử hít sâu một hơi. Tình huống nội vàng, đệ tử chỉ thô sơ giản lược nhìn một chút, cũng không qua 3000 người. Nghe được cái số này, Lâm Đạo Bình ngửa đầu cười to. 3000 người, thì muốn cầm xuống ta Đông Lâm môn. Tiểu hoàng đế, ngươi không khỏi cũng đem Đông Lâm môn nhìn quá thấp. Nơi này đệ tử, cũng không phải bên ngoài những cái kia a miêu a cầu. Cười to vài tiếng, Lâm Đạo Bình biểu lộ âm trầm. Truyền lão phu mệnh lệnh, lập tức tập kết sở hữu đệ tử, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Một trận chiến này, hắn sẽ để cho Đại Tuyết Long Kỵ biết, Làm bát đại tông môn một trong Đông Lâm môn, đến cùng vì sao có thể trong võ lâm sừng sững mấy trăm năm mà không ngã? Chương 182, Bắc Lương quân hồn, đánh đâu thắng đó. Tông môn nội tình, tứ tuyệt võ kiếm trận, chương 182, Bắc Lương quân hồn, đánh đâu thắng đó. Tông môn nội tình, tứ tuyệt võ kiếm trận. Lăng Đông sân dưới, tiếng hô giết rung trời. 3000 người khoác ngân giáp đại tuyết long kỵ quân, tay cầm trường thương, thần sắc kiên nghị. Nhìn hướng về trên núi ánh mắt, tựa như là nhìn chằm chằm con mồi dã thú. Hoắc tướng quân đến. Từng tiếng sáng tiếng ngựa hí, thân kỵ tuấn mã thân ảnh, chạy như bay như thiểm điện. Theo đại tuyết long kỵ đỉnh đầu bay lượn qua. Tham kiến tướng quân. 3000 đại tuyết long kỵ phát ra thanh thế, có thể nói là kinh người. Khiến trên núi cây tối phía lá đều đang không ngừng nhẹ nhàng run run. Hoắc Cảnh Hoàn ánh mắt chậm rãi đảo qua 3000 đại tuyết long kỵ, sắc bén như chim ưng ánh mắt. Nhưng phàm là tâm trí không kiên người, cũng sẽ ở ánh mắt như vậy dưới, cảm giác được tâm hỏng. Nhưng khi Hoắc Cảnh Hoàn ánh mắt đảo qua người cuối cùng lúc, cũng không có bất cứ người nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nhóm này đại tuyết long kỵ là tại vệ trọng dưới tay, huấn luyện ra nhóm đầu tiên. Vô luận là tu vi, năng lực tác chiến, vẫn là tâm trí, tại đại tuyết long kỵ bên trong, đều không thể nghi ngờ là trước đó ngồi. Hôm nay là chúng ta cùng Đông Lâm môn quyết nhất tử chiến thời gian. Làm Hoắc Cảnh Hoàn mở miệng, đại tuyết long kỵ tiền hô hậu ủng tiếng hò hét, nhất thời như phút chốc thối lui thủy triều. Đông Lâm môn người, làm đại càn con dân, lại không nghĩ tới vì quốc hiệu chung, ngược lại ước hiếp bách tính, cáo mượn oai hổ. Hôm nay bản tướng quân phụng bệ hạ chi mệnh, xuất lĩnh các ngươi tấn công Đông Lâm môn, chính là các ngươi đền đáp bệ hạ vì dân trừ hại cơ hội. Trong trận này, phàm là anh dũng giết địch người, bản tướng quân đều có trọng thương. Có thể ngược lại, nếu là có ai làm kẻ đào ngũ. Nói đến đây, Hoắc Cảnh Hoàn ánh mắt bên trong hàn ý đầu thịnh. Vậy liền đừng trách bản tướng quân vô tình. Vừa dứt lời, đại tuyết long kỵ liền cùng kêu lên hô đến. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Đối đại tuyết long kỵ đáp lại rất là hài lòng, Hoắc Cảnh Hoàn gật gật đầu. Cánh tay vung lên, mũi thương như một điểm hàn mang, trực chỉ Lăng Đông Sơn. Giết. Vừa dứt lời, Hoắc Cảnh Hoàn liền một ngựa đi đầu, hướng về trên núi. Giết. Đại tuyết long kỵ theo sát phía sau. Trên núi địa hình gập ghềnh, phổ thông tọa kỵ hành động bất tiện, ngoại trừ Hoắc Cảnh Hoàn bên ngoài, đại tuyết long kỵ đều là đi bộ lên núi. Nhưng nhóm này đại tuyết long kỵ là đi qua huấn luyện nghiêm khắc nhất. Dù là Hoắc Cảnh Hoàn tọa kỵ thần tuấn, bọn hắn cũng có thể làm đến một bước không rơi đi theo Hoắc Cảnh Hoàn sau lưng. Đại tuyết long kỵ tấn công núi. Đông Lâm môn đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị đối địch. Vọt tới giữa sườn núi, trên núi liền truyền đến Đông Lâm môn đệ tử thanh âm. Chỉ thấy số lượng càng hơn đại tuyết long kỵ Đông Lâm môn đệ tử từ trên núi lao xuống. Trong đó còn có một số người mặc cái khác tông môn phục sức võ giả. A Di Đà Phật, Đông Lâm môn tuy có sai lầm, có thể cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Tướng quân làm gì làm to chuyện? Mặc lấy vô lượng tự tăng bảo tăng nhân, chắp tay trước ngực, nỗ lực thuyết phục Hoắc Cảnh Hoàn. Hắn chính là Phụng Phương Trượng Pháp tướng chi mệnh, đến đây khuyên nhủ đại tuyết long kỵ cùng Đông Lâm môn biến chiến tranh thành tơ lụa. Thật không nghĩ đến, Hoắc Cảnh Hoàn căn bản là lười nhác nghe hắn. Đại tuyết long kỵ chỉ tuân theo bệ hạ mệnh lệnh. Bệ hạ nói, chính là đại tuyết long kỵ trường thương chỉ. Hôm nay, phàm là có gan dám người chống cự, giết không tha. Hoắc Cảnh Hoàn ngữ khí kiên định, để người nghe xong, liền biết việc này đã không có cứu vãn chỗ trống. Ai? Vô lượng tự tăng nhân thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Triều đình khinh người quá đáng. Hôm nay liền cùng các ngươi bọn này chó săn liều mạng. Đông Lâm môn đệ tử hai mắt đỏ bừng, trong mắt là không che giấu chút nào hận ý. Một ngựa đi đầu sông đi lên, cùng đại tuyết long kỵ chém giết cùng một chỗ. Giết. Một phương là đại càn tân đế thủ hạ, đáng tự hào nhất, trăm trận trăm thắng, tự xây dựng nổi, liền lập nên vô số lần lấy ít thắng nhiều huy hoàng chiến tích đại tuyết long kỵ. Một phương khác, càng là thành danh mấy trăm năm không ngã, võ lâm bát đại tông môn một trong Đông Lâm môn đệ tử tinh nhuệ. Song mới có thể nói là thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bày kiếm trận, gặp bất phân thắng bại, cầm đầu Đông Lâm môn đệ tử hô to một tiếng. Thoáng chốc, ngàn tên Đông Lâm môn đệ tử, đội hình bắt đầu biến hóa. Kiếm quang lạnh thấu xương, dưới chân tốc độ càng là biến hóa khó lường. Sát cơ từ phía, so trước đó càng thêm hung hiểm 100 lần. Hoắc Cảnh Hoàn thấy thế, nhướng mày. Đây là Đông Lâm môn tứ tuyệt võ kiếm trận. Làm trăm năm đại phái, Đông Lâm môn tự nhiên có võ học của mình nội tình. Tứ tuyệt võ kiếm trận, từ xuân, hạ, thu, đông bốn bộ phận tạo thành. Mỗi bộ phận, nhân số yêu cầu giống nhau. Ít nhất cần 4 người mới có thể tạo thành đạo này kiếm trận. Mà tạo thành nhân số càng nhiều, cái này tứ tuyệt võ kiếm trận uy lực cũng liền càng mạnh. Cũng là Đông Lâm môn trấn môn chi bảo. Song pha chiến đấu đại tuyết long kỵ trong lúc nhất thời, cũng lâm vào kiếm trận trùng vây bên trong. Ha ha. Đông Lâm môn đệ tử lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ta Đông Lâm môn cái này tứ tuyệt võ kiếm trận, thế nhưng là không thua tại quân hồn tồn tại. Nếu là các ngươi nhanh chóng tức vũ khí đầu hàng, còn có thể khỏi bị vạn kiếm lăng trì nỗi khổ. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Đông Lâm môn đệ tử tiến lên một bước. Đại tuyết long kỵ có thể thi triển khu vực, lập tức lại co lại rất nhiều. Sánh ngang quân hồn. Buồn cười. Hoắc Cảnh Hoàn lạnh lùng nói, nắm chặt trong tay trường thương. Đã như vậy, thì để cho các ngươi nhìn xem, như thế nào quân hồn. Đại tuyết long kỵ nghe lệnh. Vừa dứt lời, lấy Hoắc Cảnh Hoàn làm trung tâm, thiên địa ở giữa khí tức trong nháy mắt nhất biến. Một cỗ lạnh thấu xương, túc sát hàn ý, bao phủ trước mắt chiến trường. Trừ cái đó ra, còn có khiến người ta cảm thấy kinh hãi vô tận huyết sát chi khí, bao phủ mảnh này thiên địa. Đây là có chuyện gì? Thật ở mảnh này không gian Đông Lâm môn đệ tử, vẫn còn có tông môn tử đệ đều biểu lộ kỳ biến. Bọn hắn cảm giác, tại cỗ khí tức này ảnh hưởng dưới, bọn hắn chiến ý, hành động, thậm chí là thực lực, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, liền bình thường một nửa đều không phát huy ra được. Xem xét lại làm đối thủ đại tuyết long kỵ, lại chiến ý tăng vọt không nói, thì liên khí lực, tốc độ đều so trước đó tăng trưởng mấy lần không ngừng. Trong nháy mắt, nguyên bản khuynh hướng Đông Lâm môn đệ tử tình thế, lại xuất hiện nguy chuyện. Giết. Làm quân hồn quan trọng Hoắc Cảnh Hoàn, tại Bắc Lương quân hồn ra chỉ xuống, thậm chí trực tiếp buộc phát ra tiên tiên trung kỳ thực lực. Một ngựa đi đầu hướng tại phía trước, trường thương những nơi đi qua, trong nháy mắt, liền có 10 cái Đông Lâm môn đệ tử tử tại thương của hắn phía dưới. Giết. Đại Tuyết Long Kỵ dũng mãnh không sợ, đi theo Hoắc Cảnh Hoàn sau lưng, hướng tứ tuyệt võ kiếm trận một bên chủ sát. Những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Bọn này binh man tử, quá dã man. Trong nháy mắt, tứ tuyệt võ kiếm trận trận hình, liền bắt đầu biến đến tán loạn. Cùng Đại Tuyết Long Kỵ đối lên Đông Lâm môn đệ tử, trong lòng chiến ý hoàn toàn không có. Chỉ không đỡ nổi hợp lại, liền lòng sinh kết ý. Có thậm chí đã bắt đầu hướng về trên núi chạy trốn. Truy. Mắt thấy địch nhân binh bại như núi đổ, Hoắc Cảnh Hoàn đương nhiên là không thể nào từ bỏ thừa thắng xông lên cơ hội. Xuất lĩnh Đại Tuyết Long Kỵ hướng về trên núi. Môn chủ cứu ta. Đối mặt theo đuổi không bỏ Đại Tuyết Long Kỵ, Đông Lâm môn đệ tử hốt hoảng chạy trốn, chỉ có thể tuyệt vọng hô to. Ở đâu ra Hoàng Mao tiểu tử, cũng dám khi nhục ta trong môn đệ tử. Chương 183, ai dám tranh phong, nửa bước tông sư khủng bố. Kinh ngạc Lâm Đạo Bình, chương 183, ai dám tranh phong, nửa bước tông sư khủng bố. Kinh ngạc Lâm Đạo Bình. Mắt thấy Đại Tuyết Long Kỵ nghịch chuyển tình thế, lấy được thừa phong. Đông Lâm môn đệ tử hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, liên tục bại lui. Một đạo lôi đỉnh thanh âm, theo Lăng Đông Sơn bên trên truyền đến. Ngay từ đầu, còn có thể nghe được thanh âm đến từ tiếp cận đỉnh núi vị trí. Nhưng mỗi một chữ tiếng nói, cũng có thể cảm giác được thanh âm đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, dần dần tới gần. Thẳng đến một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm, thanh âm khoảng cách sườn núi đã bất quá vài chục trượng. Cẩn thận, người chưa đến, khí thế trước của tới, mà lại là Hoắc Cảnh Hoàn chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp trình độ. Trong lòng hắn lâm liệt, nắm chặt trong tay trường thương, lấy chưa từng có ngưng trọng tư thái, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau một khắc, bại lui Đông Lâm môn đệ tử sau lưng, một đạo cao lớn hắc ảnh xông ra. Chịu chết đi. Giọng nói như trung đồng, có như quỷ thần. Tiên tiên đỉnh phong khí tức tại quanh thân phồng lên, khiến Lâm Đạo Bình râu tóc phấn khởi. Vừa dứt lời, một trường liền đánh phía Hoắc Cảnh Hoàn. Khí kình càn quét chỗ, sườn núi cây cối tảng đá lớn đều bị hất bay. Thanh thế cực kỳ khủng bố. Kết trận. Mắt thấy một trường này rõ ràng là hướng chính mình tới, hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng tại chỗ. Hoắc Cảnh Hoàn không dám khinh thường, lập tức điều động Bắc Lương quân hồn tất cả lực lượng. Tự thân khí thế, lực lượng lại lần nữa trong nháy mắt tăng vọt. Mà khi Lâm Đạo Bình xông vào Đại Tuyết Long Kỵ tạo thành Bắc Lương quân trận lúc, thân hình của hắn rõ ràng trì trệ. Nguyên bản tràn đầy chấn nộ ánh mắt bên trong, cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác mình tựa như là bước vào một cái kỳ lạ lĩnh vực, tốc độ, lực lượng, khí tức đều hứng chịu tới trình độ nhất định hạn chế. Hừ, hữu dụng không? Nhưng sau một khắc, Lâm Đạo Bình ánh mắt liền lần nữa lại biến ngoan lệ lên. Đối tiên tiên đỉnh phong hắn tới nói, tuy nhiên nhận lấy nhất định hạn chế, nhưng loại này hạn chế cũng là có hạn. Oanh. Sau một khắc, Bài Sơn đảo hải trưởng lực như là phát tiết giống như, rơi vào Hoắc Cảnh Hoàn trong tay trường thương phía trên. Như là có thể hủy núi đá vụn thuốc nổ uy lực, theo Lăng Đông Sơn sườn núi bạo phát. Quân quân bụi mù, trong nháy mắt thôn phệ hết thảy xung quanh. Hoắc Cảnh Hoàn tính cả mấy trăm tên Đại Tuyết Long Kỵ tiên phong bộ đội, thoáng chốc đều bị chấn bay ra ngoài. Mà sơn núi chỗ, lấy Lâm Đạo Bình cùng Hoắc Cảnh Hoàn nguyên bản đứng địa phương làm trung tâm. Phương viên một dặm cây cối, cũng cơ hồ bị chặn ngang bẻ gãy. Đủ để thấy Lâm Đạo Bình một trường này uy lực khủng bố đến mức nào. Môn chủ Lý Vũ, sắp ngăn cản không nổi Đông Lâm môn đệ tử, còn có sau đó chạy đến trợ giúp trưởng lão nhóm, đều hoan hô lên. Tại bọn hắn trong mắt, lúc này Lâm Đạo Bình xuất hiện, quả thực có như thiên thần hàng lâm một dạng. Trong nháy mắt thay đổi cục thế. Trước đến trợ giúp Đông Lâm môn cái khác tông môn đệ tử, thấy cảnh này, cũng là nhìn nhau hoảng sợ. Lâm môn chủ một trưởng, khủng bố như vậy. Hắn tu vi, chỉ sợ đã đạt đến hóa cảnh, khoảng cách cái kia truyền thuyết bên trong tông sư cảnh giới, không qua khoảng cách nửa bước. Đối đại lục phía trên đại bộ phận võ giả tới nói, tông sư là một cái khoảng cách bọn hắn cực kỳ xa xôi tồn tại. Theo tiên tiên đến tông sư chênh lệch, càng là khác nhau một trời một vực. Không nói những cái khác, tại tông sư cảnh trước đó, mỗi cái đại cảnh giới đột phá, tuy nhiên khó khăn, nhưng cũng thường thường chỉ có một tầng cảnh giới chi cách. Nhưng theo tiên tiên đến tông sư, lại có ba bước. Cái này ba bước theo thứ tự là tiên tiên đỉnh phong, nửa bước tông sư, tông sư. Mỗi một bước nhìn như đơn giản, có thể kỳ thực gian khổ hung hiểm vô cùng. Chỉ là theo tiên tiên đỉnh phong đến nửa bước tông sư, muốn bước ra một bước này, khó khăn kia cũng là đột phá tiên tiên 10 lần có thừa. Dù là ngươi đã từng là 10 năm khó gặp võ đạo thiên tài, cũng thường thường khả năng cuối cùng cả đời đều bị vây chết tại cái này ba đạo bên trong bất luận cái gì một bước, không để ý, liền sẽ chết. Nguyên nhân chính là như thế, tông sư mới có thể lấy một địch ngàn khủng bố chiến lực, cũng sáng tạo ra tông sư võ giả trong võ lâm địa vị trí cao vô thượng. Dù là Lâm Đạo Bình chỉ là nửa bước tông sư, nhưng chỉ cần dính vào tông sư hai chữ này, vậy hắn cũng không phải là cái khác tiên thiên võ giả có thể chống lại tồn tại. Mà liền tại Đông Lâm môn đệ tử gieo hò thời khắc, Lâm Đạo Bình sắc mặt lại cũng không thoải mái. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có một phần ngưng trọng. Vừa mới một lần kia giao thủ, nhìn như là Lâm Đạo Bình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là Lâm Đạo Bình lại cảm giác được, bị hắn đánh bay Hoắc Cảnh Hoàn bọn người cũng không nhận đến chân chính trọng thương. Là vừa mới cái kia đạo kỳ lạ trận pháp, vì bọn hắn triệt tiêu không ít thương tổn. Nghĩ đến vừa mới, chính mình đặt chân Bắc Lương quân trong trận lúc, loại kia cảm giác kỳ dị. Lâm Đạo Bình trong mắt liền có không rõ hàn mang chớp động. Hắn vừa mới một trường kia, tuy nhiên không có dùng ra toàn lực, nhưng lấy hắn nửa bước tông sư tu vi, dù là chỉ là 6 thành lực đạo, cũng tuyệt đối không phải Hoắc Cảnh Hoàn một cái tiểu tiên tiên có thể ngăn lại. Nếu là dưới tình huống bình thường, đừng nói Hoắc Cảnh Hoàn, lấy hắn làm trung tâm trăm tên đại tuyết long kỵ, đều cái kia tại một trường này dưới, trong nháy mắt bị chấn nát thành một bãi thịt nát. Có thể kết quả là, bọn hắn lại bình yên vô sự. Cái kia kỳ lạ quân trận đưa đến tác dụng, không thể khinh thường. Khó trách, cái này đại tuyết long kỵ, quả nhiên có chút môn đạo. Lúc này, khói bụi chậm rãi tan đi. Hoắc Cảnh Hoàn cùng Đại Tuyết Long Kỵ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Nắm chặt trường thương tay, ngay tại hơi hơi run rẩy. Lần thứ nhất tự mình cảm nhận được nửa bước tông sư lực lượng. Loại kia rung động, đối Hoắc Cảnh Hoàn cùng Đại Tuyết Long Kỵ tới nói, cũng là đầy đủ để bọn hắn khắc cốt ghi tâm. Còn không đầu hàng sao? Lâm Đạo Bình lạnh hừ một tiếng, đứng chắp tay, khí thế mênh mông bao phủ. Nửa bước tông sư thâm bất khả chắc tu vi cùng khí độ, cũng là mở ra không bỏ sót. Hoắc Cảnh Hoàn ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn mở miệng, Lâm Đạo Bình sau lưng lại truyền đến một tiếng kinh sợ hỗn hợp thanh âm. Là ngươi, sát hại con ta hung thủ. Chạy đến lôi chấn, nhìn đến một thân ngân giáp, tay cầm trường thương Hoắc Cảnh Hoàn, lập tức nhận ra, đây chính là sát hại chính mình ái nhi chân hung. Con ta Lôi Sơn, cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn phía dưới này sát thủ? Hoắc Cảnh Hoàn khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Lôi Chấn cùng Lôi Sơn có 6-7 phần tương tự mặt. Lạnh hừ một tiếng, hoành thương mà đứng. Ngươi nhi tử, đối quốc bất trung, đối dân bất nghĩa. Quả thật quốc chi mọn, người bên trong bại loại, chết chưa hết tội. Cho dù là tại Lâm Đạo Bình nửa bước tông sư khí tức áp chế xuống, Hoắc Cảnh Hoàn ngự khí cũng không có chút nào chịu thua. Mà hắn, càng làm cho Lôi Chấn một đôi mắt báo bên trong, giống như muốn phun ra lửa. "Tốt, tốt, hôm nay ngươi rốt cục đụng đến lão phu trong tay." Lão phu liền móc ngươi tâm can đi ra, tế chúng ta thích nhi. Vừa dứt lời, tiên tiên trung kỳ khí chàng bạo phát, giữa không trung, khí kình có như tiếng sấm. Lâm Đạo Bình cũng là lạnh lùng nhìn qua Hoắc Cảnh Hoàn bọn người. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Vừa dứt lời, Lâm Đạo Bình trên thân khí tức lại tăng lên nữa, thì giống như một tòa vô hình đồi núi, đặt ở Hoắc Cảnh Hoàn bọn người trên thân. Thì liền Bắc Lương quân hồn, trong lúc nhất thời cũng không thể triệt tiêu cỗ uy áp này mang tới áp bách. Nửa bước tông sư, chỉ một người, liền có thể cùng ngàn người quân hồn chống lại. Ha 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 ha. Nhìn lấy sắc mặt dần dần tái nhợt Hoắc Cảnh Hoàn bọn người, Lâm Đạo Bình rốt cục cảm giác được một tia khoái ý, trên mặt lộ ra tàn khốc cười. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay các ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Đang lúc hắn cùng Đông Lâm môn đệ tử muốn lên trước, đem Hoắc Cảnh Hoàn chờ Đại Tuyết Long Kỵ một mẹ hốt gọn lúc. Hoắc Cảnh Hoàn trên mặt đột nhiên hiện ra một vệ nụ cười quỷ dị, chương 184, chương 184. Các ngươi có nửa bước tông sư, thì làm chúng ta cũng không có sao. Làm Hoắc Cảnh Hoàn trên mặt hiện lên ra một màn kia nụ cười quỷ dị lúc, liên đệ Lâm Đạo Bình chờ người trong lòng nổi lên một tia cảm giác cổ quái. Mà Hoắc Cảnh Hoàn theo như lời nói, càng làm cho bọn hắn nhất thời kinh nghi bất định. Đại Càn Hoàng thất bên trong, vậy mà ẩn giấu đi tông sư cao thủ. Tin tức này, đối Lâm Đạo Bình tới nói, quả thực không thể coi thường. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén tại bốn phía tạo động. Bao quát Hoắc Cảnh Hoàn bọn người, cũng không một buông tha. Lấy nửa bước tông sư khí tức, điều tra tất cả mọi người tu vi sâu cạn. Thế mà, liếc nhìn toàn trường về sau, Lâm Đạo Bình lại phát hiện, toàn trường tối cường Đại Tuyết Long Kỵ, cũng bất quá chỉ có tiên tiên trung kỳ, mà Hoắc Cảnh Hoàn, càng bất quá tiên tiên sơ kỳ. Hắn vừa mới trong miệng nói tới tông sư cường giả, đừng nói ảnh tử, thì liền một quặng lông đều không nhìn thấy. Hừ, cố làm ra vẻ, cũng bất quá là để cho các ngươi kéo dài hơi tàn một lát. Xác định hiện trường cũng không có tông sư võ giả về sau, Lâm Đạo Bình yên lòng. Nhìn chăm chăm Hoắc Cảnh Hoàn cười lạnh, niệm ai nói. Tại phía sau hắn, Đông Lâm môn trưởng lão cùng đệ tử nhóm, càng là lộ ra nụ cười không mang theo hảo ý. Nhất là Lôi Chấn, càng là hung tợn nhìn chăm chăm Hoắc Cảnh Hoàn. Hận không thể lập tức xông đi lên, đem hắn tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi Lăng Đông Sơn. Lâm Đạo Bình lạnh lẽo nói, đang lúc hắn chậm rãi đưa tay, muốn phát động tiến công tín hiệu lúc. Oeng. Dưới chân đại địa truyền đến một trận không giống bình thường chấn động. Ùm. Vận sức chờ phát động Đông Lâm môn đệ tử, chỉ nhìn thấy Lâm Đạo Bình trên mặt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Nâng tay lên, chậm chạp không có rơi xuống. Ánh mắt càng là thẳng tắp nhìn về phía phương hướng dưới chân núi. Môn chủ, thế nào? Lôi Chấn hỏi. Lâm Đạo Bình không nói, nhưng theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn ngưng trọng, lại biến càng ngày càng rõ ràng. Lấy nửa bước tông sư năng lực nhận biết, đủ để bao trùm toàn bộ Lăng Đông Sơn hơn phân nửa đỉnh núi. Hắn rõ ràng cảm giác được, dưới núi, ngay tại có cái gì đồ vật, chậm rãi hướng sườn núi chỗ tới gần. Tốt bước chân nặng nề, người này chỉ sợ chí ít có nặng mấy trăm cân. Tầm thường người căn bản là không có cách đạt tới dạng này trọng lượng. Không, không đúng. Lâm Đạo Bình đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có một tia không thể tin. Tới không phải một cái, là năm cái. Theo cái kia vật nặng khoảng cách sườn núi càng ngày càng gần, dưới chân đại địa chấn động cũng càng ngày càng rõ ràng. Thì liền có một ít chỉ có hậu thiên tu vi Đông Lâm môn đệ tử cũng đã nhận ra cái này không giống bình thường chấn động. Bởi vì lúc này sườn núi chỗ không chỉ là đường trên mặt cục đá, còn có ngã xuống thân cây, nhánh cây đều đang không ngừng chấn động. Sao, chuyện gì xảy ra? Có cái gì đồ vật đang đến gần nơi này? Đông Lâm môn đệ tử thanh âm bên trong có vẻ kinh hoàng thất thố. Lâm Đạo Bình hít sâu một hơi, đang muốn để bọn hắn chấn định một điểm. Thế mà trên đường núi, đập vào mắt bên trong hắn ảnh, để con ngươi của hắn trong nháy mắt đột nhiên rút lại. Cái kia, đó là cái gì? Lôi Chấn bọn người hoảng sợ nói. Chỉ thấy năm đạo toàn thân trên dưới đều bị bao phủ tại tầng tầng trọng giáp bên trong. Khôi Ngô đến khoảng chừng gần cao một trượng hắn ảnh, dọc theo đường núi, chậm rãi đi tới. Bọn hắn trên thân trọng giáp, xem ra khoảng chừng 200-300 cân chi trọng. Cái này làm bọn hắn mỗi một bước đều phát ra khiến đại địa rung động động tĩnh. Thế mà, tuy nhiên những thứ này người bước chân chậm chạp, có thể đường núi gập ghềnh, cũng không có ảnh hưởng bọn hắn bước chân tiến tới. Có thể thấy được những thứ này khôi giáp, cũng không có đối bọn hắn tạo thành chân chính gánh vác. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn đến cái này năm cỗ trọng giáp người, Lâm Đạo Bình cũng không nhịn được thốt ra mà ra. Cái này năm cỗ trọng giáp, vô luận là chất liệu, kiểu dáng đều không có sai biệt, không còn hai phần. Vẹn vẹn lấy phía trên trải rộng kim, lục, lam, đỏ, hạt năm loại màu sắc khác nhau phủ văn đến phân chia. Trừ cái đó ra, mỗi người trong tay vũ khí cũng không hoàn toàn giống nhau. Có là lang nha đồng, có là cự phủ, có là trọng kiếm, có tay cầm trường thương. Còn có thì tay không tấc sắt đồng dạng bị trọng giáp bao khỏa hai tay, là hai cái kim loại quyền sáo, tản ra đen nhánh đú lánh lộng lẫy. Cái này trọng giáp bên trong không có người khí tức, nhưng là lại có không thua tại tiên thiên tu vi. Lấy khí tức cảm giác cái này năm cỗ hồng giáp phủ tướng kết quả, càng làm cho Lâm Đạo Bình chấn kinh. Chẳng lẽ nói cái này năm cỗ trọng giáp đều là khôi lỗi? Có thể khôi lỗi làm sao lại nắm giữ tiên thiên tu vi? Cho dù sống hơn nửa đời người, Lâm Đạo Bình cũng chưa từng gặp qua như thế không hợp thói thường sự tình. Theo hắn biết, trong chốn võ lâm, xác thực có một ít thủ đoạn kỳ quỷ môn phái, am hiểu thao túng khôi lỗi chi thuật. Có thể khôi lỗi có thể phát huy thực lực, đều xem người thao túng tu vi. Như loại này, khôi lỗi tự thân có tu vi, vẫn là lần đầu nhìn đến. Có điều, thì tính sao? Sau khi kinh ngạc, Lâm Đạo Bình rất nhanh chấn định lại, cười lạnh nói: chỉ là mấy cái tiên thiên tu vi khôi lỗi, liền có thể thay đổi chiến cục sao? Si tâm vọng tưởng, chịu chết đi! Lòng bàn tay khí kình nổ đùng, Lâm Đạo Bình thân hình lóe lên, vọt tới phía trước nhất hai cỗ hồng giáp khôi lỗi trước mặt. Theo song trưởng lôi đình đánh ra, rồi giao khí kình bao phủ giữa sườn núi. Phù tướng hồng giáp bố trận. Một mực tại đề phòng Lâm Đạo Bình xuất thủ Hoắc Cảnh Hoàn, không chút do dự hô to: cái này năm cỗ hồng giáp khôi lỗi, dĩ nhiên chính là bị phương thần điều khiển, đến giúp đỡ Đại Tuyết Long Kỵ vây quét Đông Lâm Môn phủ tướng hồng giáp. Phải biết, Đông Lâm Môn thực lực cũng sớm đã tại Cẩm Y Liễu vệ trong điều tra. Biết rõ Đông Lâm Môn bên trong có nửa bước tông sư cấp bậc võ giả, lấy phương thần tính toán không bỏ sót kín đáo, lại làm sao có thể chỉ phái mấy cái tiên thiên võ giả, liền cho rằng có thể cầm xuống Đông Lâm Môn đâu? Bố cái gì trận cũng vô dụng. Coi là Hoắc Cảnh Hoàn là dự định một lần nữa phát động quân hồn, Lâm Đạo Bình trong miệng hô to: thật không nghĩ đến, sau một khắc, trước mặt năm cỗ phủ tướng hồng giáp, trên thân liền tản mát ra khác biệt năm đạo hào quang. Dưới chân càng là hiện ra một đạo trận pháp đường văn. Cái gì? Lâm Đạo Bình trợn to hai mắt, trong chớp mắt, phía trước nhất hai đạo phủ tướng hồng giáp đồng thời đưa tay, nên tiếp hắn bàn tay. Vành! Ba cỗ kình khí va chạm, thanh thế to lớn, toàn bộ Lăng Đông Sơn đều tại mãnh liệt lắc lư. Thật đáng sợ. Một kích này, không thua gì 10 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ toàn lực nhất kích. Đông Lâm môn trưởng lão miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia năm cái hồng giáp khối lỗi, rõ ràng chỉ có tiên thiên tu vi, làm sao có thể phát huy ra cùng môn chủ lực lượng ngang nhau thực lực? Thì coi như bọn hắn đối Lâm Đạo Bình thực lực rất là tự tin, nhưng vừa mới một kích này bộc phát ra uy lực, rõ ràng cũng không phải đến từ Lâm Đạo Bình một người. Chẳng lẽ cùng vừa mới cái kia đạo trận pháp có quan hệ? Nghĩ đến vừa mới năm cỗ phủ tướng hồng giáp trên thân, đồng thời dâng lên quan mang cùng dưới chân trận pháp, Đông Lâm môn đệ tử trong lòng nhiều hơn mấy phần bất an. Duy chỉ có mấy tên Đông Lâm môn trưởng lão còn tin tâm tràn đầy. Hừ, bất quá là có thể để thăng một số thực lực bí thuật thôi. Môn chủ thế nhưng là nửa bước tông sư, làm sao có thể sẽ? Vừa dứt lời, trong sương khói, một đạo thân ảnh bị đánh lui. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Hắc ảnh đột nhiên che ở ngực, kịch liệt ho khan. Môn chủ. Nhìn đến đạo kia thân ảnh, Đông Lâm môn trưởng lão nhóm trên mặt nụ cười tự tin nhất thời cứng ngắt lại. Bị đánh lui không là người khác, chính là Lâm Đạo Bình, chương 185, đáng sợ cỗ máy giết chóc. Nọ mạnh hết đà, chiến cục đã định, chương 185, đáng sợ cỗ máy giết chóc. Nọ mạnh hết đà, chiến cục đã định. Môn chủ. Nhìn đến rơi vào hạ phong người, lại là Lâm Đạo Bình về sau. Lôi chấn bọn người đều không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Lâm Đạo Bình là ai? Nửa bước tông sư. Đừng nói đối diện chỉ là năm cái có tiên thiên tu vi khôi lỗi, coi như lại đến ba cái. Lấy Lâm Đạo Bình thực lực, cũng chưa chắc sẽ đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng chính là cái này năm cỗ hồng giáp khôi lỗi, vậy mà tại cùng Lâm Đạo Bình đấu sức bên trong chiếm thượng phong. Hô, hô. Bị đánh lui, Lâm Đạo Bình hơi nhún chân, giữ vững thân thể. Tại hắn cùng năm cỗ phủ tướng hồng giáp ở giữa, lưu lại hai đạo thật sâu vết lõm. Giờ phút này hắn trong lòng không thể tin, so với cái khác người, muốn kịch liệt hơn nhiều. Là người trong cuộc Lâm Đạo Bình, càng rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Nguyên bản Lâm Đạo Bình rất tự tin, bằng chính mình tu vi, một trưởng liền đủ để đem cái này hồng giáp khôi lỗi đánh nát hai đạo. Thế nhưng là thì tại xuất thủ thời điểm, hắn cảm giác được, cái kia hai cỗ hồng giáp khôi lỗi lực lượng đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Thậm chí trong nháy mắt, thực lực liền cùng hắn đến tương xứng cấp độ. Coi như Lâm Đạo Bình tự tin đi nữa, cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Nếu như không phải hắn lui kịp lúc, chỉ sợ giờ phút này đã bị thương. Cái này năm cỗ hồng giáp khôi lỗi, có gì đó quái lạ. Vừa mới bọn chúng dưới chân trận pháp, để chúng nó có thể tùy ý điều động bất luận cái gì một bộ hồng giáp khôi lỗi lực lượng, truyền vận đến cái khác hồng giáp thể nội. Lại thêm trận pháp tăng thêm, phát huy ra lực lượng, có thể không thuộc về nửa bước tông sư. Đến cùng là đã sống hơn nửa đời người, Lâm Đạo Bình rất nhanh liền thông qua ít đến thương cảm giao thủ kinh nghiệm, phân tích ra cái này năm cỗ phủ tướng hồng giáp phẩm chất riêng. Hắn quyết định thật nhanh, đối Lôi Chấn bọn người nói: "Cái này năm cỗ cổ quái khôi lỗi giao cho La Phu, các ngươi nhanh chóng giải quyết cái khác Đại Tuyết Long Kỵ, lại đến giúp ta." Nói xong, Lâm Đạo Bình xoay người, hướng cái kia năm cỗ phủ tướng hồng giáp tiến lên, chiến thành một đoàn. "Đúng, môn chủ." Nghe được Lâm Đạo Bình nói như vậy, Đông Lâm môn đệ tử nhóm còn không có gì phản ứng. Đông Lâm môn trưởng lão lại thần sắc run lên. Bái nhập Đông Lâm môn nhiều năm, bọn hắn cho tới bây giờ không nghe thấy Lâm Đạo Bình đã nói như vậy. Hiển nhiên, kinh qua vừa rồi sơ bộ giao thủ, Lâm Đạo Bình phán đoán là, thì liền hắn cũng vô pháp chiến thắng cái này nằm cô phủ tướng hùng giáp, chỉ có thể miễn cưỡng kìm chân bọn chúng. Cho nên, phải chăng có thể thay đổi chiến cục, liền phải xem bọn hắn đối Đại Tuyết Long Kỵ kết quả. "Tiểu tử, lão phu trước lấy ngươi tính mệnh, vì con ta báo thù." Dẫn đầu kìm nén không được, tự nhiên là Lôi Chấn. Một lòng muốn vì nhi tử báo thù hắn, trực tiếp nhào về phía Hoắc Cảnh Hoàn. Lòng bàn tay ở giữa, khí kình phát ra bén nhọn tiếng sấm. "Có bản lĩnh thì đi thử một chút. Nhìn là ngươi lấy trước đi bản tướng quân mệnh, vẫn là bản tướng quân trong tay trường thương, trước lấy ngươi trên cổ đầu người." Hoắc Cảnh Hoàn không cam lòng yếu thế, một thương như lật tung đại hải du long thứ ra. Hảo tiểu tử, có đầy đủ cuồng vọng. Lôi chấn la lớn, khí kình ở giữa không trung va chạm, lấy hai người làm trung tâm, đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, mạng nhện giống như vết nước lan tràn vài dặm. Giết. Cái khác Đông Lâm môn trưởng lão đệ tử thấy thế cũng biết tận dụng thời cơ, tập hợp lại về sau thẳng hướng Đại Tuyết Long Kỵ. Đại Tuyết Long Kỵ tử chiến không lùi. Hoắc Cảnh Hoàn vừa cùng Lôi Chấn đánh với đuổi, một bên hô to tử chiến không lùi. Đại Tuyết Long Kỵ trợn mắt tròn xoe, Bắc Lương quân hồn lại lần nữa bao phủ toàn bộ quân trận, cùng Đông Lâm môn chiến đấu cùng một chỗ. Thoáng chốc, Lang Đông Sơn phía trên giết tiếng la có như tiếng sấm, thanh âm truyền bá ra ngoài, kinh động trên núi chim bay cá nhảy, ào ào tứ tán chạy trốn, không dám ở trong núi tiếp tục chờ đợi. Kịch chiến bạo phát, xa xa trên một cây đại thụ, một đôi mắt đẹp ngay tại nhìn không chuyển mắt, xa xa nhìn qua chiến cuộc này. Mấy tháng không thấy, bên cạnh bệ hạ, thậm chí ngay cả tông sư cấp bậc cao thủ đều có rồi. Phát động tâm hồn tông ngàn dặm thấy rõ chi thuật về sau, giờ phút này Lăng Đông Sơn phía trên tình hình chiến đấu cũng đều bị Sở Yên Nhi thu hết vào mắt. So với cùng là bát đại tông môn, đã sớm hiểu rõ Đông Lâm môn, càng làm cho Sở Yên Nhi kinh ngạc là cái kia năm cỗ phủ tướng hồng giáp, còn có Đại Tuyết Long Kỵ chiến đấu lực, thì liền nàng đều kinh hãi không thôi. Cái này năm cỗ khôi lỗi, mỗi một cái đều chỉ có tiên tiên tu vi, có thể hợp năm là một, lại có thể phát huy ra chuẩn tông sư cấp bậc chiến lực, liền xem như đối lên sư phụ cũng chưa hẳn không thể chống đối một hồi. Nếu như đổi lại người khác, trong vòng mấy tháng có thể đạt tới như thế thực lực kinh người tăng cường, Sở Yên Nhi nhất định sẽ cảm giác đối phương là tại thuần nhu. Có thể vừa nghĩ tới là phương thần, trong lòng của nàng liền chỉ có khâm phục. Xem ra không có ta xuất thủ cần thiết. Sóng mắt lưu chuyển, Sở Yên Nhi hì hì cười một tiếng, ngồi ở trên nhánh cây nhàn nhã đung đưa hai chân, tiếp tục quan sát chiến cục. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên núi chiến đấu cũng dần dần đến trung mạng. Hô hô, mới vừa rồi còn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng Lâm Ngạ Bình, giờ phút này lại thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, trên thân áo bào nhiều chỗ rách dưới, vết máu loang lổ. Muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật, cái này khôi lỗi đến cùng là cái gì quái vật? Cùng chật vật Lâm Đạo Bình so ra, đối diện năm cỗ phủ tướng hồng giáp trạng thái chỉ có thể dùng quả thực không thể tốt hơn để hình dung. Làm vì chúng nó đối thủ Lâm Đạo Bình là đối phòng ngự của bọn nó lực công kích lực có bao nhiêu đáng sợ, trải nghiệm khắc sâu nhất tồn tại. Chính mình mỗi một lần công kích đánh vào phủ tướng hồng giáp trên thân đều sẽ bị cái kia cổ quái màu đỏ trọng giáp hấp thu tiêu trừ hơn phân nửa, còn lại công kích đối phủ tướng hồng giáp tới nói càng là không đau không ngứa, mà những thứ này phủ tướng hồng giáp càng là không chút kiêng kỵ cùng chính mình lấy thương đổi thương, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn bọn chúng, tùy ý một kích, liền có thể đối Lâm Đạo Bình tạo thành trọng kích, đối huyết nhục chi khu Lâm Đạo Bình tới nói, nguy hiểm như vậy, hắn có dám tiếp nhận? Thế mà, những thứ này hồng giáp khôi lỗi kinh khủng nhất địa phương, ở chỗ bọn chúng còn có thể tùy ý điều động cái khác bốn cỗ hồng giáp khôi lỗi lực lượng, mà lại loại điều động này, hoàn toàn là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Cái này dẫn đến, Lâm Đạo Bình muốn từng cái đánh tan kế hoạch cũng thất bại. Lấy thương đổi thương kết quả xuống tới, cũng là Lâm Đạo Bình dần dần chống đỡ hết nổi, bại thế đã hiện. Cái này khôi lỗi không có khả năng chính mình hành động, sau lưng nhất định có người tại khống chế. Đối Lâm Đạo Bình tới nói, cơ hội duy nhất liền xem như tìm tới trốn ở trong tối. Khống chế cái này năm cỗ hồng giáp khôi lỗi người, chỉ có đánh bại điều khiển giả, chính mình mới có một cơ hội. Thế nhưng là hắn vận dụng toàn lực, liều mạng cảm giác phủ tướng hồng giáp trên thân. Phải chăng có truyền tống năng lượng sợi tơ loại hình công cụ, kết quả lại như đá ném vào biển rộng. Cái này năm cỗ hồng giáp khôi lỗi, lại có thể tự chủ hành động? Không, không có khả năng. Lâm Đạo Bình trong lòng phát lạnh, dạng này khôi lỗi, nếu như đưa lên đến chiến trường phía trên, cái kia chính là thỏa thỏa cỗ máy giết chóc, không biết mệt mỏi, giết người như chém dưa thái rau. Ngoại trừ tông sư bên ngoài, dù ai cũng không cách nào không biết sao bọn chúng. Hai mắt ánh mắt dần dần mơ hồ, theo sức mạnh trôi qua. Lâm Đạo Bình tốc độ dần dần chậm lại, ứng đối phủ tướng hồng giáp tiến công, cũng là dần dần cảm giác sâu sắc chống đỡ hết nổi lên. Bành! Một trường đánh ra, rơi ở trước mắt khôi giáp phía trên điêu khắc màu nâu phủ văn hồng giáp khôi lỗi trên thân. Không ra Lâm Đạo Bình sở liệu, thân hình cao lớn vẹn vẹn chỉ là run rẩy, lại không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, thậm chí khôi giáp mặt ngoài, liền vết lõm đều không có để lại. Ông, phù tướng hồng giáp không do dự, nâng lên hai tay, như hai cây thiết truy, hướng Lâm Đạo Bình trên đầu đập xuống. Oeng! Lăng Đông Sơn phía trên, vang lên một tiếng nổ vang rung trời. Chương 186, nửa bước tông sư tự bạo. Không hỏi thắng bại, chỉ phân sinh tử, chương 186, nửa bước tông sư tự bạo. Không hỏi thắng bại, chỉ phân sinh tử. Oeng! Trong tích tắc, thanh thế to lớn. Trái tim tất cả mọi người nhảy, dường như đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Môn chủ, trước tiên kịp phản ứng, là Đông Lâm môn trưởng lão, đang cùng Đại Tuyết Long Kỵ cao thủ liều mạng bọn hắn. Nhìn đến trước mắt quần quần bụi mù, nhất thời tâm đều lạnh, muốn chạy tới lại hữu tâm vô lực. Bành, một đạo thân ảnh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào một tảng đá lớn phía trên. Sau một khắc, tảng đá dường như không chịu nổi lực đạo như vậy, thứ phân ngũ liệt hóa thành một miệng. Cái này một màn cũng để cho tất cả mọi người ở đây đều ngốc trệ. Bọn hắn rõ ràng trông thấy bị đánh bay ra ngoài chính là Lâm Đạo Bình, vốn là vết thương chẳng chịt hắn, hai đạo nắm đấm giống như vết lom giống như là cấn tại cơ hồ nát bấy đầu vai, đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản hình dáng. Phúc, khu khục. Theo tiếng ho khan kịch liệt, Lâm Đạo Bình trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi. Máu tươi bên trong còn kèm theo phá toái nội tạng. Cả khuôn mặt càng là tái nhợt nhìn không thấy một điểm huyết sắc, thậm chí ngay cả đồng tử đều biến có chút tan rã. Một cách này, để Lâm Đạo Bình cơ hồ đánh mất tiếp tục chiến đấu đi xuống khả năng. Môn chủ đang cùng Hoắc Cảnh Hoàn giao thủ Lôi Chấn, nhìn đến Lâm Đạo Bình thảm trạng, thiên tiên võ giả khí tức trong nháy mắt toàn bộ bạo phát. Chịu chết đi. Huyền Lôi gì thế? lôi quang bao phủ lôi chấn thân thể, thì liền lấy hắn làm trung tâm đại địa, cũng phủ đầy lôi quang. Hoắc Cảnh Hoàn cảm giác được, dưới chân truyền đến bị lôi đình ăn mòn cảm giác tê dại cảm giác. Lại nhìn lôi chấn hai mắt, trận trắng nhãn cầu bên trong, ẩn ẩn cũng tràn ngập lôi đình chi lực. Hắn muốn đồng quy vu tận. Phát giác được điểm này, Hoắc Cảnh Hoàn sắc mặt nghiêm túc lên. Giết ta ái nhi, thương ta sư minh, hủy ta sư môn. Hôm nay thì muốn các ngươi dùng mệnh đến hoàn lại. Lôi chấn thanh âm bên trong tràn đầy vô tận hận ý. Vốn cho là chính mình một cái tiên tiên trung kỳ đối lên một cái tiên tiên sơ kỳ, làm sao cũng có thể không cần tốn nhiều sức cầm xuống. Thật không nghĩ đến, Hoắc Cảnh Hoàn tại quân hồn ra chỉ dưới lại càng đánh càng hăng. Trong lúc nhất thời, cùng chính mình đấu cái lực lượng ngang nhau. Lôi chấn trong lòng càng ngày càng nhanh nóng nảy. Thẳng đến trông thấy Lâm Đạo Bình cũng thân chịu trọng thương, hắn cũng không còn bảo lưu, trực tiếp dùng ra chính mình áp đáy hòm chiêu thức. Có thể liền Lôi Chấn cũng không nghĩ tới chính là, rõ ràng Hoắc Cảnh Hoàn nhìn ra tự một mình chiêu này chỗ kinh khủng, nhưng hắn cất bộ lại không chỉ có không có một chút lui lại ý tứ, ngược lại đỉnh lấy Lôi Chấn trên thân lôi đỉnh chi lực mang tới cảm giác áp bách, kiên định từng bước một tiến về phía trước đi đến. Thật giống như quyết tâm muốn cùng chính mình theo chính diện phân ra thắng bại. Đây là ngươi tự tìm. Lôi Chấn một tiếng gào rú, lôi đỉnh chi lực lại lần nữa tăng cường, kiên cố bắp thịt phía trên nâng lên vô số gân xanh, dường như du động tiểu sa mở dạng muốn chui rách ra ra. Lúc này Lôi Chấn toàn thân kinh mạch đều tràn ngập cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Một cách này đem hao hết hắn tất cả lực lượng cùng thể năng. Chiêu thức kết thúc, Lôi Chấn chính mình cũng đem biến thành phế nhân. Một chiêu này không hỏi thắng bại, chỉ phân sinh tử. Vấn Thiên Thương Quyết đệ nhị thức. Hoắc Cảnh Hoàn đem trường thương khiêng trên vai, chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng. Lúc này ánh mắt của hắn bên trong không có bất kỳ cái gì khiếp ý, có chỉ có vô tận chiến ý cùng thẳng tiến không lùi kiên định. Ngạo Vấn Thương Sinh, tiếng nói rơi, trường thương ra. Trên bầu trời, một đạo kinh lôi giống như quang mang lướt qua, chiếu sáng tất cả mọi người hai mắt. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hết thể dường như đều trong phút chốc yên tĩnh trở lại. Lôi quang tán đi, hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Trong đó một bóng người cao lớn không người, một thanh trường thương theo ở ngực quán xuyên phía sau lưng. Lôi trưởng lão, Đông Lâm môn đệ tử kinh hô. Lôi Chấn, Lâm Đạo Bình cùng Đông Lâm môn trưởng lão nhóm trường lớn hai mắt, tê tâm liệt phế hô hoán. Lôi Chấn trận to hai mắt, nhìn một chút Hoắc Cảnh Hoàn, lại cúi đầu nhìn một chút ở ngực trường thương. Bờ môi giật giật, muốn nói điều gì? Lại theo Hoắc Cảnh Hoàn quất ra trường thương động tác, ngực ngụm máu tươi tuôn ra phun tung tóe. Trong nháy mắt đánh mất chỗ có sức lực, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Hết thể dường như trong phút chốc can tĩnh, còn có ai dám công hàng? Hoắc Cảnh Hoàn trên mặt, ngân giáp phía trên, toàn là địch nhân phun tung tóe ra vết máu. Nắm chặt trường thương hai tay, càng là tại lôi đỉnh chi lực ăn mòn dưới, trải rộng bỏng cháy đen dấu vết. Có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn không có vung ra trường thương trong tay, mà chính là ngạo nghễ đứng tại chỗ, giống như chiến thần giống như, chậm rãi liếc nhìn qua tại chỗ tất cả mọi người. Thể xác tinh thần đều mệt Đông Lâm môn đệ tử, tại như thế dưới con mắt, chỉ cảm thấy sợ vỡ mật. Leng keng. Không biết là người nào binh khí rơi xuống đất thanh âm, một thanh, hai thanh, vô số đem. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm tên kéo dài hơi tàn Đông Lâm môn đệ tử đánh tới bởi một đám bất thức phế vật. Lâm Đạo Bình thấy cảnh này chỉ cảm thấy muốn rách cả mí mắt, ở ngực đều nhanh muốn tức điên. Lão phu thân là Đông Lâm môn trưởng môn, cận kề cái chết không hàng. Vừa dứt lời, Lâm Đạo Bình không có chút huyết sắc nào trên mặt, đột nhiên hiện ra quỷ dị xanh đỏ hai sắc màu, đồng thời toàn bộ thân hình cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Một tên đại tuyết long kỵ thấy cảnh này lập tức quát to lên. Thoáng chốc tại chỗ tông môn đệ tử đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tự bạo là một tên võ giả cùng đường mặt lộ tình huống dưới cực đoan nhất lựa chọn. Một tên hậu thiên cấp bậc võ giả tự bạo thường thường có thể đối cao hơn chính mình ra một cảnh giới võ giả tạo thành thương tổn, mà một tên nửa bước tông sư cấp bậc võ giả, hắn trình độ kinh khủng càng là khó có thể tưởng tượng. Môn chủ, đồng quy vu tận đi. Nhìn đến Lâm Đạo Bình lựa chọn tự bạo, Đông Lâm môn trưởng lão nhóm cũng giống như biết đại thế đã mất, bi phân phía dưới cũng nào nào lựa chọn tự bạo. Mau trốn a! Cái khác tông môn đệ tử thấy tình huống không ổn, bắt đầu như không có đầu con rồi giống như ở trên núi tứ tán chạy trốn. Đại Tuyết Long Kỵ lui lại. Nhìn đến Lâm Đạo Bình lựa chọn tự bạo, Hoắc Cảnh Hoàn thần sắc mười phân nghiêm trọng, trong miệng hô to một tiếng. 3000 đại tuyết long kỵ lấy kinh người đều nhịp tư thái lui ra dưới núi. Vô dụng. Lâm Đạo Bình lúc này thân thể đã bành trướng tới cực điểm, tựa như là một cái túi khí cầu, da thịt kinh mạch đều bị xé đứt, mặt ngoài thân thể một mảnh đẫm máu. Hắn đã cảm giác không thấy đau đớn, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cùng địch nhân đồng quy vô tận, ngươi quỷ kế sẽ không được như ý. Phù tướng Hồng Giáp kết trận. Theo Hoắc Cảnh Hoàn lại một tiếng kêu gọi, vang một tiếng, Nam Cố hành động chậm chạp. Phù tướng Hồng Giáp thả người nhảy lên, nhảy đến Hoắc Cảnh Hoàn phía trước. Đông. Đại địa hơi rung nhẹ, Nam Cố phủ tướng Hồng Giáp trên thân toát ra màu sắc khác nhau quan mang. Thi liên tự thân hình thái cũng theo đó phát sinh biến hóa, biến thành năm chắn không thể phá vỡ tường cao. Cùng lúc đó, Lâm Đạo Bình cùng Đông Lâm môn trưởng lao nhóm thân thể cũng đã bành trướng đến cực hạn. Vâng. Theo nửa bước tông sư võ giả cùng vô số tiên tiên võ giả tự bạo, toàn bộ Lăng Đông Sơn thoáng chốc tại mãnh liệt lắc lư bên trong, bị dâng lên bụi mù thôn phệ. Chương 187, vẫn là tông môn, thảm liệt kết thúc. Thần bí nhân truyền tin, chương 187, vẫn là tông môn, thảm liệt kết thúc. Thần bí nhân truyền tin. Ầm ầm. Tự bạo sinh ra rồi rào khí kình, như ngoài khơi dâng lên vạn trượng sóng to, đem đi qua hết thảy đều bẻ gãy nghiền nát phá hủy. Đừng a, Lâm môn chủ, không nên vọng động. Môn chủ, tha cho chúng ta một mạng. Đông Lâm môn đệ tử cùng cái khác tông môn đệ tử biết rõ tự bạo uy lực, nguyên một đám kêu khóc lấy chạy tứ phía, nhưng tự bạo uy lực thực sự quá lớn, chỉ là trong nháy mắt thì đuổi kịp bọn hắn. huyết nhục chi khu, trong khoảnh khắc thì bị thôn phệ, làm hao mòn, chôn vùi, liền một tia cặn bã đều không có để lại. Ngay sau đó, như bài sơn đảo hải, hướng đại tuyết long kỵ dũng manh lao tới. Đứng vững, Hoắc Cảnh Hoàn giống to, vang, chút xuống lực lượng, đập ầm ầm tại năm tôn phủ tướng hồng giáp trên thân, đủ để ngăn chặn bất luận cái gì tiên tiên trở xuống cấp bậc công kích trong giáp, cũng tại cái kia một khắc, phát ra suýt nữa không chịu nổi gánh nặng lực lượng. Cùng nhau khoảng chừng nặng mấy ngàn cân phủ tướng hồng giáp, tức thì bị khí kình hình thành hồng lưu, thổi không ngừng liên tục lùi về phía sau. Ông, theo năm tôn phủ tướng hồng giáp dưới chân trận pháp phủ văn chớp động, phủ tướng hồng giáp mặt nạ hai mắt chỗ, hai đạo hồng quang sáng lên, năm loại màu sắc khác nhau quang mang bao phủ lại phủ tướng hồng giáp toàn thân. Vang, vang, bị trọng giáp bao khỏa hai chân, thật sâu lâm vào bên trong lòng đất, sâu đạt một hai xích. Thẳng đến phủ tướng hồng giáp đầu gối trở xuống, đều lâm vào thổ địa bên trong. Thân hình mới rốt cục ổn định, như núi lớn sừng sững. Ầm ầm, Lăng Đông Sơn phía trên, tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, kéo dài vẹn vẹn thời gian một nén nhang, mới dần dần bình ổn lại. Theo đỉnh núi đến chân núi, đã quần quần bụi mù bao trùm. Cuối cùng kết thúc cả. Phát giác được động tĩnh dừng lại, Hoắc Cảnh Hoàn mở hai mắt ra, nào vào trong mũi sặc người cho bụi, để Hoắc Cảnh Hoàn nhíu mày lại, huy động cánh tay, dùng khí kình chấn khai những cái kia còn đang không ngừng đến gần cho bụi. Sau đó, Hoắc Cảnh Hoàn đi vào năm tôn phủ tướng hồng giáp trước mặt, chỉ thấy phủ tướng hồng giáp trong giáp, tại tự bạo khí kình trùng kích vào, cũng là thất linh bất lạc. Giáp phiến khe hở bên trong, càng là lấp kín đá vụn cùng cho bụi. Xem ra, muốn nhiều chán nản có bao nhiêu chán nản. Tốt tại đi qua kiểm tra, phủ tướng hồng giáp nội bộ cũng không nhận đến thực chất tính thương tổn. Chỉ bất quá, trong thời gian ngắn, cái này năm tôn phủ tướng hồng giáp rõ ràng không có thể phát huy ra hoàn toàn chiến đấu lực. Sau khi trở về, đến xin nhờ Thiết đại sư đem cái này năm tôn phủ tướng hồng giáp chữa trị một chút. Hoắc Cảnh Hoàn trong miệng thì thào đến, nếu như là cái khác người, đối mặt dạng này phủ tướng hồng giáp, căn bản cũng không dám khoe khoang khoác lác, nói có thể chữa trị, cũng chỉ có Thiết đại sư mới có thể làm đến. Trừ cái đó ra, nhìn lấy phủ tướng hồng giáp thảm trạng, Hoắc Cảnh Hoàn biểu lộ cũng là có mấy phần lòng còn sợ hãi. Nửa bước tông sư tự bạo uy lực, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu là không có cái này năm cỗ phủ tướng hồng giáp, thay Đại Tuyết Long Kỵ ngăn lại trùng kích, lần này mang tới Đại Tuyết Long Kỵ, tính cả ta ở bên trong, chỉ sợ cũng phải chết ở ngọn núi này sau lên. Hoắc Cảnh Hoàn ngắm nhìn bốn phía, chỉ có thể dùng đổ nát thê lương, vô cùng thê thảm để hình dung. Lấy Lâm Đạo Bình bọn người làm trung tâm Lăng Đông Sơn, trực tiếp bị tạc ra một cái to lớn lỗ hổng. Mà những cái kia Đông Lâm môn đệ tử, còn có đến đây trợ giúp tông môn đệ tử, càng là cái xác không hồn, một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Thấy cảnh này, Hoắc Cảnh Hoàn sắc mặt càng là ngưng trọng. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, lập tức xuống núi. Vâng. Ra lệnh một tiếng, Đại Tuyết Long Kỵ bắt đầu nghiêm chỉnh huấn luyện rút lui. Thì tại sắp rút lui đến chân núi lúc, đột nhiên, Hoắc Cảnh Hoàn giật mình. Người nào? Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về một bên lùm cây. Bá. Theo Hoắc Cảnh Hoàn tay vừa nhấc, một phong mật tín bị hắn cầm trong tay. Phong thư phía trên không có bất kỳ cái gì ký tên, lại có một cái kỳ lạ ấn ký tiêu chí. Mà khi Hoắc Cảnh Hoàn nhìn đến cái này cái dấu hiệu thời điểm, hắn ánh mắt trong nháy mắt lóe qua một vệt dị quang. Chờ Hoắc Cảnh Hoàn lại nhìn về phía trong bụi cỏ lúc, nơi đó đã không có bất kỳ người nào khí tức. Thượng quân, ngài nhìn. Một tên Đại Tuyết Long Kỵ giơ tay lên, chỉ Lăng Đông Sơn phương hướng. Lúc này, bao quát Hoắc Cảnh Hoàn ở bên trong, tất cả mọi người nhìn một màn trước mắt, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nguyên bản cao vút trong mây Lăng Đông Sơn, chỗ giữa sườn núi, bị tạc ra một cái to lớn lỗ hổng. Lỗ hổng to lớn, chiếm cứ Lăng Đông Sơn sườn núi gần một nửa vị trí. Xem ra, tựa như là bị một đầu thiên cẩu cho gặm một cái giống như. Toàn bộ Lăng Đông Sơn xem ra lung lay sắp đổ, tùy thời đều có đổ sụp khả năng. Hoắc Cảnh Hoàn hít sâu một hơi, vì chính mình vừa mới quả quyết hạ lệnh rút lui quyết định cảm thấy may mắn. Truyền ta mệnh lệnh, toàn quân lập tức lui đến bên ngoài ba dặm trú doanh. Ngày mai nếu là không có chuyện gì, lại đến núi điều tra. Hoắc Cảnh Hoàn một bên nói, một bên đem vừa mới cầm tới tay mật tín bỏ vào trong ngực. Vâng. Thủ hạ tướng lĩnh chắp tay lĩnh mệnh, sau đó thì lập tức bận rộn đi. Thái Huyền Môn. Nghe nói, Tân Đế đã ban phát thánh chỉ, điều động Đại Tuyết Long Kỵ vây quét Đông Lâm Môn. Qua nửa tháng, cũng nên có tin tức truyền đến. Nghe được Trịnh Phong, Thái Huyền Môn mấy vị trưởng lão liên nhau. Khởi bẩm trưởng môn, mấy ngày trước, nghe nói Đại Tuyết Long Kỵ đã đến Lăng Đông Sơn dưới chân. Muốn đến mấy ngày nay, Đại Tuyết Long Kỵ cần phải đang cùng Đông Lâm Môn đánh kịch liệt, còn không có phân ra thắng bại. Một tên trưởng lao chắp tay nói ra. Ồ. Trịnh Phong nhíu mày lại. Triều đình phái ra bao nhiêu nhân mã? Tựa hồ là 3000 người. Nghe được cái số này, Trịnh Phong mày nhăn lại, giống như là không hài lòng giống như. Chỉ là 3000 người thì muốn cầm xuống Lâm Đạo Bình cùng Đông Lâm Môn? Tân Đế còn quá trẻ. Trịnh Phong lắc đầu. Trưởng môn lời ấy ý gì? Có Thái Huyền Môn trưởng lão một mặt không hiểu hỏi. Chỉ thấy Trịnh Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Đông Lâm Môn lại thế nào yếu, cũng là bát đại tông môn một trong, thực lực có thể đứng vào trước năm môn phái. Huống chi lần này, vì cùng Triều Đình nhất chiến, Lâm Đạo Bình thế nhưng là hướng các đại tông môn đều phát cầu viện bài thiếp. Theo lão phu biết, chỉ là hưởng ứng thì có hơn ngàn người. Những người này cùng nhau đồng dạng là một cỗ không thể khinh thường chiến lực. Nói đến đây, Trịnh Phong dừng một chút. Lâm Đạo Bình tên kia cũng không phải cái gì mặc người nắm quả hờ mềm. Ngươi muốn cho hắn thương cân độ cốt, hắn dù là cá chết rách lưới, cũng phải để ngươi lột da xuống tới. Trịnh Phong thở dài. Bát đại tông môn bên trong, lão phu số ít không muốn đối đầu địch nhân, hắn Lâm Đạo Bình chính là một cái trong số đó. Nhìn đến đồng môn trong mắt trong nháy mắt đó lộ ra không thể tin, Trịnh Phong trong dự liệu giống như cười cười. Luận tu vi, lão phu tự nhiên không đem hắn để ở trong mắt. Có thể gia hỏa này muốn là bị bức ép đến mức nóng nảy, đây chính là sẽ tự bạo. Cái kia đối với lão phu mà nói, cũng là mười phân khó giải quyết một việc. Nghĩ đến nửa bước tông sư tự bạo, cái khác quá huyền môn trưởng lão, sắc mặt đột nhiên nhất biến, cũng rốt cục xem như minh bạch Chính Phong vừa mới cái kia lời nói ý tứ. Trưởng môn, không xong. Theo hoàng hốt thanh âm, một tên thái huyền môn đệ tử vội vàng hấp tấp chạy tiến đến, phu phu một chút quỳ gối Trịnh Phong trước mặt. Cương, vừa mới tiếp vào cái khác tông môn tình báo, Đại Tuyết Long kỵ công lên Lăng Đông Sơn, Đông Lâm môn đã bị diệt môn. Chương 188, bát đại tông môn dùng chuyện. Kích động Trịnh Phong, không có khả năng. Chương 188, bát đại tông môn dùng chuyện. Kích động Trịnh Phong, không có khả năng. Diệt môn. Có như vậy vài giây đồng hồ, nghị sự sảnh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là Trịnh Phong, vẫn là cái khác quá huyền môn trưởng lão, đều là một bộ bị tin tức này chấn kinh đến nói không ra lời dáng vẻ. Làm sao có thể? Trịnh Phong nhịn không được thốt ra. Đông Lâm môn coi như lại thế nào không tốt, cũng là bát đại tông môn một trong. Làm sao có thể liền bị chỉ là 3000 đại tuyết long kỵ làm diệt môn rồi? Nếu như Đông Lâm môn cùng Lâm Đạo Bình có tốt như vậy đối phó, hắn nằm mơ đều sẽ bật cười. Chắc chắn 100% đệ tử vạn vạn không dám lừa gạt trưởng môn. Nghe được đệ tử liên tục cam đoan, Chính Phong lúc này mới nửa tin nửa ngờ. Lâm Đạo Bình đâu? Chẳng lẽ Đại Tuyết Long Kỵ tấn công núi thời điểm, hắn không ở trên núi? Lấy Lâm Đạo Bình nửa bước tông sư tu vi, hắn nếu là trấn thủ Đông Lâm môn, coi như Đại Tuyết Long Kỵ lại nhiều 1000 người, cũng chưa chắc không biết sao Đông Lâm môn. Đại Tuyết Long Kỵ tấn công núi về sau, Lâm môn chủ liên tục bại lui. Sau cùng trọng thương phía dưới, bị buộc bất đắc dĩ, xuất lĩnh Đông Lâm môn trưởng lão nhóm, tập thể tự bạo. Thế mà, Thái Huyền môn đệ tử lời kế tiếp, để Trịnh Phong đám người nội tâm đều xuất hiện trình độ không đồng nhất chấn kinh. Tự bạo. Chính Phong thủ hạ lực đạo không có khống chế lại, ghế thái sư tay vịn tại lòng bàn tay hóa thành một mịt. Một tên nửa bước tông sư cường giả, vậy mà lại bị buộc đến tự bạo trình độ. Đối cùng là tông sư Trịnh Phong tới nói, hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Tự bạo, đại biểu một tên võ giả cùng đường mạt lộ phía dưới, thảm thiết nhất, cũng lớn nhất quyết tuyệt lựa chọn. Trừ phi làm thật không có một chút hy vọng, không có một tên võ giả sẽ như vậy lựa chọn. Liền xem như Trịnh Phong cũng không dám nói, mình có thể đem Lâm Đạo Bình bước đến loại này tình trạng. Mà cái khác quá huyền môn trưởng lão, giờ phút này càng là đã có chút nói không ra lời. Một lát sau, Chính Phong sâu hít thở sâu một hơi. Những cái kia Đại Tuyết Long kỳ đâu, cũng táng thân tại Lăng Đồng Sơn lên. Một tên nửa bước tông sư cấp bậc tự bạo, đủ để đem phương viên vài dặm hết thảy toàn bộ phá hủy. Cho dù Đại Tuyết Long kỵ bên trong đồng dạng có nửa bước tông sư cấp bậc tồn tại, Chính Phong cũng không cảm thấy những cái kia Đại Tuyết Long kỵ có thể theo cái này chẳng tự bạo bên trong còn sống sót. Có khả năng nhất kết quả cũng là bọn hắn cùng Đông Lâm môn một dạng, tại trận này kinh khủng tự bạo bên trong chôn vùi vào Lăng Đồng Sơn phía trên. Tiểu hoàng đế quả thật có chút thủ đoạn, đáng tiếc đánh giá quá thấp Lâm Đạo Bình hung ác. Nếu như hắn là tiểu hoàng đế thì tuyệt sẽ không đối Đông Lâm môn như thế đuổi tận giết tuyệt. 3000 Đại Tuyết Long kỵ đối tiểu hoàng đế tới nói, chỉ sợ cũng xem một trận tổn thất không nhỏ. Tuy nhiên kinh ngạc tại cái này đi hướng, bất quá đối với Trịnh Phong tới nói, dạng này lưỡng bại câu thương, hắn cũng là vui thấy kỳ thành. Thế mà, tên kia Thái Huyền môn đệ tử lại ấp á ấp úng nói: "Mở, khởi bẩm trưởng môn. Vừa mới biết được tin tức, Đại Tuyết Long kỵ đối Đông Lâm môn gì chỉ triển khai điều tra sau, lúc này cũng đã tại trở về đế đô trên đường." Trong phòng nghị sự, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vô luận là Trịnh Phong, vẫn là Thái Huyền môn cái khác trưởng lão, giờ phút này đều thần sắc ngốc trệ, hai mắt vô thần, dường như tắt tiếng năng lực. Ngươi nói cái gì? Đại Tuyết Long Kỵ trở về đế đô rồi. Chính Phong cả khuôn mặt đều có rúm hai lần. Trong giọng nói có một tia nhẹ nhàng, dường như du cảm giác. Là cho tới bây giờ chưa thấy qua Trịnh Phong dạng này không bình tĩnh dáng vẻ, Thái Huyền môn đệ tử nơm nớp lo sợ, thanh âm đều có chút cả lăng. Chính Phong thần sắc biến ảo chập chờn, phản phất là tìm không thấy một cái thích hợp dùng để diễn tả mình giờ phút này tâm tình biểu lộ. Sau cùng, hắn không lời phất phất tay, ra hiệu tên kia đệ tử đi xuống. Trưởng môn, cái này. Cái khác trưởng lão có chút luống cuống nhìn lấy Chính Phong. Xem ra chúng ta đều xem nhẹ cái này tiểu hoàng đế. Chính Phong sắc mặt có chút châm xuống. Kết quả này để hắn không thể không đối đại cản tân đế thực lực lần nữa tiến hành xem kỹ. Ai có thể nghĩ tới, bất quá ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, hắn liền đã nắm giữ có thể cùng nửa bước tông sư chống lại lực lượng, thậm chí khả năng còn muốn càng thêm cường đại. Giờ phút này Trịnh Phong tâm lý mới chính thức có một chút hối hận cảm giác. Sớm biết là kết quả như vậy, hắn chí ít lại phái mấy người đi thăm dò nhìn tình huống. Trường môn đến đón lấy nên làm cái gì? Mấy vị trưởng lão luôn cũng nhìn lấy Trịnh Phong. Lữ Nam Hiên thấy thế càng làm mở miệng đề nghị. Trường môn, lúc này cái này ngay miệng là có nên hay không phái ra trong môn đệ tử? Hướng Tân Đế phóng thích một số tốt như thế tin tức, lời còn chưa dứt liền đưa tới Trịnh Phong nhìn chằm chằm. Chỉ là một cái Đông Lâm môn vẫn lạc thì để cho các ngươi bị sợ đến như vậy rồi. Trịnh Phong trong giọng nói tràn ngập bất mãn. Lữ Nam Hiên bọn người giật nảy mình, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Trường môn bất giận, thuộc hạ đây cũng là vì Thái Huyền môn cân nhắc. Lữ Nam Hiên nhỏ giọng giải thích. Trịnh Phong nhẹ hừ một tiếng. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Tân Đế bên người vậy mà có nhiều như vậy biến hóa, cần mau chóng liên lạc với Diêu Linh Lung, theo nàng cái kia nắm giữ càng nhiều tình báo. Đến mức Tân Đế, Thái Huyền môn trước mắt cùng hắn không có quá nhiều lợi ích liên lụy, coi như hắn muốn mở đao cũng rơi không đến bản môn trên đầu. Trưởng lão nhóm cũng đúng đáp ứng. Vô lượng tự, Đông Lâm môn toàn quân bị diệt, Lâm môn chủ cũng bị bức tự bạo rồi. Nghe được kết quả này, pháp tướng đám người sắc mặt bá trắng xám, mặc cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đã từng bắt đại tông môn một trong, sau cùng vậy mà lại rơi xuống dạng này, chó gà không tha kết cục bi thảm. Vị này Tân Đế tuyệt đối là đại càn hoàng triều mấy trăm năm qua vô cùng tàn nhẫn nhất một vị. 3000 Đại Tuyết Long kỵ liền có thể cùng Đông Lâm môn chống lại, thậm chí thì liền nửa bước tông sư Đông Lâm môn môn chủ cũng bị bức đến tự bạo dạng này xuống tràng. Càng đáng sợ chính là, cho tới bây giờ, bọn hắn còn không biết Tân Đế trong tay đến cùng còn có bao nhiêu lá bài. Pháp tướng trong lòng chỉ còn lại có không rét mà run, còn có hối hận. Sớm biết là kết quả như vậy, lúc trước hắn thì không cần phải phái người đi trợ giúp Đông Lâm Môn. Nguyên bản cử động lần này chỉ là muốn cùng Đông Lâm Môn giao hảo. Nhưng hôm nay, Vô Lượng Tự chỉ sợ cũng đã gây nên Tân Đế chú ý. Thiên Diễn Tông, Nhất Đại Tông sư, vậy mà rơi như thế hạ tràng. Xem hết tình báo trong tay về sau, Nhiếp sư đạo thở dài một tiếng. Tông chủ, vì sao đột nhiên như thế tinh thần sa sút? Thiên Diễn Tông trưởng lão nhóm đều đối Nhiếp sư đạo phản ứng cảm thấy không hiểu. Dù sao Đông Lâm Môn cùng Thiên Diễn Tông tới lui làm không giao tình. Môi hở răng lạnh, hòa phúc tương y đi. Nhiếp sư đạo lắc đầu, chậm rãi nói ra. Nghe xong giải thích của hắn, trưởng lão nhóm càng là không hiểu. Đông Lâm Môn có hôm nay xuống tràng, thuần túy là bọn hắn lòng tham không đáy, gieo gió gặt bão. Trưởng môn có thể hay không quá buồn lo vô cớ rồi. Nhiếp sư đạo ánh mắt đảo qua bọn hắn, đối với những người này ngây thơ ý nghĩ cảm thấy bất đắc dĩ. Các ngươi có thể nghe nói một câu, quân muốn thần tử, thần không thể không chết. Các ngươi coi là Tân Đế diệt Đông Lâm Môn, chỉ là bởi vì Đông Lâm Môn quá phách lối sao? Ta dám khẳng định cùng các ngươi nói, Đông Lâm Môn chỉ là vừa vặn thích hợp dùng để làm đệ nhất cái điểm ngắm, nhưng nó tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Tại một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau bên trong, Nhiếp sư đạo phất một cái ống tay áo, rời đi. Chương 189, Nam cảnh cục thế. Tông sư cảm giác các bách, tâm hồn tông âm lưu, chương 189, Nam cảnh cục thế. Tông sư cảm giác các bách, tâm hồn tông âm lưu. Nam cương, tâm hồn tông. Đông Lâm Môn vậy mà bại. Làm Phó Dĩ Vi nghe được cái kết quả này thời điểm, cũng là giật mình thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Dù sao, đây chính là nửa bước tông sư. Liên Phó Dĩ Vi cũng không dám khinh thường tồn tại. Lam Quý ở phía dưới bẩm báo Sở Yên Nhi ngẩng đầu, nhìn đến Phó Dĩ Vi trên mặt biểu lộ. Nàng liền biết, chính mình sư phụ lúc này là thật có chút hối hận ngay lúc đó quyết định. Nếu như lúc trước không có đem bảo bối áp tại Tam hoàng tử trên thân, mà chính là áp tại vị này Tân Đế trên thân, Tâm Hồn Tông chỉ sợ sớm đã trở thành đại càn đệ nhất tông môn. Nhưng khi đó, ai có thể nghĩ đến mới đăng cơ phương thần, ngày sau sẽ có thành tựu như vậy đâu. Sư phụ, Tân Đế tuy nhiên tuổi còn trẻ, có thể hùng tài vĩ lực. Đi theo hắn, đối Tâm Hồn Tông bách lợi mà không một tệ. Bắt được Phó Dĩ Vi hối hận, Sở Yên Nhi lần nữa thuyết phục nàng. Bây giờ từ bỏ cùng đại cảnh hoàng triều tiếp tục hợp tác, hướng Tân Đế lấy lòng, mới là đối Tâm Hồn Tông tốt nhất quyết định. Sở Yên Nhi, để Phó Dĩ Vi trong mắt trong nháy mắt có chút mê mang. Nhưng rất nhanh, tấm kia tuyệt mỹ mặt phía trên lộ ra ba phần uy nghiêm. Tiên Nhi, ngươi những lời này ý tứ, chẳng lẽ là cảm thấy vi sư quyết định không chính xác sao? Nhìn lấy Phó Dĩ Vi trong mắt một chút hàn ý, Sở Yên Nhi giật mình. Bằng nhiều năm qua, nàng đối Phó Dĩ Vi hiểu rõ, chính mình vừa mới cái kia lời nói, nhất định là chạm tới Phó Dĩ Vi lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ người khác nghi vấn chỗ của mình. Bất quá, cũng đúng là chính mình vì lôi kéo Phó Dĩ Vi, để Tâm Hồn Tông khuynh hướng phương thần, quá mức nóng nội. Đỗ Nhi không lựa lời nói, để sư phụ hiểu lầm. Sở Yên Nhi phụ phụ quỳ xuống, thay đổi trước đó tại Phó Dĩ Vi trước mặt hồn nhiên bộ dáng, cẩn thận chặt chẽ nói đến. Đỗ Nhi chẳng qua là cảm thấy quy thuận Tân Đế đối Tâm Hồn Tông là không thể tốt hơn lựa chọn, cũng không phải là nghi vấn sư phụ quyết định. Sư phụ là nhất tông chi chủ, đối Yên Nhi càng là có tái tạo tri ân. Mặc kệ sư phụ làm ra lựa chọn gì, Yên Nhi cũng sẽ không đối sư phụ có lời oán giận, ngoại trừ cùng bệ hạ làm đối với chuyện này. Sở Yên Nhi yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, mà nàng thành khẩn đến phát ra từ nội tâm lời nói cũng thành công làm ra muốn hiệu quả. Phó Dĩ Vi thần sắc nhất thời nhu hòa không ít, thậm chí chủ động đưa tay đem Sở Yên Nhi từ dưới đất kéo. Vi sư biết tính tình của ngươi, bất quá ngươi còn tuổi còn rất trẻ, có một số việc cũng không phải đơn giản như vậy. Bây giờ Tâm Hồn Tông cùng Đại Cảnh Hoàng Triều hợp tác đã là ván đã đóng thuyền sự tình, mặc kệ là Vi sư vẫn là Tâm Hồn Tông đều đã không có đường quay về có thể nói. Việc này đừng muốn nhắc lại. Nghe được Phó Dĩ Vi nói như vậy, lại nhìn thấy nàng trên nét mặt kiên định, Sở Yên Nhi thở dài. Đúng, Đồ Nhi minh bạch. Nhẹ nhàng hướng Phó Dĩ Vi thi lễ một cái, Sở Yên Nhi thức thời thối lui ra khỏi chủ điện. Mà tại nàng sau khi rời đi, Tâm Hồn Tông chủ điện trong bóng tối truyền đến thương lão thanh âm khàn khàn. Tông chủ, thuộc hạ có một lời, không biết có nên nói hay không. Phó Dĩ Vi hừ lạnh. Đã cũng không biết có nên nói hay không, vậy ngươi nói cái gì? Không nghĩ tới Phó Dĩ Vi sẽ như thế đáp lại, trong bóng tối người rõ ràng bị chẹn họng một chút. Được rồi, ngươi nói đi. Phó Dĩ Vi sắc mặt có chút âm trầm, ngồi trên ghế ngồi, tinh tế ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng vò án lấy trắng loãng cái chán. Bị Phó Dĩ Vi cái này một dỗi, trong bóng tối thanh âm rõ ràng sợ hãi mấy phần. Thuộc hạ cảm thấy, tự thánh nữ theo lang gia thư viện sau khi trở về, tựa hồ đối với đại càn Tân Đế nhiều một chút chú ý. Mấy lần cùng tông chủ trò chuyện, thánh nữ ý đều rõ ràng thiên vị Tân Đế. Phó Dĩ Vi vò cái chán động tác không có dừng lại, cũng không nói gì. Nhưng một đôi trong đôi mắt đẹp, hàn quang dần dần biến càng thêm sắc bén. Hắc ảnh chờ giây lát, gặp Phó Dĩ Vi mặc dù không có nói chuyện, nhưng tựa hồ cũng coi là tán đồng chính mình vừa mới nói, sau đó lá gan dần dần lớn lên, tiếp tục nói. Thuộc hạ lo lắng, nếu là thánh nữ coi là thật càng tâm hướng Tân Đế một số, chỉ sợ ngày sau sẽ ảnh hưởng tông chủ đến tiếp sau kế hoạch. Lời còn chưa dứt, Phó Dĩ Vi vểnh cao trong lỗ mũi, nhẹ hừ một tiếng. Yên tâm đi, Tiên Nhi đoạn sẽ không như thế làm. Bản tọa cùng các ngươi đều là từ nhỏ nhìn lấy nàng tại Tâm Hồn Tông lớn lên. Nàng đối Tâm Hồn Tông có bao nhiêu trung tâm, các ngươi nên lớn nhất quá là rõ ràng. Coi như để cho nàng vì Tâm Hồn Tông tử, nàng cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Phó Dĩ Vi mà nói có lý có cứ, để Hắc Ảnh nhất thời yên lặng. Có điều hắn vừa nghĩ lại, dứt khoát liền theo Phó Dĩ Vi mà nói. Tông chủ nói có lý, thuộc hạ tin tưởng thánh nữ tuyệt sẽ không phản bội Tâm Hồn Tông. Có điều, thánh nữ vừa mới đề nghị cũng không phải không có lý. Thuộc hạ cảm thấy, đã thánh nữ có cùng Tân Đế giao hảo chi ý, nói không chừng nàng có thể trở thành Tâm Hồn Tông cùng Tân Đế ở giữa đáp lên quan hệ một tòa cầu nối. Không đợi hắn nói xong, một cỗ như thực chất hàn ý cảm giác áp bách liền bao phủ cả tòa chủ điện. Hắc Ảnh chỉ cảm thấy trên thân nhất thời giống như là có vạn quân áp lực, kém chút để hắn một ngụm máu phun ra. Không chỉ có như thế, càng có vô số dường như kim châm một dạng hàn ý, để hắn cảm giác được đau đến không muốn sống. Thuộc hạ lỡ lời, thỉnh tông chủ thứ tội. Phù phù. Hắc Ảnh nằm quỳ trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm địa. Cùng Sở Yên Nhi khác biệt, Phó Dĩ Vi là thật có khả năng sẽ giết hắn. Nhớ kỹ, Yên Nhi là bản tọa ái đồ, cũng sẽ là tâm hồn tông tương lai người kế nhiệm. Nhưng nàng tuyệt không có khả năng là trong tay các ngươi khôi lỗi. Phó Dĩ Vi thanh âm lạnh lùng tại trong chủ điện vang lên. Mỗi một chữ đều dường như khuấy động lên vô số hồi âm. Tông sư cấp bậc thâm hậu tu vi, cũng là triển lộ không bỏ sót. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Hắc Ảnh lơm lớm lo sợ nói, trên thân tiếp nhận áp lực một chút giảm bớt không ít. Trong chủ điện lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Hắc Ảnh giờ phút này nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, một câu cũng không dám nói thêm nữa. Thẳng đến Phó Dĩ Vi chủ động mở miệng. Nam cương biên cảnh tình huống như thế nào? Đề tài chuyển gì? Hắc Ảnh nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn tràn ngập kính cẩn trả lời. Hồi tông chủ, tình huống đối đại cảnh hoàng triều cũng không lạc quan. Định Nam Vương cùng Lãnh Phong quân thực sự dũng mãnh, tăng thêm mượn nhờ thành trì địa hình ưu thế. Đại cảnh quân đội mấy lần tiến công, đều không thể theo thủ hạ bọn hắn chiếm được tốt. Ngược lại trắng mất không ít binh lực. Nếu là kế hoạch hợp tác muốn tiếp tục phổ biến, Định Nam Vương cùng Lãnh Phong quân là bài phải giải quyết mục tiêu. Nghe xong Hắc Ảnh lời nói, Phó Dĩ Vi hai mắt mở ra, nhìn về phía trước mắt dường như hư vô một mảnh hắc ám. Ánh mắt dần dần biến băng lãnh sắc bén. Định Nam Vương, môi son khẽ mở, chậm rãi đọc lên ba chữ này. Phó Dĩ Vi tuyệt mỹ đến có chút yêu dạ trên mặt, lộ ra một vệt băng lãnh tận xương nụ cười. Vì bản tọa đại nghiệp, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi. Nhẹ giọng thì thầm, lại có một loại giống như rắn độc gầm lãnh cảm giác, tại trong chủ điện chậm rãi vang lên. Để ngươi có một loại cảm giác không rét mà run, chương 190, thần thú có linh, chủ tước thần phục. Lý Truy Phong linh cơ nhất động, chương 190, thần thú có linh, chủ tước thần phục. Lý Truy Phong linh cơ nhất động. Đại Càn Đế Đô, Khâm Thiên Giám. Thần tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân đi. Phương Thần tay vừa nhấc, ra hiệu Lý Truy Phong có thể đứng dậy. Đặc biệt tại hôm nay mời châm đến, vì chuyện gì? Phương Thần vừa nói chuyện, một bên ngẩng đầu dò xét bốn phía. Đây là Khâm Thiên Giám quan tự hoàn thành đến nay, Phương Thần lần thứ nhất giá lâm. Tuy nhiên trước đó đã nhìn thấy qua Khâm Thiên Giám bản vẽ thiết kế, nhưng chỉ có tự mình đặt chân lĩnh vực này, mới có thể cảm nhận được cái gì gọi là trấn hám nhân tâm. Theo phần ngoài nhìn, cả tòa Khâm Thiên Giám giống như một cái to lớn hồn thiên nghi. Tinh túc, hoàng đạo, hàng ẩn vòng, hàng lộ ra vòng trở vờn quanh trên đó. Nhật nguyện tinh thần cũng đều là lượn quanh hắn xoay tròn. Dù là ban ngày, cũng rạng rỡ phát quang. Đến buổi tối, càng là bị người một loại lộng lẫy, khéo léo tuyệt vời cảm giác. Mà Khâm Thiên Giám nội bộ, càng là huyền bí vô cùng. Toàn bộ mái vòm lấy nguyên một khối hắc sắc thủy tinh chế tạo. Phía trên lóe ra tinh thần ngàn vạn, mà lại mỗi một viên tinh tử đều là nghiêm ngặt dựa theo trong bầu trời đêm tinh túc tiến hành sắp xếp bố cục. Có thể làm được như thế khéo léo tuyệt vời trình độ, đã là không thể đơn giản dùng ngôn ngữ có thể tới hình dung. Không chỉ có như thế, nơi này mỗi một cái vật phẩm, cho dù là tầm thường nhất một hạt châu, chỉ sợ đều ẩn chứa vô hạn huyền cơ. Cái này cũng dẫn đến, theo Phương Thần đi vào Khâm Thiên Giám Quỷ Hoa Thường Thị, đều mười phân cẩn thận từng ly từng tí. Sợ một cái cẩn thận, liền hủy hoại bên trong đồ vật. Nâng lên chính sự, Lý Truy Phong ôn nhã trên mặt, rõ ràng hiện lộ ra vẻ hưng phấn. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần trong khoảng thời gian này, một mực tại nghiên cứu như thế nào cải tiến Chu Tức Kinh Thần Trận. Cụ thể cải tiến chỗ, khẩn thỉnh bệ hạ giới bước, theo thần tiến về trận nhãn xem xét. Phương Thần nhíu mày lại. Ồ, hắn còn tưởng rằng, Sắc Phong đại điện phía trên Chu Tức Kinh Thần Trận cũng đã là hoàn chỉnh phiên bản. Không nghĩ tới, chính mình vị này quốc sư, vẫn rất sẽ cho mình cả sống. Đã như vậy, chính mình cũng nên cổ động một chút. Dẫn đường đi. Chỉ chốc lát, Lý Truy Phong liền dẫn Phương Thần đi vào Kinh Thần Trận trận nhãn. Nơi đây khí tức, tựa hồ so Đế Đô bên trong địa phương khác, đều muốn nóng rực. Còn chưa đi đến trận nhãn, Phương Thần liền cảm giác được một cỗ nhiệt khí đập vào mặt. Cho dù tiên thiên võ giả đã có thể làm tới trình độ nhất định phía trên không sợ nóng lạnh, nhưng cỗ này đốt khí, tựa hồ cùng bình thường nhiệt khí hoàn toàn khác biệt. Liền Phương Thần đều cảm giác nóng có chút dị thường. Theo ở phía sau Quỷ Hoa Thường Thị, càng là nóng trên đầu đứa ra mồ hôi. Bệ hạ, nơi đây chính là Kinh Thần Trận trận nhãn. Ngày bình thường Kinh Thần Trận không có khởi động lúc, trận linh Chu Tước liền đợi ở chỗ này. Chu Tước vì Phượng Hoàng chi tử, ngũ hành thuộc hỏa, vì vậy nơi đây nhiệt độ muốn so địa phương khác càng thêm nóng rực. Bệ hạ mới vừa cảm giác được nhiệt độ, liền là đến từ Chu Tước chi hỏa. Lý Truy Phong vì Phương Thần giải thích nói. Lúc này, Phương Thần cũng ngầm trộm nghe gặp, trong trèo hót vang. Thì cùng hôm đó quốc sư Sắc Phong đại điện phía trên, vang vọng Đế Đô trên không hót vang âm thanh một dạng. Đang khi nói chuyện, quân thần hai người đến trận nhãn chỗ. Chỉ thấy gần 100 trượng trong không gian, mắt nhìn tới, đều là tinh vi mà không gian thật lớn. Mà tại lớn nhất vị trí trung tâm, càng là có một cái bản lòng trụ, cao đến vài chục trượng. Một bộ phận xâm nhập bên trong lòng đất, một bộ phận chống lên toàn bộ không gian. Mà tại bản lòng trụ phía trên, chính là quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm Chu Tức trận linh. So với ngày đó đại điện phía trên, gần như sắp muốn gần phân nửa Đế Đô diện tích lớn tiểu nhân to lớn dáng người. Lúc này Chu Tức trận linh, xem ra muốn nhỏ nhiều, nhưng hai cánh triển khai, cũng đầy đủ có vài chục trượng kinh người quy mô. Mà mỗi lần vỗ cánh thời điểm, Chu Tức liền sẽ ngửa đầu phát ra trong trèo hót vang. Trong đó uy danh, càng làm cho tu vi thấp một số võ giả kém chút gánh không được loại kia huyết mạch bên trong uy áp, muốn bị xuống đất cùng bái. T. Đột nhiên, Chu Tước giống như là phát hiện cái gì giống như, đột nhiên quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía Phương Thần phương hướng. Trên thân hỏa diễm cũng thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Không tốt, nó cảm ứng được bệ hạ trên thân long khí. Lý Truy Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Từ xưa đến nay, long phượng đều là thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn thần thú. Long càng là thiên tử biểu tượng. Chu Tước làm Phượng Hoàng chi tử, huyết mạch đồng dạng tôn quý, tự nhiên dễ như trở bàn tay, liền sẽ đối phương thần trên thân long khí sinh ra phản ứng. Lý Truy Phong cũng là giờ phút này mới miễn cưỡng kịp phản ứng điểm này. Mắt thấy trận linh Chu Tước phản ứng thật lớn như thế, hắn chính phải nhanh thỉnh Phương Thần tạm thời cách nơi này đi. Không nghĩ tới, Phương Thần đứng tại chỗ, dương mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn Chu Tước, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Y miệng." Xen lẫn một luồng nhân hoàng long khí thanh âm, quanh quẩn giữa phiến thiên địa này. Càng làm Lý Truy Phong không có nghĩ tới là, mới vừa rồi còn bởi vì cảm ứng được Phương Thần long khí, mà nóng nảy động không ngừng Chu Tước. Chỉ một cái yên tĩnh trở lại. "Ô ô." Chu Tước trong miệng phát ra nhu thuận gầm nhẹ. Toàn thân lông vũ tiêu nhũ xuống, một điểm không còn vừa mới ra vẻ. Toàn bộ chim đều cuộn mình lên, đứng tại bàn long trụ phía trên, một cử động cũng không dám. Nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, còn có mấy phần e ngại. Cái này, không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn, Lý Truy Phong cũng sững sờ ngay tại chỗ. Phải biết, cái này Chu Tước tự khoe là thần thú, ngày bình thường, thế nhưng là liền hắn trướng đều không thế nào mua. Thế nhưng là Phương Thần nói chỉ là hai chữ, nó thì ngoan cùng cái gì giống như. Tốt, hiện tại có thể nói a. Phương Thần ngược lại là tuyệt không kinh ngạc, ra hiệu Lý Truy Phong có thể bắt đầu chính mình biểu diễn. Khục khục. Nhìn đến bệ hạ của mình như thế lo lắng, Lý Truy Phong tâm lý gọi là một cái ngũ vị tạp trần. Lại không thể đem lời trong lòng nói ra, chỉ có thể ra vẻ nghiêm chỉnh tằng hắng một cái. Khởi bẩm bệ hạ, cái này Chu Tước kinh thần trận, đi qua thần nhiều lần nếm thử. Bây giờ đã có thể bao trùm toàn bộ đế đô phạm vi. Mà lại, Chu Tước kinh thần trận cũng không lại chỉ là đơn thuần bị động phát động. Một khi có cảm giác được nguy hiểm, Chu Tước kinh thần trận liền sẽ chủ động phát động. Trừ cái đó ra, Chu Tước kinh thần trận vẫn còn có các loại cách dùng. Phương Thần không nói, chỉ là nghe Lý Truy Phong hào hứng giạt rào giới thiệu, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Thẳng đến Lý Truy Phong giảng xong, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ngươi hôm nay đặc biệt để chấm tới nơi này, không chỉ là vì để chấm biết Chu Tước kinh thần trận tác dụng mới đi, còn có cái gì phiền phức, một khối nói đi. Lý Truy Phong nụ cười lập tức cứng ngắc lại. Qua nửa ngày, hắn sa sút tinh thần cúi đầu, có mấy phần tâm hỏng trong giọng nói, lộ ra không che giấu được, đối phương thần khâm phục. Bệ hạ thấy rõ, cái này mới Chu Tước kinh thần trận, tuy nhiên hiệu quả so với ban đầu càng tốt hơn. Có điều, muốn vận hành những công năng này, cũng cần nếu so với lúc đầu càng thêm khổng lồ năng lượng. Lấy đế đô bách tính tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ vẫn còn có chút không quá đầy đủ. Mắt thấy Lý Truy Phong thanh âm càng nói thấp, Phương Thần có mấy phần bật cười. Hợp lấy ra hỏa này, là đem bắt lông dê chủ ý, đánh tới chính mình trên thân tới. Bệ hạ. Lúc này, Vũ Hóa Điền đi vào Phương Thần sau lưng. Hoắc đại nhân xuất lĩnh Đại Tuyết Long kỵ trở về. Bây giờ người ngay tại Thừa Thanh điện bên ngoài, chờ lấy bệ hạ triệu kiến. Chương 191, Phương Thần lôi đỉnh chi nộ. Tông môn thế gia, tất cả không có ngoại lệ oan, chương 191, Phương Thần lôi đỉnh chi nộ. Tông môn thế gia, tất cả không có ngoại lệ oan. Truyền chấp ý chỉ, về Thừa Thanh điện. Tính toán cách giờ, sát thực cũng nên đến Đại Tuyết Long kỵ khải hoàn thời gian. Bởi vậy Phương Thần cũng là không kinh ngạc. Nô tài tuân chỉ. Vũ Hóa Điền bước nhanh rời đi. Tốt, việc này chấm sẽ nghĩ biện pháp. Trước khi đi, Phương Thần đối Lý Truy Phong nói, thần đa tạ bệ hạ. Nghe được Phương Thần câu nói này, Lý Truy Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên không biết Phương Thần sẽ có biện pháp nào, nhưng thì cùng cái khác thần tử một dạng. Lý Truy Phong đối Phương Thần có một loại không hiểu tín nhiệm. Chỉ cần là Phương Thần thì nhất định có thể tìm tới hoàn mỹ nhất giải pháp. À đúng rồi. Quay người thời khắc, Phương Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người hướng Chu Tước trận linh phương hướng nhìn thoáng qua. Nghĩ biện pháp trấn an nó đi, luôn khẩn trương như vậy cũng không phải biện pháp. Thần tuân chỉ. Nhìn thoáng qua bản long trụ phía trên quận mình lên Chu Tước, Lý Truy Phong dở khóc dở cười, đành phải đáp ứng Phương Thần. Ai có thể nghĩ tới, bệ hạ nói chỉ là hai chữ, là có thể đem đường đường trận linh hoàng sợ thành cái dạng này. Nếu như không phải kiêng kỵ thiên uy, Lý Truy Phong thật rất muốn nói: "Bệ hạ ngươi mau mau rời đi, đối Chu Tước tới nói cũng là tốt nhất trấn an." Trở lại Thừa Thanh điện về sau, Phương Thần lập tức tuyên triệu Hoắc Cảnh Hoàn. "Vi thần khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hoắc Cảnh Hoàn quỳ gối đại điện bên trong, hướng long trong ghế thiên tử hành lễ. Phương Thần nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Cảnh Hoàn, thấy đối phương bình yên vô sự, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Chuyến này tình huống như thế nào?" Dần dần hướng chấm tấu tới. Xét đến việc này, Hoắc Cảnh Hoàn liền mừng rỡ. Tiểu liên tiếp ngày buôn ba mọi mệnh, đều giống như trong nháy mắt quét sạch sành sanh. "Vi thần tuân chỉ." "Chuyến này." Ngay sau đó, Hoắc Cảnh Hoàn liền đem Đại Tuyết Long kỵ như thế nào tiêu diệt toàn bộ Đông Lâm môn. Mà Lâm Đạo Bình bọn người, lại là như thế nào bị buộc đến dùng tự bạo đến đồng quy vu tận. Nhưng cuối cùng bởi vì phụ tướng Hồng Giáp tồn tại, cho nên kế hoạch không thể thoại nguyện chờ sự tình. Từng cái hướng Phương Thần bẩm báo tới. Phương Thần cũng là một bên nghe, trong lòng có rất nhiều kết luận. Trận chiến này là Bắc Lương quân hồn lần thứ nhất ứng dụng trong thực chiến, xem ra hiệu quả quả nhiên không tầm thường. Hoàn chỉnh bản Bắc Lương quân hồn, cần chí ít 1000 người mới có thể phát động. Không chỉ có như thế, nhân số càng nhiều, Bắc Lương quân hồn uy lực cũng liền càng mạnh. Cái này cũng tại cùng Đông Lâm môn đệ tử trong thực chiến được chứng minh. Muốn nói Bắc Lương quân hồn hại hại, vẫn là đối tông sư cấp trở lên võ giả, ích lợi không lớn. Thì liền Lâm Đạo Bình dạng này nửa bước tông sư, Bắc Lương quân hồn đưa đến hiệu quả cũng là có hạn. Bất quá, cái này cũng tại Phương Thần trong dự liệu. Nếu như quân hồn đối tông sư loại này cấp bậc võ giả cũng có rõ ràng tác dụng, cái kia đại cản hoàng triều mấy trăm năm qua, thì không cần đối với mấy cái này võ lâm tông môn kiêng kỵ như vậy. Bây giờ vẫn là đến mau chóng để thăng Tào Công Công đám người trên thực lực hạ. Bây giờ, Đông Lâm môn đã diệt, Bát đại tông môn đã đi thứ nhất, nhưng còn lại Thất đại tông môn cũng đều có các khó đối phó. Trong đó thậm chí có Tam đại tông môn, có tông sư võ giả tồn tại. Nửa bước tông sư cùng tông sư ở giữa đồng dạng có một trời một vực đồng dạng phân chia. Đông Lâm môn môn chủ tự bạo về sau, vì lý do an toàn, hạ thân khiến để Đại Tuyết Long kỵ dưới chân núi đóng giữ một đoạn thời gian, xác định cũng không có nguy hiểm sau, mới lên núi tiến hành điều tra. Hoắc Cảnh Hoàn từ trong ngực lấy ra một phong thật dày danh sách. Đây là thần theo Đông Lâm môn di chỉ bên trong, kiểm kê ra vật phẩm. Chỉ là kim ngân, liền đạt tới mấy trăm vạn hay nhiều. Muốn đến đều là trước kia, hoàng phủ môn phiệt đưa cho Đông Lâm môn. Còn có Đông Lâm môn đệ tử, tại đại càn địa phương khác làm mưa làm gió. Vơ vét cướp đoạt tới mồ hôi nước mắt nhân dân. Nghe đến đó, Phương Thần trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ sắc bén. Một cái võ lâm tông môn, lại có tài sản phú khả địch quốc. Thậm chí so với trước đó thập đại môn phiệt, cũng không thua bao nhiêu. Chính là có những sâu mọt này, mới khiến cho đã từng hưng thịnh đại càn hoàng triều. Bây giờ chỉ là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, cùng chỉ còn trên danh nghĩa, không có bao nhiêu khác nhau. Hắn trước đó tuy nhiên cũng nói đùa nói, dùng cái gì phất nhanh, chỉ có xét nhà. Có thể đó bất quá là tự mình trêu chọc. Những thứ này võ lâm tông môn, thì cùng lúc trước thập đại môn phiệt một dạng. Có một cái tính toán một cái, không có một cái nào là oan uổng. Hoắc Cảnh Hoàn cúi đầu, chờ Phương Thần khôi phục tâm tình về sau, tiếp tục bẩm báo. Ngoại trừ kim ngân ngọc thạch chờ tích xúc bên ngoài, thần còn tại Đông Lâm môn tàng thư lâu bên trong, tìm ra không ít công pháp bí tịch, còn có cung cấp trong môn đệ tử phục dụng thiên tài địa bảo cùng đan dược. Bây giờ cũng toàn bộ mang về đế đô. Nghèo văn phú võ, muốn bồi dưỡng được một tên võ giả, ngoại trừ công pháp bên ngoài, các loại cường kiện gân cốt đan dược, dược tài cũng ắt không thể thiếu. Lấy Phương Thần tay cầm đan phương, tự nhiên là xem thường Đông Lâm môn đan dược. Bất quá, những ngày kiếp nhưng thiên tài địa bảo, ngược lại là có thể vui vẻ nhận. Đem dược tài đưa đi đan đỉnh viện, những đan dược kia cũng cùng nhau đưa đi. Để đan đỉnh viện người nghiên cứu, phải chăng có thể cung cấp cải tiến chỗ trống. Mà kim ngân ngọc thạch, kỳ chân dị bảo thì xông vào quốc khố. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Phương Thần nhìn về phía Hoắc Cảnh Hoàn. Lần này ngươi tác chiến anh dũng, lấy tiên thiên sơ kỳ tu vi, chém giết một tên tiên thiên trùng kỳ võ giả. Chấm liền phong ngươi làm thiếu tướng quân, cùng Đại Tuyết Long kỵ phó thống lĩnh. Trừ cái đó ra, lần này phàm là có giết địch Đại Tuyết Long kỵ, ngoại trừ ấn quân công luận công hành thưởng bên ngoài, chấm cũng sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Nghe được Phương Thần, Hoắc Cảnh Hoàn vui mừng quá đỗi, trực tiếp quỳ trên mặt đất, phanh phanh liên tiếp dập đầu mấy cái khấu đầu. Đa tạ bệ hạ long ân. Thiếu tướng quân, Đại Tuyết Long kỵ phó thống lĩnh, Hoắc Cảnh Hoàn tự nhiên biết, hai cái này chức vụ cao bao nhiêu hàm kim lượng. Phương Thần đối với hắn coi trọng, cũng có thể thấy được lồn đốn. Cảm kích sau khi, Hoắc Cảnh Hoàn đối Phương Thần cũng càng trung thành. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện, bệ hạ. Hoắc Cảnh Hoàn từ trong lực, lấy ra cái kia phong mật tín. Đây là thần rời đi Lăng Đông sân lúc, có người đưa tới một phong mật tín. Phong thư phía trên cũng không có ký tên, nhưng phía trên ký hiệu, hẳn là đến từ Nam Cương. Nghe được Nam Cương hai chữ, Phương Thần đuôi lông mày dương lên, lấy ra cho chấm nhìn xem. Đem mật tín cầm trong tay, Phương Thần nhìn lướt qua phong bì phía trên u lục sắc ấn ký. Đúng là mình trước đó cùng tại Tâm Hồn Tông nằm vùng Sở Yên Nhi ước định ám hiệu liên lạc, mà phát ra phong mật thư này người, thân phận tự nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Sở Yên Nhi tính cách nhìn như sáng tỏ hào phóng, kỳ thực tâm tư kỳ não. Tăng thêm tông chủ ái đồ cùng trong tông thánh nữ thân phận, khiến nàng có thể tùy tiện dò thăm Tâm Hồn Tông bí mật. Nhưng cùng lúc, cái này hai tầng thân phận cũng không sai Sở Yên Nhi thời thời khắc khắc đều tại người khác ánh mắt chú ý tới. Như không có chuyện trọng yếu gì, Sở Yên Nhi là sẽ không bất chấp nguy hiểm, nghĩ biện pháp sai người đem phong mật thư này đưa đến trong tay mình. Nghĩ như vậy, Phương Thần mở ra mật tín. Không ra hắn sở liệu, giấy thư nội dung cũng không nhiều, chỉ có một trang giấy nội dung. Nhưng chỉ là liếc mấy cái, nội dung phía trên liền để Phương Thần trong mắt dâng lên một cỗ khốc liệt hàn ý. Chương 192, rút thưởng, Long Nguyên. Định Nam Vương an nguy, bảy mưu tính kế. Chương 192, rút thưởng, Long Nguyên. Định Nam Vương an nguy, bảy mưu tính kế. Bảnh. Phương Thần bàn tay vỗ, tử đàn một cơ bản, nhất thời bị vô thanh vô tức cắt xuống lớn cỡ bàn tay một khối. Đây là Phương Thần thu lại lực đạo kết quả. Nếu không lấy hắn tu vi, dưới cơn thịnh nộ, cả tấm bàn gỗ đều không gánh nổi. Bệ hạ bất giận. Vũ Hóa Điển đi theo Phương Thần bên người lâu như vậy, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Phương Thần tức giận như vậy thời điểm. Thiên tử chi nộ, thây nằm trăm vạn, đổ máu ngàn dặm. Thoáng chốc, thừa thanh điện phía trên quỳ đầy đất người. Thì liên Hoắc Cảnh Hoàn, cũng thở mạnh cũng không dám một miệng. Trước lúc này, hắn sợ nhất người, cũng là hắn cứu vệ trọng. Thế nhưng là cùng bệ hạ so ra, dù là chỉ là một ánh mắt, mang cho Hoắc Cảnh Hoàn sợ hãi, đều so nổi trận lôi đình lúc vệ trọng càng thêm đáng sợ. Đứng lên đi. Đem trong thư nội dung nhanh chóng quét một lần, Phương Thần trong mắt hàn ý cũng không có như vậy tiêu tán. Đa tạ bệ hạ. Hoắc Cảnh Hoàn, Vũ Hóa Điền bọn người nơm nớp lo sợ đứng dậy, tùy thời đều làm xong lại quỳ đi xuống chuẩn bị. Trong thư nói, Tâm Hồn Tông gần đây cùng Đại Cảnh Hoàng triều người lai vãng mật thiết, chỉ sợ hai bên ở giữa có bí mật cấu kết. Phương Thần đem tờ giấy kia đặt tại mặt bàn, theo trong lỗ mũi hừ nhẹ ra một tiếng, trong mắt sắc bén như đao quang mang chớp động. Tuy nhiên còn không hiểu, song phương tồn tại loại nào giao dịch. Bất quá nghe nói, gần đây Định Nam Vương cùng Lãnh Phong Quân nhiều lần ngăn cản lại Đại Cảnh Hoàng triều tiến công. Vì thành công đạt thành mục đích, Đại Cảnh Hoàng triều có thể sẽ cho cùng dứt đầu. Đối Định Nam Vương hạ thủ, khiến Phương Thần sát ý tăng vọt, chính là cái này sau cái chữ. Định Nam Vương là bây giờ Nam Cảnh ổn định căn nguyên, chính là bởi vì có hắn vì đại càn ngăn cản đến từ Đại Cảnh Hoàng triều tiến công, mới khiến cho Phương Thần có rút tay ra ngoài đối phó Bát Đại Tông môn nhà rỗi. Không chỉ có như thế, Đại Càn Nam Bộ tiếp giáp Nam Cương cùng Đại Cảnh Hoàng triều hai nơi yếu địa, cái này hai đạo thế lực đối Đại Càn Hoàng triều tới nói đều tương đối quan trọng. Phương Thần không có quên, 20 năm sau, dẫn đến Đại Càn Hoàng triều trực tiếp đi hướng diệt vong dây dẫn nổ. Cũng chính bởi vì Định Nam Vương hy sinh, dẫn đến Đại Cảnh quân đội một đường như chỗ không người giống như xông vào Đại Càn. Cùng với những cái khác hoàng triều đại quân hợp tác, thế như trẻ che đánh vào Đại Càn. Có thể nói, Đại Càn Nam Cảnh an nguy, đối trước mắt Đại Càn hoàng triều tới nói, y nguyên cực kỳ trọng yếu. Định Nam Vương làm Nam Cảnh ổn định căn cơ, mà Tâm Hồn Tông cùng Đại Cảnh hoàng triều lại muốn động thủ với hắn. Đây không thể nghi ngờ là chạm tới Phương Thần nghịch lân. Long có nghịch lân, anh chi tất chết. mà rõ ràng Định Nam Vương đối Nam Cảnh cùng Đại Cản tầm quan trọng cũng không chỉ là phương thần, Hoắc Cảnh Hoàn, thậm chí Vũ Hóa Điển cũng đều rõ rõ ràng ràng. Tâm Hồn Tông những lích lợi này hung tâm, phai mở lương tâm ra hỏa, thực sự đáng chết. Hoắc Cảnh Hoàn nắm chặt nắm đấm, trong cặp mắt hình như có nộ hỏa thiêu đốt. Là một tên võ tướng, đã từng hắn sùng bái nhất người, chính là vị này lấy bản thân chi thân chống lên Đại Càn mấy chục năm lão tướng quân. Cho dù là hiện tại, Hoắc Cảnh Hoàn đối Định Nam Vương cũng rất là khâm phục. Nghe được Tâm Hồn Tông cũng dám đem chủ ý đánh tới Định Nam Vương trên thân, Hoắc Cảnh Hoàn phản ứng so sánh thần cũng còn muốn kịch liệt. Bệ hạ, cho thần 5000 đại tuyết long kỵ, thần cái này đi tiêu diệt Tâm Hồn Tông. Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Hoắc Cảnh Hoàn, ôm quyền hướng Phương Thần thỉnh mệnh. May ra Phương Thần lúc này còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn nhìn thoáng qua Hoắc Cảnh Hoàn, lấy ánh mắt ra hiệu cái sau tỉnh táo lại. Tâm Hồn Tông tông chủ là một tên chuẩn tông sư võ giả, lại trong môn đệ tử, tinh thông nhiếp hồn chi thuật. Đừng nói 5000, coi như đại tuyết long kỵ dốc toàn bộ lực lượng, cũng tất nhiên chỉ có thể lấy thảm liệt đại giới thủ thắng. Nếu như là người khác nói câu nói này, cái kia Hoắc Cảnh Hoàn nhất định sẽ nhịn không được phản bác. Nhưng hết lần này tới lần khác nói câu nói này là Phương Thần, Hoắc Cảnh Hoàn một tấm đỏ mặt lên, cũng không thể cãi lại. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Cái kia còn có biện pháp nào? Không có thể đấu võ, vậy cũng chỉ có thể đấu trí." Nhưng Hoắc Cảnh Hoàn biết, mình coi như vắt hết óc, cũng không kịp bệ hạ trí tuệ vạn nhất. Cùng tại cái này chính mình như cái không có đầu con rồi giống như gấp đến độ loạn chuyện. Còn không bằng nhìn xem, bệ hạ có biện pháp gì tốt không có. Có Sở Yên Nhi giám thị Tâm Hồn Tông nhất cử nhất động, như Tâm Hồn Tông hành động như thế nào, nàng sẽ lập tức nhắc nhở Định Nam Vương. Bất quá, lấy Định Nam Vương cay độc thâm trầm tính cách, Sở Yên Nhi làm Tâm Hồn Tông thánh nữ, muốn một chút thủ tín tại hắn, tự nhiên là nói mơ giữa ban ngày. Để Cẩm Y Liễu vệ lấy chấm danh nghĩa, tiến về Nam Cảnh, chăm sóc Định Nam Vương chu toàn. Một khi Tâm Hồn Tông hành động như thế nào kế hoạch, để Sở Yên Nhi lập tức truyền tin cho Đông Lâm môn. Nghĩ, Phương Thần quyết định áp dụng chiết trung điều hòa biện pháp. Bây giờ Cẩm Y Liễu vệ trải rộng đại càn hoàng triều, thì liền Nam Cảnh cũng có Cẩm Y Liễu vệ tồn tại. Bọn hắn dĩ nhiên chính là làm người trung gian, phụ trách Định Nam Vương an toàn nhân tuyển tốt nhất. Bệ hạ anh minh, Hoắc Cảnh Hoàn cũng rốt cục có thể buông lòng một hơi. Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Chờ tất cả mọi người lui ra Thừa Thanh Điện về sau, Phương Thần mở ra hệ thống. Điểm tiến nhiệm vụ mặt bảng, lúc này nhiệm vụ thanh tiến độ phía trên. Liên quan tới Phương Thần hoàn thành tiến độ biểu hiện, đã theo nguyên bản 10% đi tới 23%. Chấm trong khoảng thời gian này nỗ lực, vẫn còn có chút hiệu quả. Nhìn lấy cái kia tăng trưởng 13%, Phương Thần thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có nghĩ đến như thế nào đối phó Bát Đại Tông Môn. Tại dân sinh vấn đề phía trên, càng là phía dưới không ít thời gian. Tăng thêm Dương Minh Học Viện đại lực phổ biến, cũng lấy được bước đầu hiệu quả. Đủ loại nhân tố cùng nhau, mới có hiện tại thành quả. Có điều, vẫn là gánh nặng đường xa. Phương Thần thở dài một tiếng. Bận rộn hơn một tháng, mới từ 10% gia tăng đến 23%. Không biết đến 100% còn cần bao lâu. Được rồi, vẫn là trước rút thưởng đi. Giống như lần trước, Phương Thần đã lại là liên tục mấy tuần, không có rút đến quá vật hữu dụng. Lấy hệ thống giữ gốc cơ chế tới nói, hôm nay làm gì, cũng nên rút đến hảo đồ vật. Hệ thống, rút thưởng. Vừa dứt lời, phần thưởng chỉ bắt đầu đung đưa. Đinh. Chúc mừng ký chủ, rút ra khen thưởng, Long Nguyên 1. Long Nguyên, là chấm nghĩ cái kia Long Nguyên sao? Nhìn đến trước mắt xuất hiện kết quả, Phương Thần sững sờ. Hẳn là hắn nghĩ cái kia Long Nguyên a. Tại Phương Thần ký ức bên trong, để hắn ấn tượng khắc sâu nhất, cũng là phong vân thế giới bên trong Long Nguyên. Long Nguyên là long thể bên trong tinh nguyên. Không chỉ có cầm giữ có vô tận lực lượng có thể để người trong nháy mắt thực lực đại trướng, còn có thể kéo dài người thọ nguyên. Việc này không nên chậm trễ, Phương Thần lập tức điểm tiến hệ thống không gian xem xét. Quả nhiên, căn cứ miêu tả, đây chính là phong vân thế giới Long Nguyên. Phương Thần trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Để hắn cao hứng không phải Long Nguyên có thể để thăng thọ mệnh, dù sao, là một tên tiên thiên võ giả. Phương Thần hiện tại thọ mệnh đã đạt tới 150 năm có thừa. Một khi đột phá tông sư, cái kia thọ nguyên cũng đem gấp bội. Huống chi, có hệ thống vật này tại, Phương Thần có tự tin, một ngày nào đó, hắn sẽ rút đến trường sinh bất lão dược vật như vậy. Để Phương Thần cao hứng là, cái này sóng rút thưởng kết quả, vừa vặn hợp tâm ý của mình. Có viên này Long Nguyên, Chu Tước kinh thần trận khuyết thiếu năng lượng sự tình, liền có thể giải quyết dễ dàng. Chương 193, Long Nguyên chi lực, kinh thần trận lại tiến hóa. Bệ hạ lại tới sống, chương 193, Long Nguyên chi lực, kinh thần trận lại tiến hóa. Bệ hạ lại tới sống. Cái này thật sự là muốn ngủ gật liền đến cái gối. Việc này không nên chậm trễ, Phương Thần lập tức gọi đến thủ ở ngoài điện Quỳ Hoa Thường Thị. Chuẩn bị giá, Khâm Thiên Giám. Vâng. Mới từ Khâm Thiên Giám trở về chưa tới một canh giờ, thì lại muốn đi Khâm Thiên Giám. Phương Thần hành động này, tự nhiên có chút cổ quái. Nhưng đối Phương Thần trung thành tuyệt đối Quỳ Hoa Thường Thị, lại sẽ không nghi vấn Phương Thần bất kỳ cử động nào. Rất nhanh, Phương Thần liền lấy Long Liễn về tới Khâm Thiên Giám. Vi thần tham kiến bệ hạ. Biết được Phương Thần đi mà quay lại tin tức, Lý Truy Phong trong lòng cũng có chút buồn bực. Nhưng hắn cũng không có nỗ lực thôi diễn, Phương Thần cái này cổ quái hành động sau lưng ý đồ. Một cái là bởi vì thiên uy khó dò, làm vì chân long thiên tử, Phương Thần nhất cử nhất động đều liên quan đến thiên cơ. Cho dù là cầm giữ có thiên địa đại thôi diễn thuật Lý Truy Phong, nếu là nỗ lực quá nhiều thôi diễn, cũng sẽ có bị thiên cơ phản vệ mạo hiểm. Đến mức còn lại nguyên nhân, dĩ nhiên chính là bệ hạ sẽ làm như vậy, nhất định có lý do của hắn. Mang chấm đi kinh thần trận trận nhãn. Phương Thần cũng là bất quá nhiều nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Vâng. Cử động lần này để Lý Truy Phong càng là bực bực. Chẳng lẽ nói, bệ hạ tại trận nhãn chỗ phát hiện cái gì, chính mình không có phát giác được huyền cơ hào diệu. Càng nghĩ, chỉ có cái này so sánh có khả năng. Không phải vậy, luôn không khả năng là bệ hạ đột nhiên tìm được có thể duy trì chu tức kinh thần trận vận hành nguồn năng lượng a. Như thế cũng quá khó mà tin nổi. Lý Truy Phong tại tâm lý yên lặng nghĩ, một bên ở phía trước dẫn đường. Hai người lần nữa tới đến Chu Tước kinh thần trận trận nhãn chỗ. Còn chưa đi gần trận nhãn, Chu Tước trận linh hót vang âm thanh liền truyền lọt vào trong tai. Nghe vẫn rất tinh thần. Phương Thần nhẹ nhàng nói, cùng chính mình tại chỗ thời điểm, cái kia nhỏ giọng hót vang, quả thực như là hai chim. Làm hai người đi vào trong mắt trận lúc, bàn long trụ phía trên, ngay tại ngửa đầu hót vang Chu Tước. Liếc một chút liền thấy được Phương Thần thân ảnh, toàn bộ chim nhất thời mắt trần có thể thấy hoảng loạn lên. Tê, tê. Nhìn đến Chu Tước hoảng đến liền đứng cũng không vững, trên thân hỏa diễm lông vũ, càng theo thân hình khổng lồ run rẩy. Không ngừng gì rào theo trên thân chấn động rất xuống. Phương Thần nhíu mày lại. Nhìn đến chấm, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Nghe được câu này, liền Lý Truy Phong đều kém chút kìm lòng không được, muốn đầu đen rau muốn chính mình bệ hạ. Bệ hạ, ngài là thật không nhớ rõ, chính mình vừa mới đối với nó làm qua cái gì a? Nhưng mặt ngoài, Lý Truy Phong chỉ có thể cười ha hả giải thích. Chu Tước là linh thú phượng hoàng chi tử, đối bệ hạ trên thân long khí cảm giác nhạy cảm. Bệ hạ chân long khí tức, lại thuộc về tối cao quy cách nhân hoàng long khí. Cho dù là trận linh Chu Tước, cũng sẽ e ngại. Vừa dứt lời, bàn long trụ phía trên quận thành một đoàn Chu Tước, cũng giống là nghe hiểu Lý Truy Phong. Phối hợp với ủy khuất kêu vài tiếng. Dạng này bất thức thần thú, thật sự có thể trấn thủ đại càn đế đô sao? Phương Thần không hề bị lay động đầu đen rau muống. Ê! Bệ hạ yên tâm, Chu Tước chỉ là đối nhân hoàng long khí cảm ứng như thế. Nếu là cái khác người, Chu Tước tuyệt sẽ không có dạng này lớn phản ứng. Lần này, liền Lý Truy Phong cũng nhịn không được, muốn vì Chu Tước báo một chút bất bình. Cầm giữ có nhân hoàng long khí đế vương, cho dù là theo khai thiên tích địa tính toán ra, cũng bất quá số lượng một bàn tay a. Thôi, Phương Thần cũng không có xoắn suýt cái này đề tài, dù sao mình lại lần nữa đi vào Khâm Thiên Giám, cũng không phải hướng về phía cái này Chu Tước tới. Người trước không phải nói, cải biến sau Chu Tước kinh thần trận, cần đại lượng năng lượng để duy trì trận pháp vận hành sao? Thử một chút cái này như thế nào? Phương Thần tay vừa nhấc, Long Nguyên liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chỉ lớn bằng bàn tay Long Nguyên, toàn thân lóng lánh có thể so với mặt trời gay gắt đồng dạng, lóa mắt ánh sáng chói mắt. Mới vừa xuất hiện, vị dưới lòng đất không gian, lại một chút sáng ngời như ban ngày đồng dạng. Đây là? Lý Truy Phong trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt Long Nguyên. Dù là không có tận lực đi cảm giác, hắn cũng có thể phát giác được, viên này chỉ lớn chừng quả đấm chùm sáng bên trong, ẩn chứa dồi dào đến có thể xưng khủng bố năng lượng. T. Nguyên bản bởi vì Phương Thần đến, mà mệt mỏi Chu Tước trận linh, cũng tại Phương Thần móc ra Long Nguyên trong nháy mắt, dường như chấn kinh giống như run rẩy cánh. Tại dưới lòng đất cuốn lên từng trận vòng xoáy giống như cuồng phong, thì liên bàn long trụ phía trên xiển xích cũng bị cuồng phong thổi xoạt rung động. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không thử một chút? Toàn trường duy nhất không bị ảnh hưởng, cũng chỉ có Phương Thần một người. Long Nguyên bên trong, tuy nhiên đồng dạng ẩn chứa long khí, nhưng đối thân có nhân hoàng long khí Phương Thần mà nói, lại không đủ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Vâng. Lý Truy Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên hai tay, cẩn thận từng ly từng tí theo Phương Thần trong tay nâng qua đoàn kia Long Nguyên. T. Long Nguyên tới tay, một cỗ dị thường nóng rực nhiệt độ, liền để Lý Truy Phong tuấn mỹ như ngọc trên mặt, tiểu tiểu co quắp một chút. Đồng thời, Long Nguyên bản thân tự mang uy áp, càng làm cho Lý Truy Phong cần dùng hết toàn lực mới có thể nâng lên cái này đoàn Long Nguyên. Cùng Phương Thần cái kia dường như chỉ là tiện tay liền có thể nhẹ nhõm cầm động dáng vẻ so ra, quả thực cũng là như là hai vật. Cẩn thận từng ly từng tí đem Long Nguyên để vào trong mắt trận, cung cấp nhiên liệu đầu mối then chốt bên trong. Lý Truy Phong trên trán đã thấm xuất mồ hôi nước. Oanh. Theo Long Nguyên nguồn năng lượng, quần quần bất tuyệt chuyển vận đến toàn bộ đại trận các nơi. Chu Tước kinh thần trận cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người vận chuyển lại. Quả nhiên hữu hiệu. Lý Truy Phong nửa mừng nửa lo nhìn một màn trước mắt. Cổ này lực lượng hoàn toàn có thể duy trì Chu Tước kinh thần trận vận hành. Trong đó năng lượng chi dồi dào, dù là không cần phải mượn những lực lượng khác, vận hành mấy ngàn năm cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Trận pháp phủ văn sáng lên, trong suốt phát quang. Thì liên trận linh Chu Tước thân hình khổng lồ cũng bao phủ một tầng năng lượng kinh người. Vật này bên trong có long khí tức. Thần xin hỏi bệ hạ, đây là? Tuy nhiên trong lòng có suy đoán, nhưng Lý Truy Phong vẫn là thử thăm dò hỏi Phương Thần. Không có gì, một viên Long Nguyên thôi. Phương Thần hơi hợt ngữ khí, để Lý Truy Phong nhất thời chẹn họng một chút. Cái gì gọi là thôi? Long Nguyên, đây chính là bao nhiêu đế vương tha thiết ước mơ, lại liền sợi lông cũng chưa thấy qua vô thượng dị bảo. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn lời thề son sắt ở trong lòng nghĩ, bệ hạ không có khả năng nhanh như vậy giải quyết kinh thần trận vận hành vấn đề. Lý Truy Phong liền không khỏi xấu hổ. Thần đa tạ bệ hạ long ân. Việc đã đến nước này, ngoại trừ dập đầu tạ ơn, Lý Truy Phong cũng nghĩ không ra hắn mình có thể làm chuyện. Có viên này Long Nguyên, Chu Tước kinh thần trận tự thân liền có thể có nguyên nguyên bất tuyệt năng lượng chuyển vận, duy trì vận hành. Nhất là làm trận linh Chu Tước, đợi đến nó thích ứng Long Nguyên lực lượng sau, tự thân thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Đứng lên đi. Nhìn lướt qua trên đất Lý Truy Phong, Phương Thần tâm lý đột nhiên có một ý kiến. Chấm có một cái nhiệm vụ, cần nếu có thể làm đến không động binh đao đến giải quyết đối thủ. Quốc sư, ngươi có lòng tin hay không? Phương Thần đột nhiên đặt câu hỏi, để Lý Truy Phong sững sờ. Có điều hắn dù sao cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh liền phản ứng lại. Đây là có mới sông tới à, chương 194, người người cảm thấy bất an võ lâm, tân đế uy hiếp lực, chương 194, người người cảm thấy bất an võ lâm, tân đế uy hiếp lực. Thương Vũ Sơn, Thiên Diễn Tông. Tông chủ, đoạn này thời gian, đại càn võ lâm quả thực trên dưới một mảnh hỗn loạn a. Đông Lâm môn bị triều đình phái binh diệt môn, không chỉ có để những tiểu môn tiểu phái đó như dẫm trên băng mỏng, thì liền chúng ta Bát Đại tông môn cũng là cả ngày lơm lớp lo sợ. Thiên Cực Điện, một đám Thiên Diễn Tông trưởng lão, ngay tại mày ủ mà đê, hướng tông chủ Nhiếp sư đạo khóc lóc kể lể. Tuy nhiên trên mặt nổi, Đông Lâm môn diệt môn, thuần túy là Lâm đạo bình bọn người gieo gió gặt bão kết quả. Nhưng là triều đình cường ngạnh thái độ, cũng hướng cái khác võ lâm tông môn tiết lộ một cái trọng yếu tin tức. Cái kia chính là, một khi chạm tới triều đình phòng tuyến cuối cùng, vậy bọn hắn cũng sẽ bước lên Đông Lâm môn theo gót. Bởi vậy, biết được tin tức này về sau, rất nhiều tông môn cũng là nghe tin mà hành động. Như Thái Huyền môn, Thiên Diễn tông chờ so Đông Lâm môn cường đại võ lâm tông môn, đều không hẹn mà cùng lựa chọn ước thúc trong môn đệ tử bên ngoài hành động, để tránh giống Đông Lâm môn như thế, lại bị người của triều đình bắt được cái trôi. Mà yếu nhỏ một chút tông môn, lại chỉ có thể hướng so với chính mình càng cường đại hơn tông môn, tìm kiếm che chở. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trong khoảng thời gian này, có không ít võ lâm tông môn phái ra sứ giả đến Thiên Diễn tông đến lấy lòng. Nghe nói trong khoảng thời gian này, hướng Thái Huyền môn phái ra sứ giả võ lâm tông môn, so đến chúng ta Thiên Diễn tông còn nhiều hơn. Thái Huyền môn đại môn cánh cửa đều muốn bị người đả phá. Nói đến đây, Thiên Diễn tông trưởng lão nhóm lại còn có chút tức giận bất bình dáng vẻ. Tại bọn hắn cái nhìn, Thiên Diễn tông trong võ lâm địa vị tuyệt không thua ở Thái Huyền môn. Có thể những cái kia võ lâm tông môn tại giữa hai bên, vậy mà càng có khuynh hướng Thái Huyền môn. Cái này chẳng phải cùng cấp tại bọn hắn trong lòng, Thiên Diễn tông không bằng Thái Huyền môn sao? Bất quá nghe nói cái kia Trịnh Phong sớm liền hạ lệnh, mặc kệ là vị nào tới chơi, đều hoàn toàn không thấy. Để bọn hắn theo ở đâu ra, thì về đi đâu? Một tên Thiên Diễn tông trưởng lão, trong giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Những môn phái kia đổi tới định bợ Thái Huyền môn, kết quả lại là dùng mặt nóng đi dán nhân ra mương lạnh. Đừng nói Trịnh Phong mặt, chỉ sợ cũng liền Thái Huyền môn đại môn đều không có thể đi vào đi. Nghe trưởng lão nhóm phát biểu, Thiên Diễn tông tông chủ Nhiếp sư đạo biểu lộ, ngược lại là trầm tĩnh như hồ. Truyền mệnh lệnh của ta, tiếp đó, mặc kệ có bao nhiêu võ lâm tông môn đưa tới bài tiếp, đều hết thảy cử tuyệt, không được sai sót. Nhiếp sư đạo mệnh lệnh này, để Thiên Diễn tông trưởng lão nhóm miệng nhất thời nuối rộng ra. Nửa ngày nói không ra lời. Tông chủ, cái này là vì sao? Một tên Thiên Diễn tông trưởng lão không hiểu hỏi. Thái Huyền môn không để ý những thứ này môn phái võ lâm, tất nhiên sẽ để bọn hắn lòng sinh bất mãn. Mà chúng ta Thiên Diễn tông, như là nhân cơ hội đối bọn hắn phóng thích thiện ý. Ngày sau những cái này tông môn, tất nhiên sẽ nhớ chúng ta tốt. Kể từ đó, chờ danh tiếng đi qua, ta Thiên Diễn tông vượt qua Thái Huyền môn. Chẳng lẽ không phải ở trong tầm tay sự tình sao? Thiên Diễn tông trưởng lão thôi chủ cột không giải thích được nói. Vượt qua Thái Huyền môn, là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ cái này cơ hội cực tốt bày ở trước mặt, có thể Nhiếp sư đạo lại làm ra cùng Thái Huyền môn một dạng lựa chọn. Dù là thôi chủ cột bọn người ngày bình thường đối Nhiếp sư đạo lại là tôn kính, giờ phút này cũng đầy là không hiểu. Các ngươi coi là bây giờ có thể quyết định đây hết thể đi hướng, vẫn là Thiên Diễn tông hoặc là Thái Huyền môn sao? Nhiếp sư đạo thở dài, nữ trọng tâm trường nói ra. Chính thức chủ đạo đây hết thể đi hướng là đương triều bệ hạ, chỉ có hắn mới thật sự là có thể quyết định bây giờ toàn bộ đại cản võ lâm sinh tử tồn vong. Nhiếp sư đạo, để thôi chủ cột bọn người toàn thân chấn động. Cái kia tân đế, cái này, điều đó không có khả năng đi. Một tên trưởng lão có chút nói lắp bắp. Các ngươi chẳng lẽ coi là thập đại môn thiệt, còn có Đông Lâm môn diệt vong, chỉ là đơn thuần trùng hợp sao? Nhiếp sư đạo lắc đầu, vô tình đánh nát thôi trụ cột đám người tưởng tượng. Vị này tân đế, tuyệt đối là đại càn hoàng triều từ trước tới nay đáng sợ nhất một vị. Cho đến hôm nay, chúng ta y nguyên không biết trong tay hắn đến cùng nắm bao nhiêu át chủ bài. Bát đại tông môn với hắn mà nói, liền như là thập đại môn thiệt một dạng, tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu. Vị này tân đế, sớm muộn sẽ đối cái khác tông môn hạ thủ. Nhiếp sư đạo, đối thôi chủ cột bọn người tới nói, thực sự có loại đình thai nhức óc cảm giác. Sau khi nghe xong, thôi chủ cột bọn người thật lâu không nói nên lời. Tuy nhiên Nhiếp sư đạo phân tích, nhìn như là tại nói chuyện giật gân. Có thể kỳ thực nếu như trầm xuống tâm, cẩn thận hồi tưởng, thì sẽ phát hiện, Nhiếp sư đạo phân tích không phải không có lý. Ai, nếu là có thể trở lại Thiên Diễn tông cường thịnh thời kỳ, liền tốt. Không biết là người nào, đột nhiên rằng giặc cảm thán một tiếng. Rất nhiều trưởng lão, trên mặt đều ào ào lộ ra nhớ lại chi sắc. Thì liền Nhiếp sư đạo trên mặt, đều lộ ra một vẻ cười khổ. Nếu như có thể trở lại 400 năm trước, liền Thái Huyền môn đều chỉ có hướng ta Thiên Diễn tông túi đầu phần. Có thể cái kia đã là đi qua. Lời này vừa nói ra, Thiên Cực Điện bên trong nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Nhiếp sư đạo nói tới 400 năm trước, chính là Thiên Diễn tông cường đại nhất thời điểm. Bởi vì, khi đó, Đại Càn hoàng triều còn không có hoàn toàn xuống dốc. Càng quan trọng hơn là, khi đó Thiên Diễn tông càng là thụ ngự tứ thân phong đại càn quốc giáo. Vô luận thực lực cùng địa vị, đều không thể so với nay Khâm Thiên giáng kém, thậm chí còn hơn. Mà khi đó, Thái Huyền môn chờ thất đại tông môn đệ tử, tại Thiên Diễn tông trước mặt, đều chỉ có túi đầu phần. Có thể tiệc vui chóng tàn, bởi vì một lần Thiên Diễn tông trưởng lão một lần xem bói sai lầm, dẫn đến xuất chinh đại càn quân đội bị nghiêm trọng tổn thất. Ngay lúc đó đại càn tiên đế dưới cơn nóng giận, hạ chỉ chặt không ít đầu người. Còn chưa hết giận, về sau càng là tước đoạt Thiên Diễn tông quốc giáo thân phận. Từ đó, Thiên Diễn tông đệ tử chỉ có thể bị ép đi xa đế đô, tại Thương Vũ Sơn phía trên giàn xếp lại. Sau đó, càng bị Thái Huyền môn người thừa lúc vắng mà vào, thay thế Thiên Diễn tông vị trí. Tại Thiên Diễn tông trưởng lão nhóm xem ra, nếu là không có trận này phong ba, cho đến ngày nay, đại càn võ lâm đệ nhất tông môn vị trí đều không thể nghi ngờ hẳn là Thiên Diễn tông, đâu còn đến phiên Thái Huyền môn đến tu hú chiếm tổ chim khách. Hết thảy đều đã đi qua, coi như Thiên Diễn tông đã từng mạnh hơn. Vậy cũng dù sao chỉ là đã từng. Nhiếp sư đạo lắc đầu, trong giọng nói có thở dài, bất quá càng nhiều sự tình rộng rãi. Dựa theo ta nói đi làm đi. Gặp Nhiếp sư đạo tâm ý đã quyết, trưởng lão nhóm cũng không thể tránh được, chỉ có thể lĩnh mệnh. Ngay tại lúc này, một tên Thiên Diễn tông đệ tử đi vào Thiên Cực điện. Khởi bẩm tông chủ, Thương Vũ sân dưới có người cầu kiến môn chủ. Coi là lại là cái nào cái tông môn đệ tử đến đây lấy lòng, Nhiếp sư đạo tùy tiện khoát khoát tay. Đi nói cho hắn biết, kể từ hôm nay, phàm là vì kết minh mà đến võ lâm tông môn đệ tử, hết thảy không thấy. Có thể cái kia đệ tử lại nói, tông chủ, người kia công bố cũng không phải là xuất thân bất kỳ một cái nào võ lâm tông môn. Chuyến này gặp tông chủ, chỉ vì một kiện tuyệt đối làm cho tông chủ cảm thấy hứng thú đại sự mà đến. Nghe được đệ tử nói như vậy, Nhiếp sư đạo bọn người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người này tên gọi là gì? Nhiếp sư đã hỏi. Cái kia đệ tử lại ấp a ấp đúng lên. Hắn chưa từng nói cho đệ tử chính mình danh tự, chỉ nói tông chủ chỉ cần tính toán, tự sẽ biết. Nhiếp sư đạo trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, trên mặt lại một mảnh yên tĩnh. Người này sinh cái gì bộ dáng? Thiên Diễn Tông đệ tử cố gắng nhớ lại. Xem ra chừng 30 tuổi, toàn thân áo trắng, tướng mạo nho nhã tuấn tú, có một cỗ thâm bất khả trắc cao nhân khí hơi thở. Nhiếp sư đạo một bên nghe, ngón tay một bên không ngừng bấm đốt ngón tay. Không một lát nữa, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một tia cổ quái. Để hắn vào đi. Chương 195, Thiên Diễn Tông tương lai, Lý Truy Phong đến thăm, chương 195, Thiên Diễn Tông tương lai, Lý Truy Phong đến thăm. Đúng, tông chủ. Thiên Diễn Tông đệ tử lui ra về sau, trưởng lao nhóm đều nhìn về Nhiếp sư đạo. Tông chủ, người này chẳng lẽ có chỗ đặc biệt gì? Vừa mới bọn hắn chỉ là nhìn Nhiếp sư đạo bấm ngón tay tính toán, liền cải biến quyết định. Có thể thấy được vị này đến đây bái phòng Thiên Diễn Tông thần bí khách tới thăm, nhất định có hắn chỗ hơn người. Nhưng đối mặt thôi chủ cột đám người truy vấn, Nhiếp sư đạo lại chỉ là lắc đầu. Cùng trong ngày thường một dạng, tràn ngập cao thâm mặt chắc dáng vẻ, cũng không có vì bọn hắn mở miệng giải đáp. Thôi chủ cột bọn người thấy thế, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Không lâu lắm, một tên áo trắng nam tử, tại Thiên Diễn Tông đệ tử dẫn đường xuống, đi vào Thiên Cực Điện. Ngươi là người phương nào? Nhìn lấy áo trắng nam tử đi vào Thiên Cực Điện phía trên, Nhiếp sư đạo ngồi ở phía trên trong ghế, cùng cái khác phân biệt ngồi tại hai bên Thiên Diễn Tông trưởng lão nhóm, cùng nhau nhìn chăm chú lên áo trắng nam tử. Sau đó mở miệng, hỏi thăm đối phương thân phận. Đối phương lại về lấy mỉm cười. Nhiếp tông chủ không phải cũng đã thôi toán ra ta thân phận, cho nên mới đồng ý gặp ta sao? Nhiếp sư đạo trong mắt tinh mang lóe lên, mặt ngoài lại không hề bị lay động giống như. Hắn nhìn chằm chằm áo trắng nam tử, trong miệng chậm rãi nói: "Tuy có đầu mối, bất quá ta vẫn là muốn nghe ngươi chính miệng thừa nhận." Vừa dứt lời, chỉ thấy áo trắng nam tử ngửa đầu, cười ha ha một tiếng. Tại hạ Lý Truy Phong, gặp qua Nhiếp tông chủ. Ngay tại Lý Truy Phong hướng Nhiếp sư đạo chắp tay lúc, Thiên Diễn Tông trưởng lão nhóm lại khi nghe thấy Lý Truy Phong ba chữ về sau, nguyên một đám giống như là bị lửa thiêu mông giống như, bá một chút từ trên ghế đứng lên. Ngón tay run rẩy chỉ Lý Truy Phong: "Ngươi chính là Lý Truy Phong?" Mười cái râu tóc hoa dâm lão đầu nhìn lấy Lý Truy Phong, kiệt lực muốn khống chế tâm tình, lại không phát hiện chính mình sắc mặt cũng thay đổi. Lý Truy Phong, cái tên này đối bọn hắn tới nói cũng không xa lạ gì. Trước đây không lâu, Đại Càn Đế Đô vừa mới cử hành Thiên Đạo Đại Hội bên trong, chính là cái này không có danh tiếng gì tuổi trẻ thuật sĩ, đánh bại bọn hắn Thiên Diễn Tông trăm năm hiếm có thiên tài, Tiêu Mộc Tử. Mà khiến cái này Thiên Diễn Tông trưởng lão nhóm không có nghĩ tới là, vị này mới lên cấp Đại Càn Quốc sư, vậy mà so với bọn hắn nghĩ còn muốn trẻ tuổi. Nguyên lai các hạ cũng là Lý Truy Phong. Bởi vì lúc trước tôi diễn, để Nhiếp sư đạo đối Lý Truy Phong thân phận đã có một số suy đoán, cho nên ngược lại cũng không phải rất kinh ngạc. Bất quá, nghĩ đến Tiêu Ngộng Từ vừa trở lại tông môn lúc, cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, Nhiếp sư đạo cũng xem âm thầm may mắn, còn tốt Tiêu Ngộng Từ bây giờ còn đang bế quan. Không biết quốc sư đại nhân đại giá quang lâm Thiên Diễn Tông, vì chuyện gì? Nhiếp sư đạo tằng hắng một cái, một bên đưa tay thỉnh Lý Truy Phong vào chỗ. Lý Truy Phong tuấn giật trên mặt, là có một vẻ liền Nhiếp sư đạo đều nhìn không thấu thần bí mỉm cười. Nhiếp tông chủ đã có thể tính tới ta thân phận, cái kia không ngại cũng tính toán, Lý Mộ ý đồ đến. Nhiếp sư đạo bình sinh lần thứ nhất muốn đối với một người mắt trợn trắng. Ai có thể nghĩ tới, trước kia Thiên Diễn Tông trên dưới thì hắn thích nhất cùng người khác làm trò bí hiểm. Nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ loại hình vân vân. Nhưng bây giờ, làm Nhiếp sư đạo nghe được người khác đối với hắn như vậy lúc nói, Nhiếp sư đạo cảm thấy mình nắm đấm đều cứng rắn. Thế nhưng là có thể làm sao, đối phương thế nhưng là đại càn quốc sư. Chịu được thôi. Quốc sư đại nhân nói đùa, ngươi thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí đã có thể che đậy thiên cơ. Nhiếp Mộ cũng bất quá là một giới chưa khám phá thiên cơ phàm nhân, nếu như không phải quốc sư đại nhân có ý để cho ta tính tới tự ngươi thân phận, Nhiếp Mộ liền tính toán bể đầu, cũng thôi toán không ra đến. Nghe được Nhiếp sư đạo, Lý Truy Phong còn không có phản ứng gì. Phía dưới một đám Thiên Diễn Tông trưởng lão lại so kinh đến. Cái này vẫn là bọn hắn cái kia, mặt ngoài ôn nhuận kiềm tốn, kỳ thực tâm cao khí ngạo tông chủ sao? Ai có thể nghĩ tới, Nhiếp sư đạo vậy mà cũng sẽ có hướng người chịu thua một ngày. Nhiếp sư đạo không để ý đến cái khác người kinh ngạc biểu lộ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hướng Lý Truy Phong nói: "Có điều, Nhiếp Mộ miễn cưỡng có thể đoán một cái. Nếu như đoán sai, còn thỉnh quốc sư đại nhân không nên trách tội." Nhiếp Mộ đoán, quốc sư đại nhân có phải là vì bệ hạ sự tình tới đi? Nhiếp sư đạo đương nhiên biết, làm đại càn quốc sư Lý Truy Phong, vậy mà tự mình rời đi đế đô, ngàn dặm xa xôi đi vào Thương Vũ Sơn, trong đó nhất định là trốn không thoát hiện nay tân đế bảy mưu đặc kế. Tuy nhiên cái này đáp án có chút nhu lợi, bất quá cũng coi là hợp tình hợp lý. Thật không nghĩ đến, Lý Truy Phong nghe xong hắn lại lắc đầu. Nhiếp tông chủ đoán sai. Không đợi Nhiếp sư đạo lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Lý Truy Phong đột nhiên thu liễm nụ cười, cả người xem ra chứng trạng đàng hoàng. Lý Mộ hôm nay tới Thiên Diễn Tông là vì quý tông tương lai. Nói năng có khí phách, để Nhiếp sư đạo bọn người trong lòng chấn động. Đáp án này là bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Thiên Diễn Tông tương lai. Nhiếp sư đạo có chút hoài nghi mình nghe lầm. Không tệ. Lý Truy Phong lần nữa khẳng định Nhiếp sư đạo, một bên tự mình nói ra. Bệ hạ nói qua, bây giờ bát đại tông môn bên trong cũng liền chỉ cần Thiên Diễn Tông, miễn cưỡng còn tính là an phận thủ thường. Biểu hiện rất tốt tông môn. Nghe được Lý Truy Phong nói như vậy, Nhiếp sư đạo bọn người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Lý Truy Phong nói là sự thật, cái kia ít nhất nói rõ tại bệ hạ tâm lý, Thiên Diễn Tông còn không có tội ác tày trời đến, giống Đông Lâm môn như thế, đã đến không thể không trừ cấp độ. Có thể còn không chờ bọn hắn thả lòng trong lòng, lại nghe thấy Lý Truy Phong nói ra, mà lại bệ hạ còn nói, đừng xem các ngươi Thiên Diễn Tông đệ tử, mặt ngoài nguyên một đám thích đem thiên cơ không thể tiết lộ treo ở bên miệng, ưa thích giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, cùng người làm trò bí hiểm. Kỳ thật, chỉ là xem các ngươi luôn vùi ở trong núi sâu ngắm sao dáng vẻ liền biết. Nguyên một đám thực chất bên trong đều lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn. Lý Truy Phong phối hợp nói thao thao bất tuyệt, dường như một điểm không có chú ý tới. Nhiếp sư đạo đám người biểu lộ, theo hắn, dường như phủ lên hạt tuyến. Quốc sư đại nhân, có lời gì không ngại nói thẳng. Rốt cục, Nhiếp sư đạo nhịn không được đánh gậy Lý Truy Phong. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Lại để cho Lý Truy Phong nói tiếp, đừng nói trưởng lao nhóm, thì liền hắn đều muốn nhịn không được đem ra hỏa này cho đánh ra. Bất quá, Lý Truy Phong đậu đen rau muống, cũng để cho Nhiếp sư đạo lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Lý Truy Phong hôm nay đến Thiên Diễn Tông, mục đích chỉ sợ là chiêu an chiếm đa số. Chỉ cần có thể lấy được tân đế tín nhiệm, Thiên Diễn Tông nói không chừng có thể thừa cơ hội này trở lại Đại Càn Quốc giáo vị trí. Cho nên, bệ hạ muốn cho Thiên Diễn Tông một cái hối cải để làm người mới, tiếp tục vì triều đình hiệu mệnh cơ hội. Nhìn đến Nhiếp sư đạo chờ trong mắt người trong nháy mắt nổi lên quan mang, Lý Truy Phong nghĩ đến chính mình sau đó phải nói cái gì, thiếu chút nữa không nhịn được cười. Nhưng hắn nỗ lực nhịn xuống, ra vẻ nghiêm chỉnh nói ra, cái kia chính là Khâm Thiên giám thủ Tiêu Thiên Diễn Tông, Thiên Diễn Tông môn hạ đệ tử, bao quát trưởng lão cùng trưởng môn, đều hợp nhất nhập Khâm Thiên giám nhận chức. Chương 196, tông môn cấm địa, thiên cực quan tinh ngải. Lớn nhất đối thủ khó dây dưa, chương 196, tông môn cấm địa, thiên cực quan tinh ngải. Lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Làm Lý Truy Phong thanh âm rơi xuống về sau, thiên cực điện bên trong, tĩnh mịch nửa ngày. Đông. Thằng đến không biết là cái gì rơi trên mặt đất, phát ra to lớn một tiếng động tĩnh. Nhiếp sư đạo cùng Thiên Diễn Tông trưởng lão nhóm, mới hào hào kịp phản ứng. Ngươi khinh người quá đáng. Tôi trụ cột nhịn không được đứng lên, chỉ Lý Truy Phong, phát ra nộ hống. Nếu như không phải còn có một tia lý trí khắc chế, hắn phát ngôn bừa bãi ngữ điệu, liền muốn thoát ra. Vô lý, cái này yêu cầu quả thực là vô lý. Triều đình làm như thế, cùng đem Thiên Diễn Tông hướng tuyệt lộ bức khác nhau ở chỗ nào? Không chỉ là thôi trụ cột, Thiên Diễn Tông cái khác trưởng lão cũng kịch liệt biểu thị phản đối. Nhiếp sư đạo hai mắt thất thần, Lý Truy Phong đề xuất yêu cầu, cũng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bất quá nghĩ đến vị này tân đế kế vị sau phong cách hành sự, Nhiếp sư đạo giống như cũng không phải thật bất ngờ. Nếu như Thiên Diễn Tông không đồng ý bệ hạ đề nghị này đâu? Đưa tay ra hiệu cái khác trưởng lão tỉnh táo, Nhiếp sư đạo nhìn về phía Lý Truy Phong, từng chữ từng câu nói. Đối bọn hắn những cái này tông môn đệ tử mà nói, Thiên Diễn Tông cũng là nhà của bọn hắn. Nếu như ngay cả Thiên Diễn Tông cũng không tồn tại nữa, vậy bọn hắn làm những thứ này ý nghĩa lại là cái gì? Lý Truy Phong cười cười, đối Nhiếp sư đạo trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí xem ra còn có chút khí định thần nhàn. Nhiếp tông chủ, đầu tiên, Lý Mô muốn nắn ngươi dùng từ. Bệ hạ, chính là miệng vàng lời ngọc thánh chỉ. Cho nên, hợp nhất Thiên Diễn Tông, xung nhập Khâm Thiên giám, là bệ hạ mệnh lệnh, mà không phải thương lượng. Tiếp theo, đối bệ hạ mà nói, để Thiên Diễn Tông diệt môn phương pháp, cùng Đông Lâm môn mở dạng, có rất nhiều loại. Nhưng muốn bảo trụ Thiên Diễn Tông biện pháp, chỉ có một loại. Hết thảy đều chỉ nhìn Nhiếp tông chủ cùng Thiên Diễn Tông lựa chọn thế nào. Không đợi Lý Truy Phong nói xong, đã sớm ở một bên kềm chế nộ hỏa Thiên Diễn Tông trưởng lão nhóm, giống như là triệt để nhẫn nại không nổi nữa. Cuồng vọng, nói chuyện viển vông. Bệ hạ cái này gọi cho Thiên Diễn Tông sinh lộ sao? Đã dạng này, liền đến diệt Thiên Diễn Tông tốt. Hừ, đừng tưởng rằng Thiên Diễn Tông nhìn lấy dê nói chuyện, liền có thể mặc người nắm. Nguyên bản thì nhìn Lý Truy Phong khó chịu, Thiên Diễn Tông trưởng lão nhóm nguyên một đám đứng người lên, căm tức nhìn Lý Truy Phong. Đã không nhịn được muốn tiến lên, cùng hắn liều mạng xúc động. Dừng tay. Nhiếp sư đạo quát lạnh nói, "Tông chủ, tôi chủ cột bọn người lòng nóng như lửa đốt, có thể thấy được Nhiếp sư đạo không nói gì. Bọn hắn cũng chỉ có thể nắm chặt song quyền, không dám hành động thiếu suy nghĩ." Nhiếp sư đạo trên khuôn mặt tuấn mỹ, nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt cùng sắc mặt, thậm chí còn có ba phần đăm trầm. Tự kế nhậm Thiên Diễn Tông tông chủ đến nay, đây là hắn lần đầu kém chút khống chế không nổi trong lòng nộ hỏa. Lý Truy Phong vừa mới những cái kia phát biểu, để hắn suýt nữa giận quá thành cười. Cũng lần nữa ấn chứng Nhiếp sư đạo suy đoán. Vị này đại càn thiên tử, quả nhiên không phải người hiền lành. Nguyên bản còn tưởng rằng Lý Truy Phong đến là tiên lễ hậu binh, lại không nghĩ rằng là diễn đều không muốn diễn. Nhưng là làm tông chủ, Nhiếp sư đạo cũng so trưởng lao nhóm nhiều hơn một phần tỉnh táo cùng tự kiềm chế. Bằng hắn cảm giác, vị này đại càn quốc sư thực lực không kém hắn, rất có thể cũng là một vị tông sư cảnh cao thủ. Tông sư cảnh trước mặt hết thảy tiên thiên đều là run rế, cũng không phải nói một chút. Coi như đánh không lại chính mình, nhưng muốn là Lý Truy Phong muốn đi, Thiên Diễn Tông cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn. Một khi để Lý Truy Phong trốn về đế đô, cái kia Thiên Diễn Tông phải đối mặt cũng là cùng Đông Lâm môn một dạng, Đại Tuyết Long Kỵ đánh giết. Coi như Thiên Diễn Tông thực lực phải mạnh hơn Đông Lâm môn, chưa hẳn liền sẽ giống Đông Lâm môn như thế, tiếp nhận diệt môn chi họa. Thế nhưng xuống tràng, nhất định là thảm liệt. Nhiếp sư đạo tuyệt đối không nguyện ý để Thiên Diễn Tông biến thành đệ nhị cái Đông Lâm môn. Đã song phương cũng không chịu thỏa hiệp, cái kia Nhiếp Mô có một cái chết chung điều hòa đề nghị. Tại tĩnh mịch một dạng trong trầm mặc, Nhiếp sư đạo chậm rãi mở miệng. Thôi trụ cột bọn người đều không hiểu nhìn lấy Nhiếp sư đạo, không biết chính mình tông chủ ở thời điểm này không muốn cùng đối phương cá chết rách lưới, vẫn còn một bộ có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng đối phương bàn điều kiện, đến cùng là vì cái gì? Nhiếp tông chủ mời nói. Lý Truy Phong mỉm cười ra hiệu. Nhiếp sư đạo lại hít sâu một hơi. Nghe nói Lý Quốc sư tu luyện là Vạn Thuật Chi Tông, Thiên Địa Đại Thôi Diễn Thuật, cho nên mới có thể tại Thiên Đạo Đại Hội bên trong trổ hết tài năng, đạt được quốc sư vị trí. Nhiếp Mỗ bất tài, muốn cùng Lý Quốc sư so đấu thôi diễn chi thuật. Nếu như Lý Quốc sư thắng, vậy liền giống như ngươi nói vậy, từ Khâm Thiên giám hợp nhất Thiên Diễn Tông. Tông chủ, không thể. Tôi chủ cột bọn người lòng nóng như lửa đốt, lại bị Nhiếp sư đạo phất tay ngăn lại. Có điều, nếu như là Nhiếp Mỗ thắng. Nhiếp sư đạo thanh âm trầm thấp, lộ ra nghiêm túc. Cái kia quốc sư vị trí, liền để Nhiếp Mỗ đến ngồi. Thiên Diễn Tông y nguyên gia nhập Khâm Thiên giám, nhưng Khâm Thiên giám tên lại muốn đổi tên là Thiên Diễn Tông. Nhiếp Sư đạo, để thôi chủ cột bọn người trong lòng chấn động mạnh mẽ, kém chút nhịn không được muốn vì hắn điên cuồng vỗ tay bảo hay lên. Không hổ là bọn hắn tông chủ, có thể dưới loại tình huống này, còn có thể đảo khách thành chủ. Khâm Thiên dám đổi tên Thiên Diễn Tông. Nhiếp tông chủ thật sự là một tay tính toán thật hay. Lý Truy Phong ngón tay đi lêu lỏng cái cằm, khẽ cười nói, nếu như Lý Quốc sư không đáp ứng, cái kia Thiên Diễn Tông cũng duy có một trận chiến. Nhiếp Sư đạo trầm giọng nói, ánh mắt bên trong chớp động lên kiên định. Lý Truy Phong khẽ miệng nhẹ nhàng vung lên. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Lý Mô muốn là còn không đáp ứng, chẳng phải là mất đi bệ hạ mặt mũi. Nhiếp tông chủ muốn ở nơi nào tỉ thí? Nghe được Lý Truy Phong một lời đáp ứng, Nhiếp Sư đạo mấy người cũng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhìn đến hắn nụ cười tự tin, Nhiếp Sư đạo trong lòng cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu. Dù sao, đối phương là tu vi, thôi diễn, thuật pháp đều không thua tại hắn tồn tại. Cái này cũng chính là Nhiếp Sư đạo vài chục năm nay lớn nhất đối thủ khó dây dưa. Thỉnh Quốc sư đại nhân đi theo ta. Điều chỉnh tốt tâm tình của mình, Nhiếp Sư đạo mang theo Lý Truy Phong đi vào Thiên Diễn Tông hậu sơn. Sơn khí thanh u, mà lại không có ung tùm cành lá che chắn, ngược lại là một chỗ quan sát đánh giá thiên tượng địa phương tốt. Lý Truy Phong vừa đi, một bên cảm khái. Rất nhanh, một đoàn người liền đến đỉnh núi một chỗ kiến trúc hùng vĩ trước. Nơi đây là Thiên Diễn Tông cấm địa, Thiên Cực Quan Tinh Đài, cũng là cả tòa Thương Vũ Sơn tốt nhất quan sát đánh giá thiên văn tinh tượng địa phương. Nhiếp Sư đạo vì Lý Truy Phong giới thiệu nói, đi vào Thiên Cực Quan Tinh Đài phía trên, chỉ thấy cả tòa quan tinh đài đều lấy một khối kỳ lạ vẫn thiết chế tạo. Cho dù mặc lấy giày đập lên, cũng có thể cảm giác được một cô u mịt mù hạo xa hàn ý. Thượng như là tinh không cho người cảm giác, sâu xa, thần bí. Khối này vẫn thiết, có thể so sánh Khâm Thiên Giám thủy tinh thắng qua không biết bao nhiêu a. Lý Truy Phong sợ hãi thán nói. Nhiếp Sư đạo bọn người nghe được hắn khích lệ, trong lòng cũng là có tự hào chi ý. Thật không nghĩ đến, một giây sau, Lý Truy Phong cười hắc hắc nói, nếu như có thể đem nó đem đến Khâm Thiên Giám, vậy coi như không thể tốt hơn. Nghe được Lý Truy Phong, Nhiếp Sư đạo đám người trên mặt đều là không còn gì để nói chi sắc. Bộ dạng này, chỗ nào giống như là Tiên Phong đạo cốt quốc sư. Quả thực cũng là đến ăn cướp thổ phỉ, chương 197, 50 năm khó gặp thiên tài. Nhiếp Sư đạo chấn kinh, chương 197, 50 năm khó gặp thiên tài. Nhiếp Sư đạo chấn kinh. Nhiếp tông chủ muốn làm sao tỉ thí? Lý Truy Phong nhiều hứng thú dò xét Thiên Cực Quan Tinh Đài chung quanh bày biện. Nguyên bản không có bất luận cái gì ý tứ ánh mắt, nhưng hắn vừa mới câu nói kia, để Nhiếp Sư đạo bọn người nhịn không được hoài nghi, Lý Truy Phong lại ở trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, có thể đem những thứ đó mang về Khâm Thiên Giám. Vì phân tán Lý Truy Phong chú ý, Nhiếp Sư đạo cố ý ho khan. Quốc sư đại nhân mời xem. Nói xong, Nhiếp Sư đạo hai tay nhanh chóng kết ấn, hai mươi mấy đạo kết ấn thủ thế. Trong nháy mắt thì hoàn thành, nhanh đến liền tàn ảnh đều thấy không rõ. Mà đến lúc cuối cùng một đạo kết ấn thủ thế sau khi hoàn thành, ông một tiếng, toàn bộ Thiên Cực Quan Tinh Đài đều hơi rung nhẹ lên. Như tinh thần đồng dạng vẫn thiết mặt đất, từng viên như chấm nhỏ giống như quang điểm dâng lên. Nương theo lấy pha trộn vũ khí, lơ lửng tại Lý Truy Phong cùng Nhiếp Sư đạo bên cạnh thân. Chính là Nhiếp Sư đạo dùng bí thuật kích hoạt lên tòa này Thiên Cực Quan Tinh Đài. Này Thiên Cực Quan Tinh Đài một khi kích hoạt, thuật sĩ có thể sử dụng tôi diễn thuật, mô phỏng tinh thần chi lực, huyễn hóa ra tinh thần ngàn vạn thiết tượng. Người ta tiến vào trong trận về sau, liền mỗi người lấy tôi diễn thuật, huyễn hóa tinh tượng huyền bí. Hai người gặp chiêu phá chiêu, xem ai trước có thể đem đối phương gây khốn, như thế nào? Nhiếp Sư đạo đối Lý Truy Phong nói. Tốt. Lý Truy Phong một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng nói ra, cũng không có chú ý tới Nhiếp Sư đạo trong mắt lóe lên liền biến mất tinh mang. Đã như vậy, cái kia Thỉnh Quốc sư đại nhân, theo ta vào trận. Hai người một trước một sau, hướng lên trời Cực Quan Tinh Đài chỗ sâu đi đến. Lúc này, ở bên cạnh vây xem Thiên Diễn Tông trưởng lão nhóm, giống như là nhịn không được giống như, lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác chờ mong biểu lộ. Cái này tiểu thuật sĩ, còn quá trẻ. Hắn cần phải không biết, tông chủ tại ngày này Cực Quan Tinh Đài phía trên, khủng bố đến mức nào a? Thiên Cực Quan Tinh Đài, là Thiên Diễn Tông đệ tử phải chăng có xuất sư tư cách quan trọng khảo hạch một trong. Mỗi một vị sắp xuất sư Thiên Diễn Tông đệ tử, đều phải đi qua Thiên Cực Quan Tinh Đài tình tượng khảo hạch. Mà cách mỗi 5 năm, Thiên Diễn Tông bên trong liền sẽ cử hành một lần trong tông tỷ thí. Trong đó Thiên Cực Quan Tinh Đài tỷ thí, tại Thiên Diễn Tông bên trong thụ nhất người chú mục. Bởi vì nó đại biểu cho một tên Thiên Diễn Tông đệ tử, đối tinh tượng, thuật pháp lớn nhất toàn diện nắm giữ. Mà trước mắt, Nhiếp Sư đạo là Thiên Diễn Tông từ trước tới nay, Thiên Cực Quan Tinh Đài tỷ thí thắng được nhiều nhất ghi chép bảo trì người. Sớm tại hắn vẫn là Thiên Diễn Tông bên trong một tên phổ thông đệ tử thời điểm, thì đã từng đã đánh bại trong tông nhiều tên trưởng lão, mà chưa bại một lần. Cũng chính là có xuất sắc như vậy thành tích, Nhiếp Sư đạo mới có thể bị lão tông chủ nhìn trúng, thu vì thân truyền đệ tử. Càng tại về sau ngắn ngủi trong 10 năm, liền kế thừa tông chủ vị trí. Cho đến hôm nay, Thiên Diễn Tông bên trong còn không có một tên đệ tử dám ở Thiên Cực Quan Tinh Đài phía trên khiêu chiến Nhiếp Sư đạo. Mà Thiên Diễn Tông trưởng lão nhóm, đối Nhiếp Sư đạo càng là lòng tin 10 phần. Chỉ cần Lý Truy Phong đồng ý tại ngày này Cực Quan Tinh Đài phía trên tỷ thí, vậy hắn thì chắc chắn thất bại. Bắt đầu đi. Song phương các tự tại Thiên Cực Quan Tinh Đài trung tâm hai đầu, ngồi đối diện nhau. Vô số đời bề ngoài tinh thần quan điểm, theo pha trộn tử yên, vờn quanh tại Lý Truy Phong cùng Nhiếp Sư đạo quân thân. Mà theo tỷ thí bắt đầu, Nhiếp Sư đạo dẫn đầu phát động tiến công. So trước đó phức tạp hơn mười mấy lần kết ấn, tại hắn hai tay ở giữa, không ngừng thoáng hiện. Làm mỗi lần kết ấn lúc, Nhiếp Sư đạo bên người liền sẽ có một bộ phận tinh thần đột nhiên sáng lên. Gần trên trăm đạo phức tạp kết ấn, tại mấy cái hô hấp ở giữa liền đã hoàn thành. Mà Nhiếp Sư đạo chung quanh sáng lên tinh tử, cũng đạt tới kinh người hơn 1000 viên. Đi. Theo Nhiếp Sư đạo thủ ấn nhất biến, hàng trăm hàng ngàn viên tinh thần, giống như lưu như lửa, đánh tới hướng Lý Truy Phong. Từ xa nhìn lại, Lý Truy Phong thân ảnh, liền phảng phất bị vô tận tinh quang chôn vùi. Không hổ là tông chủ, mấy năm không lên trời Cực Quan Tinh Đài, còn có thể có thực lực như thế. Lần trước tông chủ leo lên này thiên cực quan tinh đài, duy nhất một lần vẫn chỉ là khống chế 700 viên tinh thần. Bây giờ lại có thể khống chế hơn ngàn viên tinh thần. Chúng ta coi như dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể vượt qua bất quá 500 viên. Tôi trụ cột bọn người thấy cảnh này, đều trong lòng cảm giác được thấy lạnh cả người. Mặc dù biết Nhiếp sư đạo đối mặt đồng môn, nhất định sẽ có lưu thủ. Nhưng khi thấy Nhiếp sư đạo chính thức không còn bảo lưu xuất thủ lúc, bọn hắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ vì thế kinh thán. Cái này hơn ngàn viên tinh thần, cũng không phải tiện tay gậy đơn giản như vậy. Trong đó bao quát đối tinh tượng, thuật pháp tinh thâm. Phải biết, trên trời mỗi một viên tinh tử vận hành, đều hàm ẩn thiên lý chí lý. Gậy tinh thần, liền như là cải biến thiên đạo quy tắc. Như không cách nào hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, mà cưỡng ép sửa đổi tinh thần quy tích, chỉ lại nhận phản vệ. Thiên cực quan tinh này, mặc dù chỉ là bắt chước tinh thần quy tích vận hành, nhưng đến từ thiên ngoại vẫn thiết đồng dạng huyền tuyệt không thể tả. Biết rõ đạo này người, giờ phút này cũng chỉ có thể làm kinh thán. Thú vị. Nhìn đến ngàn vạn tinh thần chi lực, dường như sau một khắc liền muốn đem chính mình chôn bụi. Lý Truy Phong lại không chút hoang mang cười, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón tay tiện tay gậy ở giữa, liền để thân thể bốn phía tinh tử quy tích phát sinh cải biến. Những cái kia tại Nhiếp sư đạo không chế giới, dùng để đối với hắn phát động tiến công tinh thần, cũng đột nhiên ngừng lại, lơ lửng ở xung quanh. Chợt nhìn, thật giống như trở thành Lý Truy Phong một bộ phận giống như. Cái này, làm sao có thể? Nhiều năm như vậy, Nhiếp sư đạo vẫn là lần đầu gặp phải cái này không thể tưởng tượng một màn. Làm kinh ngạc trong nháy mắt, tôi chủ cột bọn người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đây là cái gì tà pháp? Có trưởng lão nhịn không được cao hô ra tiếng. Dù sao tại bọn hắn xem ra, Lý Truy Phong thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, chỉ là đưa tay như thế tùy ý một nhóm làm, thì cải biến tự thân chu vi quỹ tích của ngôi sao. Thậm chí thì liền nguyên bản bị Nhiếp sư đạo khống chế những cái kia tinh thần, cũng giống là bị Lý Truy Phong ảnh hưởng đến giống như. Mà Nhiếp sư đạo càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hắn cảm giác một cỗ lực lượng thần bí, lôi cuốn lấy chính mình phát động những cái kia tinh thần. Loại lực lượng kia, không thể nhận dạng, không cách nào miêu tả, tựa như là trong tinh không, nhìn không thấy, lại thần bí cường đại một cỗ lực lượng. Ý mắng ảnh hưởng những cái này tinh thần vận hành, tựa như là thiên đạo pháp tắc điều khiển giả, những cái này tinh thần sáng tạo giả. Ý nghĩ này để Nhiếp sư đạo trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chưa từng có bất kỳ một cái nào đối thủ mang đến cho hắn cảm giác như vậy. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Một giọt mồ hôi lạnh theo Nhiếp sư đạo cái chán trượt xuống, hắn không ngừng kết ấn, nếm thử dùng những phương pháp khác hướng Lý Truy Phong phát động tiến công. Nhưng Lý Truy Phong vẫn cùng trước đó một dạng, chỉ là lạnh nhạt mỉm cười, ngón tay tùy ý khuấy động lấy tinh thần, liền đem hắn sở hữu thế công hóa giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thôi chủ cột đám người biểu lộ cũng càng ngày càng kinh nghi bất định. Bọn hắn nhìn đến chính mình tông chủ kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng trên thực tế lại không có lên đến hiệu quả gì, luôn luôn không có chút rung động nào, hai mắt bên trong thậm chí nổi lên nhàn nhạt tơ máu. Tốt, tiếp đó giờ đến phiên ta đi. Lần nữa tiện tay đẩy ra tinh thần hóa giải Nhiếp sư đạo thế công, giống như là rốt cục cảm thấy không thú vị giống như, Lý Truy Phong chậm rãi mở miệng, muốn phải kết thúc cuộc tỷ thí này. Chương 198 quỷ bái đạo gia thánh nhân giống. Nhiếp sư đạo cảm ngộ. Chương 198 quỷ bái đạo gia thánh nhân giống. Nhiếp sư đạo cảm ngộ. Đương nhiên có thể. Nghe được Lý Truy Phong có xuất thủ mục đích, Nhiếp sư đạo biểu lộ ra một tia ngưng trọng. Dù cho trước đó Lý Truy Phong không biết này thiên cực quan tinh đài ảo diệu, nhưng vừa mới song phương ngươi tới ta đi so đấu lâu như vậy, lấy Lý Truy Phong thiên phú cũng nên minh bạch như thế nào sử dụng này thiên cực quan tinh đài phát động thế công. Mà ngay mới vừa rồi Nhiếp sư đạo đem hết tất cả vừa liếng, cũng không thể không biết sao Lý Truy Phong. Nhưng đến hiện tại hắn nhưng lại không biết Lý Truy Phong sẽ dùng dạng gì thủ đoạn. Nhiếp sư đạo ngưng tụ sở hữu chuyên chú lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch Lý Truy Phong tiếp xuống tiến công. Nhưng sau một khắc, Nhiếp sư đạo cùng Thôi Xu chờ người ngây ngốc, chỉ thấy Lý Truy Phong xếp bằng ở cái kia, sau lưng kim quang phun trào, một tôn to lớn màu vàng kim thần tượng ở sau lưng như ẩn như hiện, thoáng chốc thanh thánh chi khí đập vào mặt, toàn bộ thiên cực quan tinh đài đều bị bao phủ tại vô tận đạo pháp bên trong. Đạo gia, thánh nhân. Nhiếp sư đạo hai mắt một chút mở to, liền không có chút rung động nào, thanh âm đều tại hơi hơi phát run. Đạo gia thánh nhân kim tượng. Phù phù. Thiên cực quan tinh đài phía trên, Thiên Diễn tông trưởng lão nhóm đã không chịu nổi đạo gia thánh nhân đạo pháp uy áp, một cái tiếp theo một cái quỳ trên mặt đất, hướng Lý Truy Phong sau lưng đạo gia thánh nhân kim tượng quỳ bái, tựa như thiên hạ văn sĩ nhìn đến nho thánh kim tượng một dạng. Không có cái nào thuật sĩ nhìn đến đạo gia thánh nhân hiền linh có thể làm đến không lòng sinh cúng bái xúc động. Giờ khắc này, Nhiếp sư đạo rốt cuộc hiểu rõ vì sao thiên đạo đại hội phía trên Tiêu Ngộng Từ sẽ thua bởi Lý Truy Phong. Mà thì ở giây tiếp theo, Lý Truy Phong sau lưng đạo gia thánh nhân kim tượng chậm rãi mở hai mắt ra, ông đối lên cặp kia màu vàng kim đôi mắt, Nhiếp sư đạo toàn thân chấn động. Chỉ là trong chốc lát, hắn ý thức dường như bị kéo vào một cái kỳ lạ không gian, nhục thân thoáng chốc đã mất đi ý thức tồn tại, thì liền cặp kia thâm thủy ôn hòa hai mắt cũng giống là tượng đá một dạng ngưng kết ảm đạm, thẳng đến mất đi sở hữu hào quang. Tiếp đó ngươi ngay tại cái này đạo pháp huyễn cảnh bên trong thật tốt cảm thụ một phen đi. Lý Truy Phong cười dài một tiếng, sau lưng đạo gia thánh nhân hư tượng tiêu tán, vươn người đứng dậy hướng Nhiếp sư đạo chậm rãi nói ra. Nhiếp sư đạo hai mắt lỗ trống, cả người như là điêu khắc đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tông chủ, tông chủ. Nhìn đến Nhiếp sư đạo không nhúc nhích, tựa như là chết một dạng, Thôi Xu chờ người quá sợ hãi, vội vàng bổ nhào vào Nhiếp sư đạo trước mặt, xem xét hắn tình huống. Có đưa tay đi chạm đến Nhiếp sư đạo bả vai, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh cứng, tựa như là chạm đến một pho tượng đá giống như, nhịn không được đánh cái dùng mình. Có thậm chí đem tay tiến đến Nhiếp sư đạo dưới mũi mặt, lại cảm giác không thấy bất luận cái gì hô hấp. Đáng chết, ngươi đối tông chủ làm cái gì? hắn giết tông chủ, vì tông chủ báo thù. Kinh sợ gặp nhau phía dưới, Thôi Xu bọn người giống như đã mất lý trí, hai mắt thiêu đốt lên báo thù nộ hỏa, hướng Lý Truy Phong trợn mắt nhìn, xông đi lên muốn cùng hắn liều mạng. Đều là tu đạo chi nhân, vì sao vẫn là xúc động như vậy? Lý Truy Phong lắc đầu, rộng lớn ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng vô hình liền đem Thôi Xu bọn người định tại nguyên chỗ. Yên tâm đi, các ngươi tông chủ cũng chưa chết. Lý Truy Phong trên mặt lộ ra một vẻ thần bí khó lường mỉm cười, hắn chỉ là làm một cái rất dài mộng. Một lúc lâu sau, hắn tự nhiên là sẽ từ trong mộng tỉnh lại. Tin hoặc là không tin, tùy cho các ngươi. Nhìn đến Thôi Xu bọn người nửa tin nửa ngờ thần sắc, Lý Truy Phong không để ý cười một tiếng. Nói xong, Thôi Xu bọn người cảm giác mình lại có thể hành động. Nhìn đến Lý Truy Phong trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện định trụ thân vi tiên thiên bọn hắn, Thiên Diễn Tông trưởng lao nhóm trong lòng cũng có vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đã có thể khẳng định Lý Truy Phong tu vi tuyệt đối cũng là tông sư tầng thứ, thì coi như bọn hắn cùng nhau tiến lên cũng chưa chắc có thể cùng Lý Truy Phong chống lại. Thôi trưởng lão, chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cả một đời cũng chưa từng thấy qua loại này tình huống. Thiên Diễn Tông trưởng lao nhóm ào ào nhìn về phía Thôi Xu. Đã hắn nói một lúc lâu sau tông chủ sẽ tỉnh lại, cái kia không ngại tạm thời tin tưởng hắn, truyền lệnh xuống đem thiên cực quan tinh đài vây quanh. Nếu là một lúc lâu sau tông chủ còn không có thanh tỉnh, chúng ta cũng là liều mạng cái mạng này cũng muốn hắn trả giá đắt. Thôi Xu hung hăng chừng lấy Lý Truy Phong, một bên nói khẽ với trưởng lao nhóm nói: tốt, cứ làm như thế. Trước mắt cũng không có biện pháp tốt hơn, trưởng lao nhóm chỉ có thể dựa theo Thôi Xu nói làm. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, bọn hắn đem thiên cực quan tinh đài đoàn đoàn vây quanh, nghiêm mật trình độ liền một con ruồi đều không bay vào được. Mười mấy ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lý Truy Phong, phản phất tại đề phòng hắn lúc nào cũng có thể sẽ lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Mà Lý Truy Phong thần thái cũng rất là nhàn nhã, một bên chắp tay sau lưng tại thiên cực quan tinh đài phía trên bốn phía đi lại, quan sát đến thiên cực quan tinh đài bố trí, ngẫu nhiên trong miệng chật chật tán thưởng, phát biểu một phen đánh giá, dường như tuyệt không lo lắng. Một lúc lâu sau, Nhiếp sư đạo không cách nào kịp thời tỉnh táo lại. Một canh giờ, đối Thôi Xu bọn người tới nói, cái này một canh giờ tựa như là một năm như thế dài dằng dặc. Mai mới chờ đến lúc đến một lúc lâu sau, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Nhiếp sư đạo phương hướng, nhưng Nhiếp sư đạo vẫn duy trì một canh giờ trước tư thái, xếp bằng ở tại chỗ, lỗ trống hai mắt bên trong không thấy cái gì thần thái. Một canh giờ, tông chủ vì cái gì vẫn chưa có tỉnh lại? Ngươi muốn làm gì? Lý Truy Phong lắc đầu, không để ý đến Thôi Xu đám người truy vấn, trực tiếp đi đến Nhiếp sư đạo trước mặt. Nhiếp tông chủ, lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào? Thanh âm bên trong mang theo vô tận thanh thánh đạo pháp, Nhiếp sư đạo toàn thân chấn động, ảm đạm hai mắt bên trong dần dần khôi phục hào quang hòa thanh rõ ràng. Tông chủ đã tỉnh lại. Thôi Xu bọn người thấy cảnh này, kích động kém chút lệ nóng doanh trọng. Muốn là Nhiếp sư đạo lại không tỉnh, bọn hắn thì thật muốn điên rồi. Nhưng Nhiếp sư đạo đối Thôi Xu đám người kêu gọi, tựa như là không có phản ứng giống như. Ánh mắt bên trong, bảy phần mê mang, ba phần chậm chạp, tựa như là một người bình thường vừa từ trong mộng tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, còn không phân rõ chính mình giờ phút này đến cùng là trong mộng, vẫn là hiện thực. Nhiếp tông chủ, cảm giác như thế nào? Lý Truy Phong mỉm cười, hỏi Nhiếp sư đạo. Ta. Nhiếp sư đạo hít sâu một hơi, nói một chữ, liền ngừng. Thôi Xu bọn người kinh ngạc phát hiện, Nhiếp sư đạo nguyên lai giọng ôn hòa, lúc này lại tràn đầy khàn khàn cùng tăng thương. Tông chủ, đến cùng phát sinh chuyện gì rồi? Bọn hắn vội vàng hướng Nhiếp sư đạo truy vấn, nhưng Nhiếp sư đạo lại chỉ là lắc đầu. Ngọa Long thúc ngựa cuối cùng đất vàng, nhân thế trăm năm, không gì hơn cái này. Nhiếp sư đạo ý vị không do nói đến, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Truy Phong, giang giặc thở dài. Lý đạo trưởng không hổ là thiên hạ đệ nhất thuật sĩ, ván này là ta thua rồi. Cứ dựa theo trước đó đổ ước, Thiên Diễn Tông kể từ hôm nay gia nhập Khâm Thiên Giám. Chương 199, Bách Thế Luân Hồi, Chấn Kinh Thiên Diễn Tông. Chương 199, Bách Thế Luân Hồi, Chấn Kinh Thiên Diễn Tông. Tông chủ, Thôi Xu bọn người còn chưa kịp theo Nhiếp sư đạo bình an vô sự trong vui sướng khôi phục, liền lần nữa lại bị Nhiếp sư đạo chấn đến nói không ra lời. Tông chủ, cái này làm sao có thể? Tông chủ, tuyệt đối không thể. Còn không chờ bọn hắn lên tiếng kháng nghị, Nhiếp sư đạo đưa tay ngăn lại bọn hắn. Ý ta đã quyết, hậu quả từ một mình ta gánh chịu. Nếu như các ngươi hoặc là trong tông đệ tử có không nguyện ý, từ hôm nay trở đi có thể lựa chọn lui ra Thiên Diễn Tông, ta sẽ không truy cứu. Nhiếp sư đạo bình tĩnh mà nói. Thôi Xu bọn người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu như không phải Nhiếp sư đạo thần sắc, cử chỉ đều cùng bình thường không có khác nhau, bọn hắn đều muốn coi là Nhiếp sư đạo có phải hay không đã bị Lý Truy Phong khống chế hoặc là đoạt xá. Tông chủ, mấy vị Thiên Diễn Tông trưởng lão nắm chặt nắm đấm, trên mặt thống khổ, dãy rủa vân vân tự xen lẫn. Trong lúc nhất thời, náo hải bên trong phảng phất tại thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, bọn hắn giống như là quyết định một dạng, đối Nhiếp sư đạo túi người chào. Thuộc hạ nhập môn 25 năm, đến tông chủ dịu dắt mới có hôm nay. Nhưng bây giờ, tông chủ quyết định này, xin thứ cho thuộc hạ không thể tuân theo. Từ hôm nay về sau, ta cùng Thiên Diễn Tông lại không quan hệ. Sâu sắc nói xong, cái kia trưởng lão quay người rời đi. Tiếp đó, cũng có mấy tên trưởng lão, tại đi qua một phen sau khi tự hỏi, quyết định lui ra Thiên Diễn Tông. Mà Nhiếp sư đạo chỉ là đem hai tay chắp sau lưng, đứng ở một bên, không có bất kỳ cái gì ngăn cản bọn hắn rời đi ý tứ. Đợi đến lại không ai lúc rời đi, lưu tại Thiên Cực Quan Tinh Đài phía trên Thiên Diễn Tông trưởng lão, cũng theo nguyên lai hơn 10 vị, còn lại không đến 10 vị. Rời đi mấy vị kia, đều là tiên thiên tầng thứ võ đạo cao thủ. Nhiếp tông chủ làm thật không có chút nào đau lòng sao? Nghe được Lý Truy Phong hỏi mình, Nhiếp sư đạo cười một tiếng, trong đôi cười có không nói ra được thoải mái. Nếu như là một canh giờ trước, Nhiếp Mỗ nhất định sẽ lòng như dao cắt. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Mỗ nội tâm chỉ có bình tĩnh. Lý Truy Phong về lấy cười một tiếng. Đã dạng này, Lý Mỗ trước hết về Đế Đô, xin đợi Nhiếp tông chủ đến.
Thỉnh.
Hai người lẫn nhau hành lễ, Lý Truy Phong rời đi Thiên Cực Quan Tinh Đài. Chờ hắn vừa đi, Thôi Xu bọn người lập tức phun lên trước, vây quanh Nhiếp sư đạo.
Tông chủ, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì.
Xem bọn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Nhiếp sư đạo cười nhạt một tiếng.
Ta vừa mới cái dạng kia, kéo dài bao lâu?
Thôi Xu nghe vậy, không cần nghĩ ngợi trả lời.
Đại khái một cách giờ.
Ai ngờ Nhiếp sư đạo nghe được câu trả lời này, trong mắt lại hiện ra mấy phần suy nghĩ sâu xa, sau đó thì thào nói:
"Vậy mà chỉ có một canh giờ à?"
Nhiếp sư đạo phản ứng, để Thôi Xu bọn người càng thêm hiếu kỳ.
"Tông chủ, cái kia trong vòng một canh giờ, ngài đến tột cùng kinh lịch cái gì?"
Nhiếp sư đạo lấy lại tinh thần, lắc đầu, trên mặt hiện lên ra một nụ cười khổ.
"Tại trong mắt các ngươi, ta chỉ là mất đi ý thức một canh giờ. Thế nhưng là tại ta thị giác bên trong, ta lại tại Lý đạo trưởng chỗ tạo nên huyễn cảnh bên trong, trải qua bách thế luân hồi."
Ngắn ngủi một câu, liền để Thôi Xu bọn người nhìn nhau hoảng sợ.
"Bách thế luân hồi?"
Nhiếp sư đạo trong mắt toát ra hồi ức suy nghĩ sâu xa.
"Không tệ, bách thế luân hồi.
Tại cái kia ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, ta không chỉ có một lần nữa sống 100 đời. Mỗi một thế đều có không giống nhau thân phận. Ta còn nhìn thấy rất nhiều, vượt qua ta đối cái này thế giới nhận biết đồ vật. Tỷ như, không thể nhìn thấy phần cuối tinh không, nơi đó tinh thần so sa mạc bên trong đất cắt còn nhiều hơn được nhiều."
Theo Nhiếp sư đạo êm hay nói, Thôi Xu đám người biểu lộ cũng theo nghi hoặc, đến chấn kinh, ngạc nhiên, lại đến nghe ngẩn người mê mẩn.
Giống là hoàn toàn đắm chìm trong Nhiếp sư đạo miêu tả trong thế giới kia.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, thẳng đến Nhiếp sư đạo giảng xong, bốn phía sắc trời cũng sớm đã tối xuống. Nhưng mặc kệ là Nhiếp sư đạo, vẫn là Thôi Xu bọn người, vậy mà đều dường như cảm giác không thấy thời gian trôi qua.
Thẳng đến Nhiếp sư đạo thở dài,
nhân sinh muôn đời, thiên địa minh ngông. Nếu như các ngươi cũng có thể tự mình cảm thụ, ta trải qua đây hết thảy, vậy các ngươi liền có thể cảm nhận được, ta nói tới nhân sinh trăm năm, không gì hơn cái này đến tột cùng là có ý gì.
Nhiếp sư đạo, để Thôi Xu bọn người rơi vào trầm mặc.
Vừa mới, vẹn vẹn chỉ là nghe Nhiếp sư đạo miêu tả, thì để bọn hắn cảm giác được một cỗ không thể nhận dạng thê lương cố kỵ, cũng để bọn hắn rốt cục miễn cưỡng hiểu được vì sao Nhiếp sư đạo vừa mới tô lúc tỉnh lại
mở miệng thanh âm vậy mà lại lộ ra như thế tăng thương.
Bách thế luân hồi đối một người bình thường tới nói ra sao hắn trầm trọng,
nếu như không phải Nhiếp sư đạo ý chí đầy đủ kiên định, cũng không có để chính mình ý thức mất phương hướng tại huyễn cảnh bên trong.
Nếu không, hắn thật đúng là có khả năng bị vĩnh viễn vây ở Lý Truy Phong huyễn cảnh bên trong.
Nhưng liền xem như dạng này, cũng không trở ngại Nhiếp sư đạo đối Lý Truy Phong khâm phục.
Chính là tại đủ loại này nguyên nhân phía dưới, hắn mới sẽ làm ra đồng ý Thiên Diễn Tông gia nhập Khâm Thiên Giám điều kiện.
Tông chủ, không xong.
Một tên Thiên Diễn Tông đệ tử hốt hoảng xông vào Thiên Cực Quan Tinh Đài.
Tăng trưởng lão bọn hắn công bố muốn rời khỏi Thiên Diễn Tông,
còn mang đi trong tông gần ngàn tên đệ tử.
Làm bát đại tông môn một trong, Thiên Diễn Tông đệ tử tinh nhuệ số lượng mặc dù không có hơn vạn, nhưng 7-8 ngàn cũng vẫn phải có.
Ngàn tên đệ tử rời đi Thiên Diễn Tông, đối với Thiên Diễn Tông tới nói cũng là một trận không nhỏ bà động.
Thế mà ngay tại tên kia đệ tử coi là Nhiếp sư đạo cùng cái khác trưởng lão nhóm biết được tin tức này về sau, nhất định sẽ quá sợ hãi lúc.
Không nghĩ tới, Nhiếp sư đạo chỉ là bình tĩnh mà nói:
"Ta biết, ngươi đi xuống trước đi."
Không chỉ là Nhiếp sư đạo, thì liền cái khác trưởng lão nhóm cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng.
Cái này khiến tên kia đệ tử nhất thời có chút không nghĩ ra, thậm chí cho là mình có phải hay không tại mộng du.
Mơ mơ màng màng rời đi.
"Tông chủ, sau này thế nào?
Thiên Diễn Tông coi là thật muốn nhập vào Khâm Thiên Giám sao?"
Thôi Xu trầm mặc một chút, hỏi:
"Việc đã đến nước này, gia nhập Khâm Thiên Giám, đối Thiên Diễn Tông là lựa chọn tốt nhất.
Giữ lại hòa chủng, Thiên Diễn Tông mới có thể sinh sôi không ngừng.
Thiên Diễn Tông gia nhập Khâm Thiên Giám, bất quá là lấy một loại hình thức khác tồn tại thôi."
Nhiếp sư đạo thần sắc thản nhiên.
Trưởng lão nhóm im lặng, phản phất là tiếp nhận lời giải thích này.
Có thể bát đại tông môn người muốn là biết được sự kiện này.
Thôi Xu có chút chần chờ.
Nhiếp sư đạo xem thường cười một tiếng, giống như là đã sớm tính toán đến một bước này.
"Trấn an trong tông đệ tử sự tình thì giao cho các ngươi.
Chờ nơi đây sự tình, ta sẽ một mình tiến về Đế Đô, cùng Lý Quốc sư thương nghị gia nhập Khâm Thiên Giám một chuyện. Nếu là có đệ tử không muốn tiếp nhận kết quả này, muốn rời khỏi, các ngươi cũng không thể ngăn cản bọn hắn rời đi."
Bình tĩnh ngữ khí, lại dường như nắm giữ không thể cãi lại lực lượng,
cũng để cho Thôi Xu bọn người càng sâu sắc cảm nhận được tông chủ trên người biến hóa.
Thuộc hạ minh bạch.
Cho dù là tại không biết nguyên nhân trước đó, Nhiếp sư đạo để bọn hắn tự làm quyết định đi ở lúc, những trưởng lão này cũng không có chọn rời đi Thiên Diễn Tông,
hiện tại càng là sẽ không.
Đối Nhiếp sư đạo mệnh lệnh, bọn hắn đều nhất nhất đồng ý.
Nhiếp sư đạo gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ.
Chương 200, Định Nam Vương kinh thán.
Ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Chương 200, Định Nam Vương kinh thán.
Ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Thái Huyền môn,
ý của ngươi là Thiên Diễn Tông tông chủ Nhiếp sư đạo vì vinh hoa phú quý, không để ý Thiên Diễn Tông tương lai, tự tiện chủ trương đầu phục triều đình, gia nhập Khâm Thiên Giám.
Trịnh Phong meo cặp mắt lại, trên mặt bởi vì bất thình lình tin tức mà lộ ra không còn che giấu kinh ngạc.
Đúng là như thế.
Từng phàm lời thề son sắt nói, trên nét mặt tràn đầy bi phẫn.
Nếu như không có Thiên Diễn Tông các đời sư tổ tâm huyết, Thiên Diễn Tông dùng cái gì đi đến hôm nay? Mà hắn Nhiếp sư đạo, vậy mà vì bản thân chi tư, đem Thiên Diễn Tông làm thẻ đánh bạc, chắp tay đưa cho triều đình.
Thật là lang tâm cầu phế.
Đáng hận tại hạ cho đến hôm nay mới nhìn rõ diện mục thật của hắn.
Khẩn cầu Trịnh trưởng môn vì bọn ta làm chủ.
Càng nói càng là lòng đầy căm phẫn, Từng Phàm đột nhiên đứng dậy, chắp tay hướng Trịnh Phong nói ra.
Cái khác đi theo hắn cùng rời đi Thiên Diễn Tông đệ tử nhóm cũng theo hành lễ,
trong miệng lớn tiếng nói:
"Thỉnh Trịnh trưởng môn vì bọn ta làm chủ."
Gặp bọn hắn thần sắc xúc động, tuyệt đối không giống như là giả vờ.
Trịnh Phong khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tỉnh táo lại. Việc này không thể coi thường, chỉ sợ có ẩn tình khác. Nguyên bản còn đang cố gắng áp chế tâm tình Từng Phàm, nhịn không được lớn tiếng nói. Hết thảy đều là Từng nào đó tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Nếu như Từng nào đó trong lời nói có nửa điểm hư giả, liền để cho ta Ngũ Lôi Oanh Đỉnh chết không yên lành. Nghe được hắn vậy mà phát ra dạng này thề độc, người ở chỗ này thần sắc cũng vì đó chấn động. Đã như vậy, Trịnh Mô minh bạch. Chư vị đường xa mà đến, nghỉ ngơi trước một lát. Đợi Trịnh Mô cùng cái khác tông môn đại biểu thương nghị qua việc này, rồi quyết định như thế nào hành động. Trịnh Phong chậm rãi nói ra. Đa tạ Trịnh trưởng môn. Từng Phàm xuất lĩnh đệ tử, hướng Trịnh Phong gửi tới lời cảm ơn, sau đó tại Thái Huyền môn đệ tử dẫn dắt phía dưới rời đi. Mà sau khi bọn hắn rời đi, Thái Huyền môn cái khác trưởng lão đều ào ào nhìn về phía Trịnh Phong. Trưởng môn, đây có phải hay không là Thiên Diễn Tông khổ nhục kế? Tiết Thiểu ra vẻ cẩn thận nói ra. Trịnh Phong chậm rãi lắc đầu. Không giống, cái này Từng Phàm tại Thiên Diễn Tông thời điểm, cương trực công chính tính tình thì là có tiếng. Người khác cũng có thể nói dối, duy chỉ có hắn sẽ không. Lữ Nam Hiên nghe đến nơi này, xen vào nói: "Vậy bọn ta phải chăng phải đáp ứng hắn thảo phạt Thiên Diễn Tông một chuyện?" Trịnh Phong nghe đến nơi này, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Thiên Diễn Tông thân là tông môn, đầu nhập vào triều đình, là võ lâm đại kỵ. Muốn thảo phạt nó, còn nhiều, làm gì do ta nhóm tự mình xuất thủ? Trịnh Phong, để Thái Huyền môn trưởng lao nhóm, đều mặt lộ vẻ không hiểu. Trưởng môn có ý tứ là, lười nhắc cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, Trịnh Phong vung tay lên, cầm giấy bút đến, lập tức cho cái khác tông môn viết một lá thư, bảo ngày mai diễn tông một chuyện. Chỉ cần lưới vung đều nhiều, cái kia chắc chắn sẽ có người mắc lừa. Mà Thái Huyền môn chỉ cần tĩnh quan kỳ biến, ngư ông đắc lợi là được. Vô lượng tự, A Di Đà Phật. Nhìn trước mắt giấy viết thư, pháp tướng không ngừng chuyển động trong tay Phật châu, nỗi lòng đã sớm loạn như ma đoàn. Phương Trượng, cái này nên làm thế nào cho phải? Vô lượng tự các đại thủ tọa cũng không thể tin được trong thư viết sự tình. Nguyên một đám giống như là không có chủ ý giống như, chỉ có thể nhìn hướng pháp tướng. Nhiếp tông chủ hồ đồ a. Pháp tướng thở dài nói, hắn thấy Nhiếp sư đạo quyết định này, không thể nghi ngờ là để Thiên Diễn Tông đứng ở sở hữu võ lâm tông môn mặt đối lập. Bây giờ nguyên bản thân là Thiên Diễn Tông trưởng lão Từng Phàm, buôn tàu khắp nơi, lôi kéo các đại tông môn muốn thảo phạt Thiên Diễn Tông. Không chỉ có là Vô Lượng Tự, Thái Huyền môn cũng nhận được mời. Phương Trượng, chúng ta phải chăng cũng muốn tham dự? Một tên thủ tọa xin chỉ thị pháp tướng. Chỉ thấy pháp tướng mặt lộ vẻ chần chờ, chậm rãi nói ra. Thái Huyền môn nói như thế nào? Có đệ tử trả lời. Nghe nói Thái Huyền môn trưởng môn rất là nhiệt tình tiếp đãi Thiên Diễn Tông Từng Phàm trưởng lão, mà lại đối thảo phạt Nhiếp tông chủ một chuyện, cũng tích cực giúp hắn thu xếp. Nhưng trước mắt mà nói, Thái Huyền môn cũng không có tránh thức dù là phái ra một tên đệ tử gia nhập thảo phạt Thiên Diễn Tông trong đội ngũ. Pháp tướng bọn người mắt sáng lên. Xem ra, gừng càng già càng cay a. Pháp tướng ngữ trọng tâm trường nói ra. Trịnh Phong cử động lần này hiển nhiên là muốn ngư ông đắc lợi. Truyền lão nạp mệnh lệnh, cho Thiên Diễn Tông tăng trưởng lão hồi âm, biểu thị việc này bản tự thâm biểu tiếc với. Nếu là ngày sau, tăng trưởng lão muốn trọng kiến Thiên Diễn Tông, phàm là đủ khả năng chỗ, vô lượng tự nghĩa bất dung tử. Lời vừa nói ra, vô lượng tự các vị thủ tọa liền lập tức minh bạch pháp tướng ý tứ. Lần này thảo phạt Thiên Diễn Tông hành động, vô lượng tự sẽ chỉ miệng biểu đạt chống đỡ, mà muốn thu hoạch được vô lượng tự thực tế trợ giúp, liền phải nhìn Từng Phàm bọn hắn có thể hay không xử lý trước Nhiếp sư đạo bọn hắn. Đây cũng là pháp tướng đi qua Đông Lâm môn vết xe đổ giáo huấn về sau, rốt cục đã có kinh nghiệm một lần. Nam cảnh, ha ha, chúng ta vị này bệ hạ thật đúng là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp a. Đầu tiên là tiêu diệt Đông Lâm môn, hiện tại liền Thiên Diễn Tông, vậy mà cũng chiêu an, không biết tiếp đó hắn còn có thể làm ra bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Lãnh Phong quân trong doanh trướng truyền đến Định Nam Vương đã lâu vui sướng tiếng cười to. Nhìn trong tay mật tín, Định Nam Vương trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Hiện tại hắn có thể vạn phần khẳng định, đã từng cái kia đối với người khác trong mắt yếu đuối đến liền tự vệ đều khó khăn hoàng tử, bây giờ đã hoàn toàn có tư cách ngồi ở kia dưới một người, trên vạn người trên long ỷ. Xem ra lão phu còn phải nhiều ngăn cản một trận đại cảnh quân đội, dạng này liền có thể vì bệ hạ tranh thủ thêm một đoạn thời gian. Không chỉ có như thế, theo trước đó đủ loại trong tình báo, Định Nam Vương cũng cho ra một cái quan trọng tin tức. Bây giờ bệ hạ ngay tại thừa dịp chính mình ngăn cản đại càn ngoại địch công phu, từng bước thanh tẩy đại càn bên trong không ổn định nhân tố. Cái này cũng thật ứng với câu nói kia, cướp bên ngoài trước phải an nội. Ha ha, bệ hạ đã có này hùng tâm trang trí, vậy lão phu cũng chỉ có thể dịu dắt Ngọc Long vì con chết. Trước đó còn miệng đầy muốn cáo lao về quê Định Nam Vương, giờ phút này giống như là đột nhiên lại có vô tận đấu trí. Đã bệ hạ muốn kêu như thế vừa ra bộ phim, cái kia làm thần tử đương nhiên cũng phải toàn lực phối hợp mới được. Vương gia trung thành tuyệt đối, bệ hạ cảm giác sâu sắc vương gia vì đại càn làm hết thảy. Nhưng gần đây tâm hồn tông giống như có gây rối cử động, mà lại rất có thể sẽ nhằm vào vương gia hành động. Mong rằng vương gia nhất thiết phải cẩn thận. Phụ mệnh đến đây nam cảnh, bảo hộ Định Nam Vương an toàn hai tên cẩm y liề vệ, thấp giọng nói. Được rồi, đi, lão phu cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, không cần mỗi ngày ở bên thai nhắc tới lỗ thai đều muốn lên vết chai. Định Nam Vương không nhịn được phất phất tay. Hừ, chỉ là một cái tâm hồn tông, cũng dám đối lão phu động thủ. Cái kia Phó Dĩ Vi muốn thật sự là có lá gan này, lão phu không ngại để cho nàng thử một chút, lão phu trong tay liệu nguyên thương pháp lợi hại. Định Nam Vương lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia rét lạnh sắc ý. Hắn phong vương 40 năm, trải qua đại càn tam đại đế vương. Chinh chiến, tung hoành nam cảnh cả đời. Còn có thể thuyền lật trong mương, chương 201, thiên hạ thuật sĩ nhập đế đô. Bệ hạ thiên nhân chi tư, chương 201, thiên hạ thuật sĩ nhập đế đô. Bệ hạ thiên nhân chi tư. Đại càn, đế đô. Nhiếp tông chủ cái này lực thu hút, thật sự là không tầm thường a. Tại thu đến Nhiếp sư đạo tự mình đến tin tức của đế đô về sau, Lý Truy Phong lập tức tự mình ra khỏi thành nên đón. Ồ, Nhiếp sư đạo ra vẻ không hiểu. Lý Truy Phong mỉm cười, chậm rãi giải thích. Biết được Thiên Diễn Tông gia nhập Khâm Thiên Giám về sau, thiên hạ thuật sĩ hào hào hưởng ứng. Bây giờ càng là có hơn xa Thiên Đạo Đại Hội thuật sĩ nhân số, tích cực tràn vào đế đô. Biểu thị cũng muốn gia nhập Khâm Thiên Giám. Bát đại tông môn đều có đại biểu tu đạo đường đi. Thái Huyền môn tự nhiên là đạo môn đứng đầu, Vô Lượng tự là Phật môn đứng đầu. Mà danh xưng nắm giữ thiên hạ thôi diễn chi biến Thiên Diễn Tông, dĩ nhiên chính là những thuật sĩ trong lòng hướng gió chỗ. Bây giờ, Thiên Diễn Tông gia nhập Khâm Thiên Giám, tuy nhiên có một bộ phận người không thể tiếp nhận, nhưng lại vì một nhóm khác lấy Thiên Diễn Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó những thuật sĩ, mang đến hoàn toàn mới hướng gió. Huống chi, Khâm Thiên Giám chính là triều đình thành lập. Nếu là có thể gia nhập Khâm Thiên Giám, vậy đơn giản cũng là tiền đồ vô lượng. Ngắn ngủi mấy ngày, tràn vào đế đô thuật sĩ nhân số, thì so trước đó Thiên Đạo Đại Hội lúc, còn nhiều hơn trên mấy lần. Thì liên Lý Truy Phong đều hơi xúc động. Dạng này lực thu hút, còn có lực ngưng tụ, trong thiên hạ, ngoại trừ Thiên Diễn Tông, cũng chỉ có Thái Huyền môn, miễn cưỡng có thể cùng đánh một trận. Quốc sư đại nhân khách khí. Kinh lịch bách thế luân hồi về sau, Nhiếp sư đạo cả người, cũng so trước đó càng thêm trầm ổn. Sau đó, hắn đột nhiên thở dài. Lần này ta nhập đế đô, ngoại trừ trao đổi gia nhập Khâm Thiên Giám một chuyện bên ngoài, vẫn còn có nguyên nhân. Không đợi hắn nói xong, Lý Truy Phong thì mở miệng. Là vì Võ Lâm thảo phạt Thiên Diễn Tông đúng không? Nhiếp sư đạo trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó vừa bất đắc dĩ nói, đúng là như thế. Nhiếp Mỗ tuy nhiên đã làm xong, trong tông đệ tử không thể hoàn toàn tiếp nhận chuẩn bị. Bất quá vẫn là nghĩ không ra, bọn hắn đối Thiên Diễn Tông chấp niệm sâu như vậy. Bởi vì không thể tiếp nhận Thiên Diễn Tông gia nhập Khâm Thiên Giám cử động, từng phàm bọn người mang theo mỗi người đệ tử rời đi Thiên Diễn Tông. Mà Nhiếp sư đạo cũng coi là, bọn hắn nhiều lắm là sẽ chỉ ở địa phương khác tự lập môn hộ. Cùng lắm thì, vẫn lấy Thiên Diễn Tông tự cho mình là. Lại không nghĩ rằng, từng phàm bọn người, vậy mà lại liên hợp cái khác Võ Lâm tông môn, đến thảo phạt Thiên Diễn Tông. Dù là Nhiếp sư đạo tu vi đã tới tông sư, nhưng chỉ sợ vẫn là hai quyền khó địch bốn tay. Vì vậy, hắn mới có thể vội vã chạy đến đế đô, vì chính là cầu viện. Lý Truy Phong nghe xong, cười ha ha. Nhiếp tông chủ cảm thấy, từng phàm bọn hắn chỉ là ra tại chính mình ý nghĩa, không có có nhận đến cái khác người châm ngòi. Nhiếp sư đạo ánh mắt ngưng tụ, Lý Truy Phong rõ ràng là trong lời nói có hàm ý. Hắn lại không đốc, nghe xong thì kịp phản ứng. Thiên Diễn Tông làm Thái Huyền môn phía dưới, hoàn toàn xứng đáng Võ Lâm thứ hai đại tông môn. Mặt ngoài trong Võ Lâm nở mày nở mặt, sau lưng không chừng có bao nhiêu người ước ao ghen tị. Mà ở cái này trong lúc nấu chốt, sẽ đối với Thiên Diễn Tông bỏ đá xuống giếng. Nhiếp sư đạo nhắm mắt lại, đều có thể thuận miệng nói ra 4-5 cái. Xem ra quốc sư đại nhân có không cần đoán cũng biết chi năng, đã sớm đoán được sự kiện này. Nhiếp sư đạo nửa trò đùa nửa cung duy nói ra. Nhưng mà ai biết, Lý Truy Phong lại lắc đầu. Ngờ tới đây hết thảy một người khác hoàn toàn, cũng không phải là ta. Ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự thôi. Nghe được Lý Truy Phong, Nhiếp sư đạo vừa lại kinh ngạc. Làm sao có thể? Lý Truy Phong trí tuệ cùng năng lực, nửa điểm không kém hắn. Nhưng có người lại so hắn cùng chính mình, còn phải xem càng xa. Nghĩ đến Lý Truy Phong mới vừa nói phụ mệnh hành sự, Nhiếp sư đạo não hải bên trong linh quang lóe lên, cơ hồ muốn tốt ra. Chẳng lẽ là? Còn chưa nói xong, chỉ thấy Lý Truy Phong tại bên môi dựng thẳng lên một ngón tay, ngăn lại chính mình nói tiếp. Nhưng Nhiếp sư đạo tâm lý đã có đáp án. Lý Truy Phong bây giờ đã là đương triều quốc sư, ngoại trừ bệ hạ, còn có ai có thể mệnh lệnh hắn? Đã minh bạch, Nhiếp tông chủ, cái này theo ta vào cung đi. Trông thấy Nhiếp sư đạo trầm mặc gật đầu, Lý Truy Phong điểm nhiên như không có việc gì cười một tiếng, mang theo hắn hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Bệ hạ, quốc sư cùng Thiên Diễn Tông tông chủ, Nhiếp sư đạo cầu kiến. Để bọn hắn vào đi. Vâng. Thừa thanh điện bên ngoài, Nhiếp sư đạo kinh ngạc phát hiện, lòng bàn tay của mình tựa hồ dịn ra nhàn nhạt mồ hôi ý. Cùng nhau đi tới, dù là cùng Lý Truy Phong chuyện trò vui vẻ, hắn cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Lại tại sắp nhìn thấy vị kia truyền thuyết đại càn tân đế lúc, khẩn trương tới tay tâm toát mồ hôi. Nhưng tình huống đã không kịp để Nhiếp sư đạo suy nghĩ nhiều, hắn theo Lý Truy Phong đi vào Thừa Thanh Điện. Thần Lý Truy Phong, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thảo dân Nhiếp sư đạo, khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người hành lễ về sau, lớn như vậy Thừa Thanh Điện bên trong, trầm thấp mà không giận tự uy âm thanh vang lên. Bình thân đi, tạ hoàng thượng. Nhiếp sư đạo ngẩng đầu, ánh mắt xéo qua rơi vào trên long ỷ trên người đế vương. Dù là đối phương cũng không có tận lực phát ra chính mình khí chàng, nhưng chạm mặt tới đế vương uy áp, liên đệ Nhiếp sư đạo dạng này tông sư võ giả, vậy mà đều cảm thấy mấy phần áp bách. Đây là nhân hoàng long khí. Nhiếp sư đạo trong mắt lóe qua một vẻ kinh hãi. Trước mắt đế vương, tuy nhiên tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng, nhưng nếu như muốn Nhiếp sư đạo hình dung, hắn chỉ có thể nói ra bốn chữ thiên nhân chi tư. Cũng là lúc này, Nhiếp sư đạo mới hiểu được vì sao mặc kệ là Lý Truy Phong, còn là mình cái kia đi qua một lần đế đô ái đồ, đều sẽ đối vị này thiếu niên đế vương khen không dứt miệng. Càng có đại tuyết long kỵ, cẩm y hề vệ những thứ này, bây giờ danh chấn thiên hạ thế lực, sẽ đối phương thần trung thành tuyệt đối. Ngươi chính là Thiên Diễn Tông tông chủ. Phương thần mà nói thanh âm không lớn, lại lập tức để Nhiếp sư đạo kết thúc thần du trạng thái. Khởi bẩm bệ hạ, thảo dân chính là. Cho dù hắn là thống lĩnh gần vạn tên Thiên Diễn Tông đệ tử tông chủ, nhưng ở phương thần khí chàng trước mặt, Nhiếp sư đạo chỉ cảm thấy mình bị một mực ngăn chặn, ban đầu vốn thuộc về tông sư khí thế, vậy mà không phát huy ra 2-3 phần. Trong giọng nói cũng không tự giác toát ra đối phương thần vẻ kính sợ. Phương thần gật đầu, dường như không có chú ý tới Nhiếp sư đạo biến hóa, chỉ là nói: "Kể từ hôm nay, ngươi chính là Khâm Thiên Giám giám phó, phụ trợ quốc sư xử lý Khâm Thiên Giám bên trong hết thảy công việc. Trừ cái đó ra, Thiên Diễn Tông bên trong trưởng lão đệ tử, bất kể là ai, vô luận tư lịch xuất thân, chỉ cần năng lực xuất sắc đồng dạng nhưng tại Khâm Thiên Giám bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, mà nhận chức nghi thức, chờ Thiên Diễn Tông chính thức rời vào đế đô về sau liền cử hành." Phương thần, để Nhiếp sư đạo trong lòng trong nháy mắt lại là từng cơn sóng lớn. hắn càng phát ra kết luận, trước mắt vị này thiếu niên đế vương, tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Chỉ là vừa mới câu kia vô luận xuất thân, mặc kệ tư lịch, thân phận liền đã thắng qua từ xưa đến nay vô số đế vương. Thần thay Thiên Diễn Tông đệ tử, đa tạ bệ hạ long ân. Nguyên bản nhập đế đô trước, nhiếp sư đạo còn làm xong, sẽ bị tân đế làm khó dễ một phen chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, Phương Thần vừa mở miệng, thì cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng coi trọng. Cái này khiến cũng sớm đã bị Phương Thần phong tư chỗ tin phục nhiếp sư đạo, trong lòng cảm kích và phần. Khởi bẩm bệ hạ, thần hôm nay tới đây, còn có một chuyện. Không đợi nhiếp sư đạo nói xong, Phương Thần thì mở miệng nói, ngươi là vì tông môn vây công Thiên Diễn Tông một chuyện a? Chương 202, thảo phạt Thiên Diễn Tông, ngây thơ nhiếp sư đạo. Quân vương phách liệt, chương 202, thảo phạt Thiên Diễn Tông, ngây thơ nhiếp sư đạo. Quân vương phách liệt. Nếu như không có Lý Truy Phong chỉ điểm, nghe gặp Phương Thần một câu nói toạc ra chính mình mục đích, nhiếp sư đạo trong lòng nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, hắn đối Phương Thần kính ý. Khởi bẩm bệ hạ, đúng là như thế. Nhiếp sư đạo cúi đầu xuống, lại lo lắng Phương Thần lại bởi vậy hoài nghi mình vào kinh mục đích. Sau đó tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Bây giờ còn lưu tại Thiên Diễn Tông đệ tử, đều là đã quyết ý hiệu trung bệ hạ. Mà những cái kia rời đi Thiên Diễn Tông trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn trước kia đối Thiên Diễn Tông đầu nhập, không so bất luận kẻ nào thiếu. Thần suy đoán, bọn hắn hẳn là thụ người khác châm ngòi, cho nên mới. Phương Thần cũng không có kiên nhẫn nghe xong nhiếp sư đạo vì từng phạm đám người giải vây. Bọn hắn đến tột cùng là bởi vì bị người khác châm ngòi mà chọn rời đi Thiên Diễn Tông, hay là bởi vì không thể tiếp nhận Thiên Diễn Tông hiệu trung chấm mà chọn rời đi? Việc này chấm cùng ngươi đều hiểu. Mặc kệ là bọn hắn bị người châm ngòi cũng tốt, vẫn là tự nguyện cũng được, đều là chính bọn hắn làm ra lựa chọn. Đã dạng này, cái kia hết thảy hậu quả, bọn hắn liền nên chính mình gánh chịu. Phương Thần mà nói nhìn như vô tình, lại sắc bén điểm ra cả một chuyện quan trọng. Nhiếp sư đạo chấn động trong lòng, trên mặt không khỏi hiện ra một tia đắng chát ý cười. Không nghĩ tới, trước mắt tuổi trẻ đế vương, so với chính mình số tuổi nhỏ không biết bao nhiêu. Nhìn vấn đề bản chất lại sắc bén như thế, để cho mình đều không thể phản bác. Bệ hạ nói rất đúng, bây giờ đã bất đồng bất tương vi mưu, thần cũng không có thiên vị bọn hắn ý tứ. Có điều, theo thần biết, bây giờ cỗ thế lực này đã tụ tập lên không ít lực lượng, chính đang tùy thời chuẩn bị phát động đối Thiên Diễn Tông thảo phạt. Đây mới là thần không thể không xin giúp đỡ bệ hạ viện thủ nguyên nhân. Nhiếp sư đạo hướng Phương Thần quỳ xuống lại. Vậy ngươi có biết có bao nhiêu tông môn tham dự thảo phạt Thiên Diễn Tông? Phương Thần hỏi. Nhiếp sư đạo chần chờ một chút. Theo thần biết, đã có 10 cái tông môn đáp ứng từng phàm bọn người thảo phạt tiến hành. Không đợi Nhiếp sư đạo nói xong, Phương Thần lấy ra một phong mật tín. Chính ngươi xem đi. Tiện tay để bên người Quý Hoa Thường thị, đem mật tín giao cho kinh nghi bất định Nhiếp sư đạo. Chờ Nhiếp sư đạo xem hết, trên mặt chỉ còn kinh ngạc. Cái này? Không đợi hắn nói xong, Phương Thần nhàn nhạt mở miệng. Tính đến trước mắt, như phản Thiên Diễn Tông trưởng lão cùng đệ tử đã liên hệ 24 cái võ lâm tông môn, tham dự nhân số càng là có hơn 3 vạn người, trong đó còn có một tên tông sư sơ kỳ, 2 tên chuẩn tông sư võ giả, thiên tiên võ giả cũng có hơn 50 tên, hậu thiên võ giả càng là nhiều vô số kể. Bọn hắn không phải muốn thảo phạt Thiên Diễn Tông, mà là nhằm vào lấy để Thiên Diễn Tông chết đi. Nói xong một câu cuối cùng, Phương Thần khỏe miệng giọng nghĩa mai dương lên. Nếu như Nhiếp sư đạo chỉ là một cái có thiên phú Thiên Diễn Tông trưởng lão, vậy hắn quả thật có thể làm trung quy trung củ. Thế mà nếu như là làm nhất tông chi chủ, cái kia Nhiếp sư đạo tính cách cũng quá mức đàng hoàng thiệt lương. Theo hắn thả từng phàm bọn người rời đi, cũng có thể thấy được, hắn dễ dàng đem người mơ mộng hao huyền quá. Đều đã cùng Thiên Diễn Tông mỗi người đi một ngả, muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết. Thậm chí thay thế vị trí của ngươi, loại ý nghĩ này cũng thật sự là quá bình thường. Trước kia Nhiếp sư đạo có loại này suy nghĩ, Phương Thần sẽ liên quan ta cái rắm. Nhưng bây giờ, đã Thiên Diễn Tông đều đã quyết định hiệu trung chính mình, Phương Thần đương nhiên sẽ không cho phép thấp như vậy cấp sai lầm lần nữa phát sinh. Tuy nhiên Phương Thần chỉ là bình tĩnh tại trình bày sự thật, nhưng Nhiếp sư đạo vẫn là xấu hổ cúi đầu xuống. Luân hồi mất thế, hắn vậy mà không có một chút tăng trưởng. Cái này khiến Nhiếp sư đạo tại Phương Thần trước mặt có chút không đất dung thân. Trừ cái đó ra, Nhiếp sư đạo trong lòng còn có chút chấn kinh. Đã sớm biết vị này tân đế thủ đoạn phi phàm, nhưng không nghĩ tới đã đến như thế thủ đoạn thông thiên trình độ. Những cái kia người trong võ lâm tự cho là bí ẩn cử động, tại Phương Thần trước mặt, kỳ thật đã sớm không chỗ che thân. Nghĩ đến chính mình trước đó một số ý nghĩ, Nhiếp sư đạo chính mình cũng kem chút kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thực không dám giấu giếm, từ khi quyết định gia nhập Khâm Thiên giám lên, thần thì đã làm tốt, gánh chịu đảm nhiệm gì hậu quả chuẩn bị. Bây giờ cục diện này, thần không thể đổ cho người khác, cũng tuyệt không từ chối. Nhiếp sư đạo khẽ cắn môi, chắp tay nói: "Nhiếp đại nhân thoải mái tinh thần." Lý Truy Phong cười cười, vỗ vỗ Nhiếp sư đạo bả vai, nhẹ nhõm nói: "Có bệ hạ tại, chỉ là mấy cái võ giả, có thể cao hứng bao lớn sóng gió." Nhưng hắn cũng không có để Nhiếp sư đạo buông lòng. "Lý đại nhân nói đùa, đây cũng không phải là phổ thông đối thủ a. 3 tên tông sư, 50 tên trở lên tiên thiên võ giả, liền xem như Lãnh Phong còn tới, trông thấy tâm lý chỉ sợ cũng đến rụt rè. 2 tên chuẩn tông sư, hắn cùng Lý Truy Phong còn có thể miễn cưỡng đối phó. Lại thêm một tên, cái kia chính là liền không cần nghĩ chuyện. Mà lại cái kia thậm chí không phải chuẩn tông sư, mà chính là một tên hàng thật giá thật tông sư sơ kỳ. Tông sư cảnh, có thể địch tiên quân vạn mã. Cho dù là tại vạn người chiến trường phía trên, một tên tông sư cấp bậc võ giả gia nhập, cũng là có thể đủ để cải biến chiến cuộc đi hướng trình độ. Bây giờ biện pháp tốt nhất, cũng là lập tức để Sở Hữu Thiên Diễn Tông đệ tử lập tức rút khỏi Thương Vũ Sơn. Rời đi đế đô giàn xếp lại, có lẽ có thể đuổi tại những cái kia người đến trước đó, thoát ly khốn cảnh. Nếu không, coi như tăng thêm cái kia 5 vạn đại tuyết long kỵ, đối phó những người này cũng chỉ sợ là nằm mơ. Tại theo Phương Thần nào biết đối phương thực lực về sau, Nhiếp sư đạo cơ hồ là lập tức liền từ bỏ cùng đối phương chính diện chống lại ý nghĩ. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tiếc nuối duy nhất cũng là để Thương Vũ Sơn rơi vào trong tay những người này. mà Nhiếp sư đạo chính mình cùng ủng hộ hắn Thiên Diễn Tông đệ tử, từ đó đều muốn gánh lấy phản đồ tội danh. Làm gì đại động can qua như vậy? Phương Thần lại mở miệng nói đến, ý của bệ hạ là, gặp Phương Thần tựa hồ cũng không đồng ý chính mình cái này đề nghị, Nhiếp sư đạo hơi nghi hoặc một chút. Đây là hắn tự nhận, tại không cách nào cùng đối thủ chính diện chống lại tình huống dưới, có thể đạt tới ít nhất tổn thất biện pháp. Nhưng giống như bệ hạ, trong lòng có ý nghĩ khác. Một vị nhượng bộ cùng thỏa hiệp, sẽ chỉ làm đối thủ được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, biện pháp tốt nhất cũng là đánh tới bọn hắn chịu phục. Phương Thần giọng nói nhàn nhạt, lại tự có một cỗ quân vương phách liệt cảm giác, để Nhiếp sư đạo chấn động trong lòng. Bệ hạ nói có lý. Lý Truy Phong không kịp chờ đợi nói ra. So với Nhiếp sư đạo ý nghĩ, hắn cũng là càng đồng ý Phương Thần. Bệ hạ nói cực phải. Cho dù là Nhiếp sư đạo, cũng không thể không thừa nhận, Phương Thần nói mới là đúng. Nhưng sau đó, hắn lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Có thể tông sư cao thủ, tuyệt không phải chỉ bằng vào nhân số có khả năng bù đắp cách xa chênh lệch. Nếu như không phải đánh không lại, lại có mấy người chịu nén giận làm bánh bao đâu. Nghe được Nhiếp sư đạo, Phương Thần trên mặt hiện ra một vẻ quỷ dị mỉm cười. Ai nói, đại càn liền không có thứ ba tên tông sư. Chương 203, Tào Công Công xuất quan, tương kế tự kế. Bệ hạ trung thân đại sự, chương 203, Tào Công Công xuất quan, tương kế tự kế. Bệ hạ trung thân đại sự. Chẳng lẽ, bên cạnh bệ hạ vẫn còn có tông sư cao thủ? Nhiếp sư đạo trong lòng giật mình. Cho dù là bát đại tông môn, cũng không phải từng cái đều có tông sư võ giả. Lại càng không cần phải nói, một môn song tông sư loại này kinh khủng phối trí. Nếu quả như thật có, cái kia mặc kệ cái này cái tông môn, trước kia như thế nào chán nản. Môn hạ lại có bao nhiêu đệ tử, đều có thể dễ như trở bàn tay ngồi vững vàng thiên phía dưới đệ nhất tông môn vị trí. Mà theo Nhiếp sư đã biết, đại càn hoàng triều trước đó cũng không phải là không có tông sư cấp bậc võ giả. Bây giờ ngay tại Nam Cảnh ngăn cản đại cảnh hoàng triều Định Nam Vương, thì dựa vào một thân cường hoành ngoại gia công phu, cùng tông sư tu vi. Vài chục năm nay, tung hành chiến trường, lui địch vô số. Mà Lý Truy Phong, tự nhiên cũng là một vị tông sư võ giả. Có thể Nhiếp sư đạo không xác định, Phương Thần trong miệng nói tới một tên khác tông sư đến cùng là ai. Bây giờ Nam Cảnh cục thế khẩn trương, luôn không khả năng là bệ hạ coi là thật đem Định Nam Vương theo Nam Cảnh gọi trở lại đi. Ngay tại Nhiếp sư đạo khống chế không nổi não hải bên trong, suy nghĩ lung tung xúc động lúc, hắn đột nhiên cảm giác bốn phía nhiệt độ dường như một chút giảm xuống rất nhiều. Không hiểu hàn ý bao phủ ở trên người, để Nhiếp sư đạo trong lòng run lên. Mà hắn rất nhanh kịp phản ứng, đây không phải là thật hàn ý, mà là võ giả khí tức mang đến uy áp, có thể làm cho chuẩn tông sư cảnh chính mình đều cảm giác được uy hiếp khí tức. Vậy đối phương chí ít cũng đồng dạng là tông sư cấp bậc tồn tại. Mà ngay tại lúc này, Nhiếp sư đạo ánh mắt xéo qua bên trong, đột nhiên thêm ra một đạo hắc ảnh, vô thanh vô tức, tựa như là trống rông xuất hiện giống như. Đứng tại hắn cùng Lý Truy Phong trước đó, hướng trước mặt Phương Thần lễ bái. Nô tài khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm nhu đến có chút bén nhọn thanh âm, tại thừa thanh điện bên trong vang lên. Khuấy động bốn phía tường cao sinh ra từng đợt như ẩn như hiện hồi âm. Nhiếp sư đạo hít sâu một hơi. Tông sư cao thủ. Làm đối phương xuất hiện tại thừa thanh điện bên trong lúc, Nhiếp sư đạo lập tức liền phát hiện. Vừa mới cái kia cố để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức, chính là từ hắc ảnh trên người tán phát ra. Không thể nghi ngờ, trước mắt lão thái giám tuyệt đối là một tên tông sư cao thủ. Mặc dù đối phương sắc mặt hồng nhuận phất phớt, không có một tia nếp nhăn, xem ra cùng hơn 30 tuổi thanh niên không sai biệt lắm. Thanh âm mặc dù là thái giám quen có âm nhu chi khí, có thể nói tới nói lui, lại trung khí mười phần. Mà tóc trắng phơ, lại trong suốt như tuyết, không có một cái tạp chất. Tăng thêm luôn hành cử chỉ ở giữa, càng là chỉ có lão giả mới có thâm trầm cùng lão luyện. Để cùng là tông sư Nhiếp sư đạo xác định, trước mắt vị này công công, tuổi thật muốn so bề ngoài xem ra lớn hơn rất nhiều. Bình thân đi. Đối Tào Công Công dạng này ra sân phương thức một điểm không ngoài ý muốn, Phương Thần thản nhiên nói. Nô tài đạt tạ bệ hạ. Theo hoàng cung bên trong biến mất mấy tháng, Tào Công Công cái này mới đứng dậy. Toàn dựa vào bệ hạ, nô tài bế quan mấy tháng, rốt cục bước ra một bước này. Tào Công Công thanh âm bên trong, toàn là đối Phương Thần cảm ơn cùng tính sợ. Nhiếp sư đạo nghe vậy, càng là kinh nghi bất định. Hắn không biết Tào Công Công mà nói cụ thể chỉ cái gì, nhưng là từ ngữ khí cùng thần thái đến xem, vị này thực lực thâm bất khả chắc tông sư võ giả, đối Phương Thần là phát ra từ nội tâm tôn sùng. Tông sư đã là số ít có thể đứng tại võ lâm chi đỉnh tồn tại. Đối lại đa số tông sư tới nói, đế vương tồn tại có lẽ sẽ để bọn hắn kiêng kỵ, nhưng cùng sùng kính hai chữ lại là vạn vạn không dính. Cũng mặc kệ là Tào Công Công vẫn là Lý Truy Phong, đều đối Phương Thần như thế tôn kính. Đây cũng không phải là đơn thuần đế vương quyền uy có thể giải thích. Ngay tại Nhiếp sư đạo đại não lần nữa lâm vào đứng máy lúc, Phương Thần đã đem Tào Công Công từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Phá tông đan quả nhiên hữu dụng, để ngươi thành công bước ra một bước kia. Nếu như nói thuế cốt hóa thần đan là để Tào Công Công theo tông sư đỉnh phong đến nửa bước tông sư cơ sở, như vậy phá tông đan cũng là để Tào Công Công có thể một bước đến tông sư bị ngạn quan trọng. Tại trong mắt người khác, Tào Công Công bế quan nhiều ngày, cho tới bây giờ mới xuất quan. Nhưng chỉ có Phương Pháp Thần cùng Tào Công Công biết, mấy tháng nay Tào Công Công một mực bị vây ở nửa bước tông sư cảnh giới, vô luận hấp thu bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng ý nguyên không được tiến thêm. Ngay tại Tào Công Công chính mình cũng muốn từ bỏ lúc, đan đỉnh viện rốt cục chuyển đến tin tức tốt. Đi qua Tạ Tồn đám người không ngừng nỗ lực, viên thứ nhất phá tông đan luyện chế thành công. Biết được tin tức này về sau, Phương Thần trước tiên liền để Vũ Hóa Điển đem luyện chế tốt phá tông đan đưa đến Tào Công Công bế quan cấm địa. Cũng chính là viên này phá tông đan trợ Tào Công Công một chút sức lực, trở thành hắn đột phá quan trọng. Mà tại Thiên Tử Vọng Khí Thuật quan sát dưới, Phương Thần cũng phát hiện đột phá tông sư sau Tào Công 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 thể cũng phát sinh một chút không tưởng tượng được biến hóa, mà những biến hóa này để hắn thực lực cũng biến thành càng cường. Vừa mới nói, ngươi hẳn là cũng đều nghe được a. Phương Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đối Tào Công Công nói: bẩm bệ hạ, nô tài nghe hết sức rõ ràng. Tào Công Công chắp tay nói. Phương Thần ánh mắt rơi vào rõ ràng có chút kích động Nhiếp sư đạo trên thân, chậm rãi nói ra. Vậy thì do ngươi cùng quốc sư xuất lĩnh đại tuyết long kỵ cùng nhau đi tới Thương Vũ Sơn trấn thủ, ngăn cản thảo phạt Thiên Diễn Tông võ lâm nhân sĩ. Vừa dứt lời, Tào Công Công cùng Lý Truy Phong đồng thời lễ bái. Tuân chỉ. Thần đa tạ bệ hạ. Nhiếp sư đạo kích động nói. Có hai vị tông sư cùng đại tuyết long kỵ trấn thủ, Thiên Diễn Tông làm có thể không việc gì. Chớ cử động lần này không chỉ là vì Thiên Diễn Tông. Phương Thần chậm rãi nói, nhìn lấy trong mắt lộ ra nghi ngờ Nhiếp sư đạo. Hành động lần này, mục đích quan trọng nhất là để những cái kia ham lợi nhỏ, am hiểu gió chiều nào theo chiều nấy võ lâm tông muốn biết, ai mới là có thể quyết định bọn hắn sinh tử tồn vong người. Tỉnh táo thanh âm tại Thừa Thanh Điện bên trong tiếng vọng, tuyên cáo Phương Thần mục đích thực sự. Đông Lâm môn hủy diệt, tuy nhiên kinh động võ lâm, cũng không có khiến cái này võ lâm tông môn chính thức hấp thụ giáo huấn. Chỉ có để bọn hắn bản thân nếm đến huyết giáo huấn, bọn hắn mới có thể bị chính thức thuần phục. Cho nên lần này, Phương Thần bất quá là tương kế tự kế, lấy Thiên Diễn Tông làm mồi nhử. Hắn chân chính mục đích là trấn nhiếp võ lâm. Phương Thần khốc liệt lời nói, để Nhiếp sư đạo hít sâu một hơi. Thần minh bạch, nếu như là trước đó, biết được Phương Thần ý đồ, hắn tâm lý nhất định sẽ bao nhiêu cảm giác không thoải mái. Nhưng bây giờ, đối Phương Thần dạng này trưởng khống toàn cục phách liệt, Nhiếp sư đạo trong lòng chỉ có khâm phục. Ủy bái về sau, Nhiếp sư đạo cùng Lý Truy Phong rời đi Thừa Thanh Điện. Nhiếp tông chủ không hổ là kiến thức rộng rãi, lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ, cũng có thể bình tĩnh như thế. Nhìn lấy như có điều suy nghĩ Nhiếp sư đạo, Lý Truy Phong chỉ coi hắn còn không có theo bị Phương Thần uy nghiêm áp chế bên trong lấy lại tinh thần. Cười an ủi Nhiếp sư đạo. Bất quá, Lý Truy Phong nói cũng không phải lời nói dối. Lúc trước hắn lần thứ nhất gặp bệ hạ lúc, thế nhưng là toàn bộ hành trình động cũng không dám làm sao động. So sánh dưới, Nhiếp sư đạo phản ứng đã tính toán rất tốt. Không, Lý đại nhân, ta chỉ là đang nghĩ. Ai ngờ Nhiếp sư đạo chậm rãi lắc đầu. Làm sao? Lý Truy Phong hiếu kỳ cùng đợi Nhiếp sư đạo đoạt dưới. Bệ hạ tuổi còn trẻ, nhưng có nạp phi mục đích. Nhiếp sư đạo lén lén lút lút hỏi Lý Truy Phong. Lý Truy Phong đều bị chỉnh bó tay rồi. Nhiếp tông chủ, ngươi nói, không phải là ngươi cái kia tiểu đồ nhi đi? Khụ khụ khụ. Làm sao lại thế? Nhiếp sư đạo ho khan hai tiếng, ra vẻ chính khí lẫm nhiên nói. Hắn chẳng qua là nhìn bệ hạ tuổi còn trẻ, thì như thế tuổi trẻ tài cao, cho nên mới sẽ quan tâm bệ hạ trung thân đại sự mà. Lý Truy Phong dùng sớm đã nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn hắn. Giờ phút này còn tại Thiên Diễn Tông cấm địa bế quan Tiêu Mộc Tử, chỉ sợ rất khó không sẽ đột nhiên cảm thấy trên người có một luồng khí lạnh không tên bao phủ đi.